Chương 433, sương mù đen đoàn tàu hạ, phần 2, 2, chương 433, sương mù đen đoàn tàu hạ, phần 2, 2, nhưng Hứa Hạo cũng không có vì vậy nhàn rỗi. Thừa dịp sương mù đen rút đi khoảng thời gian này, hắn vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra 4 chiếc dụng cụ tinh vi. Cái này 4 chiếc khí cụ là Hứa Hạo ở xâm lấn thứ nhất cái ký sinh trùng thế giới lúc, từ lại thế giới ký sinh trùng thế lực trong tay đoạt tới. Đây là một loại dùng cho bố trí trận pháp thiết bị. Những dụng cụ này có thể làm cho tu sĩ bố trí linh quang trận pháp biến thành màu lam nhạt, tức lam linh quang trận. Hứa Hạo ngón này chống rông biến vật năng lực, đưa đến bên trong buồng xe đám người thán phục liên tiếp. Tổ ba người càng là đối với Hứa Hạo sinh ra hoài nghi, người rốt cuộc người nào? Cơn ác mộng này rốt cuộc là thế nào một chuyện, ngươi nên biết ta. Hứa Hạo cổ họng có thương tích, chỉ có thể út út mở mở trả lời, chớ quấy rầy, sau đó ngươi sẽ biết. Không được, ngươi nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Có thể là lo lắng Hứa Hạo sẽ làm chuyện xấu. Tổ ba người trong, người gầy kia kéo lấy Hứa Hạo cánh tay, cả giận nói, ngươi nếu là không đem lời nói rõ, vậy chúng ta trước hết đem ngươi buộc lại. Hứa Hạo nhìn cũng không nhìn người gầy kia, chẳng qua là bình tĩnh phân phó nói, "Tiểu Hắc, động thủ đi." Vô hổ. Hắc giáp trùng từ Hứa Hạo trong quần áo bay ra. Nó thả ra xúc tu, trực tiếp đem tổ ba người trong người gầy quấn tại giữa không trung, cũng lớn lối nói, "Nhớ kỹ, lão phu là phi thiên bỏ cánh cứng đại nhân. Cứu ta." Giữa không trung, người gầy lộ ra đầy mặt vẻ hoảng sợ, không hề dừng địa dãy rủa. Nhưng người gầy chẳng qua là một người bình thường, như thế nào có thể cựa ra hắc giáp trùng trói buộc? Kia hắc giáp trùng dù có thể cùng người trao đổi, có thể được sự thái vượt qua với phách lối tơ đen nữ học sinh, cũng theo bản năng lui về phía sau chút. Tiêu Thụ Nam sững sờ 2 giây sau, thì lộ ra bừng tỉnh nộ nét mặt. Hắn đem ánh mắt chuyển tới Hứa Hạo trên người, trong lòng đã có so đo, cho nên nói, cái này cổ bị cắt đứt, nhưng lại không có chết người chính là hung thủ sao? Trước hắn giết người, đều dựa vào con kia côn trùng làm được. Hứa Hạo cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Mắt thấy sương mù đen sẽ phải lần nữa đánh tới, Hứa Hạo tranh thủ thời gian, từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy viên linh hạch, cũng ấn nào đó đặc biệt thứ tự đưa vào trên mặt đất. Hứa Hạo bố trí, là trong tu tiên giới thường thấy nhất, cũng là đơn giản nhất linh quang trận pháp. Trong linh quang trận, linh thạch mặt ngoài linh khí của trào. Vài giây sau, một đạo trong suốt lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện ở thiết xa xương bên trong, cũng đem ở đây tất cả mọi người cũng bao phủ trong đó. Duy chỉ có Hàn bị ở lại màn hào quang bên ngoài. Phát hiện một điểm này sau, Hàn mở người, hắn lộ ra mặt vẻ mặt mê mang, tựa hồ muốn hướng Hứa Hạo nói những gì, nhưng Hứa Hạo lại cũng chưa cấp đối phương cơ hội giải thích, hắn hướng Hắc Giáp Trùng chỉ huy nói, "Tiểu Hắc, bắt hắn cho ta treo ngược lên." Tốt. Hắc Giáp Trùng bay đến Hàn đỉnh đầu, trực tiếp dùng xúc tu đem treo ở giữa không trung. "Ngươi làm gì?" Hàn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn về phía Hứa Hạo, cả giận nói, đội vàng đem ta buông ra. Kỳ thực không chỉ là án. Ở Hứa Hạo khiến Hắc Giáp Trùng ra tay đồng thời, tổ ba người, Tiêu Thụ Nam, trẻ tuổi binh lính đám người, cũng đều đem ánh mắt tụ ở Hứa Hạo trên người. Những người này không có lập tức ra tay, là bởi vì không rõ ràng lắm Hứa Hạo mục đích. Một khi Hứa Hạo có bất kỳ dị động, những người này tất nhiên sẽ vừa lên, lợi dụng nhiều người ưu thế, nên thử đem Hứa Hạo cùng Hắc Giáp Trùng đồng phục. Linh quang chợt trong, Hứa Hạo mặt mũi bước vàng. Hắn nhìn chằm chằm bị treo ở không trung án, cười nói, ngươi hẳn không phải là án, đúng không? Án nghe vậy, trên mặt lộ ra mê mang, vẻ mặt sợ hãi. Ngươi cái này có ý gì? Ta chính là ta à? Ta không có cái gì vấn đề. Hừ, Hứa Hạo cười lạnh một tiếng, hướng đám người nói ra chính mình suy đoán. Sớm tại lính già bị giết chết lúc, Hứa Hạo đã đối án có chút hoài nghi. Nhân nào đó không biết nguyên nhân, Hứa Hạo có thể thấy được loài người tản mát ra tâm tình lực. Ví như nói màu đỏ tím sợ hãi lực cùng với màu đen thống khổ lực. Khi tiến vào ác mộng thế giới sau, Hứa Hạo đã phát hiện trong buồng xe phần lớn người đều ở đây từng giây từng phút địa tản ra sợ hãi lực. Đám người là bởi vì tàu điện ngầm bên trên phát sinh sự kiện quỷ dị mà cảm thấy hoảng sợ. Nhưng có mấy cái như vậy người, cũng là ngoại lệ. Mấy người này theo thứ tự là chết đi 2 tên lão nhân, lính giả cùng với An cùng Hứa Hạo. Kia 2 tên lão nhân trầm mặc ít nói, nghi là mắc phải nhỏ nhẹ dàn mua xin ốc, bọn họ hậu chi hậu giác, không có cảm thấy sợ hãi cũng là bình thường. Lính giả quân ngũ ra đời, ý chí lực tương đối kiên định, hơn nữa trong lòng hắn cũng không ác mộng thế giới cái này khái niệm, tạm chưa cảm nhận được sợ hãi cũng hợp tình hợp lý. Hứa Hạo thân là hóa thần kỳ tu sĩ, càng là không cần nhiều lời. Nhưng hắn cũng không cảm giác được sợ hãi, cái này để cho Hứa Hạo hơi nghi hoặc một chút biết càng nhiều người, nên càng là sợ hãi mới đúng. Nói thí dụ như 3 người kia tổ, làm ác mộng chứng người lây, bọn họ biết do ác mộng thế giới chỗ kinh khủng. Tổ 3 người ngoài mặt chấn định tự nhiên, kỳ thực nội tâm đã là hoảng được không được. Lúc này Hứa Hạo cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không đối hạn sinh ra hoài nghi. Sau đó trong buồng xe sương mù đen tràn ngập, cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện người chết. Ở 2 tên lão nhân, lính già liên tiếp chết đi sau, Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện quy luật, những thứ này bị giết chết người đều là không cách nào cảm giác được sợ hãi. Đối với lần này, Hứa Hạo ngược lại nghĩ đến một loại khả năng. Đối với điểm con này không thể diễn tả mà nói, nó đem Hứa Hạo đám người thả xuống ở trên tàu điện ngầm, cũng an bài sát thủ, chẳng qua chính là vì thu gặt đám người phát ra sợ hãi lực cùng thống khổ lực. Như vậy giết người thứ tự, tự nhiên cũng sẽ không nói mà dụ. Trước hết chết kia 2 tên lão nhân, là không cảm giác được bất kỳ sợ hãi. Không cảm giác được sợ hãi người, với điểm mà nói, giống như là không sinh sữa bỏ sữa, không sinh trứng gà. Thay vì ở lại trong buồng xe, chẳng bằng giết cấp những người khác nhìn, lấy bệnh lên những người khác nội tâm sợ hãi. Dựa theo loại này ý nghĩ, không cảm giác được sợ hãi người, ứng ưu tiên bị tập kích, ở 2 tên lão nhân sau khi chết, ý chí bền bỉ lính già cũng cay đắng bị độc thủ, sau đó Hứa Hạo cũng đi theo gặp tập kích. Hết thể nhìn qua cũng 10 phần hợp lý. Nhưng đừng quên, lính giả còn nói lên qua thứ nhì cái giết người quy luật, hung thủ sẽ căn cứ kẻ giết người mạnh yếu trình độ tới tiến hành giết người. Hứa Hạo mạnh hơn lính giả, mà lính giả mạnh hơn kia hai tên lão nhân. Vì vậy, ở trở lên mấy người cũng không có sợ hai dưới tình huống, dĩ nhiên là yếu nhất lão nhân chết trước, tiếp theo là lính giả, cuối cùng mới là Hứa Hạo. Đây là đang không cân nhắc gạn dưới tình huống. Nếu là coi là án, kia thứ tự liền rất có vấn đề, trải qua ác mộng thế giới rèn luyện sau, so sánh với người bình thường mà nói, án thân thủ là phải mạnh hơn một cấp bậc. Nhưng đối mặt bị chuyên nghiệp huấn luyện lính giả, đối mặt Hứa Hạo, hắn một người bình thường không thể nào đánh thắng được. Án, theo lý nên xếp hạng hai tên lão nhân sau, lính giả trước tử vong mới đúng. Nhưng trong buồng xe giết người quy luật, lại giống như là đem bạn quên lãng bình thường, hoàn toàn không nhìn thẳng sự tồn tại của hắn. Thông qua những thứ này điểm đáng ngờ, Hứa Hạo đã đối án sinh ra hoài nghi, nhưng còn chưa kết luận, án liền nhất định là hung thủ giết người. Nhưng ở cái này sau, Hứa Hạo lại lục tục phát hiện càng đa nghi hơn điểm, ở lính giả nói lên, muốn trói chặt tổ ba người trong người gầy lúc, án từng nói qua như vậy một phen, kia xương mù đen cổ quái như vậy, các ngươi làm sao có thể bảo đảm người gầy không có bị xương mù đen ảnh hưởng đâu? Án lại nói lời nói này lúc, nên mộng hiểm thế giới người lây thân phận nói, bởi vì chỉ có mộng hiểm thế giới người lây mới biết trận kia xương mù đen đặc tính. Nói cách khác, tổ ba người biết án lai lịch. Án cùng tổ ba người đều là mộng hiểm thế giới thổ dân, trước đó có thể từng có gặp mặt một lần, đây cũng nói còn nghe được. Nhưng ở lính giả sau khi chết, Hứa Hạo lại phát hiện một cái điểm đáng ngờ, làm tiêu thụ nam muốn rời khỏi buồng xe lúc, án từng hướng đối phương nói qua lạc đàn hẳn phải chết bốn chữ này. Cái này có chút ngoại hạng. Giống như Hứa Hạo, tiêu thụ nam những người hiện đại này, biết lạc đàn hẳn phải chết đạo lý rất bình thường, bởi vì phim kinh dị trong chính là như vậy diễn. Nhưng hắn lại không nên biết đạo lý này. Hắn bất quá hơn 20 tuổi, mà mộng hiểm thế giới ác mộng chứng đã bùng nổ gần suốt 346 năm lâu. Hắn ra đời niên đại, đã sớm không có phim kinh dị cũng thấy. Chỗ che chở trong xác thực có máy vi tính, nhưng cũng chỉ có thể dùng với tổn chữ tài liệu. Lui 10,000 bước nói. Coi như hắn vận khí nghịch thiên, ở ác mộng thế giới trong lấy được một bộ điện thoại di động, điện thoại kia bên trên lại vừa lúc chậm cất một bộ phim kinh dị. Nhưng một cái ngày tận thế thế giới thổ dân, vẹn vẹn chỉ nhìn một lượng bộ phim kinh dị, lại có thể hiểu lạc đàn hẳn phải chết đạo lý này. Không phải người hiện đại, là rất khó hiểu cái này ngạnh. Hắn biết quá nhiều. Vô luận là hắn nên biết, còn chưa phải nên biết, hắn cũng biểu hiện rõ ràng. Cái này vô số điểm đáng ngờ chung vào một chỗ, đã đầy đủ Hứa Hạo động thủ với hắn. Trong đồn xe, nghe xong Hứa Hạo một phen luận thuật sau, tổ ba người, tiêu thụ nam, nữ học sinh đám người đầu góc, rất rõ ràng đã là không quá đủ dùng. Làm ngộng hiểm thế giới thổ dân, tổ ba người trong có người nghi ngờ nói, ý của ngươi là nói, những người này đều là xã hội hiện đại người, bọn họ đều là chân nhân. Thì ra ba người này tổ, hoàn toàn vẫn cho là tiêu thụ nam bọn người là giả. Làm ác mộng thế giới thổ dân, tiêu thụ nam thời là mặt mê mang, ta hay là nghe không hiểu, các ngươi nói ác mộng cái gì, rốt cuộc có ý gì. Trẻ tuổi binh lính cũng phụ hòa nói, ta cũng nghe không hiểu, nhưng ta cảm giác, giống như có chút đạo lý. Đám người giữa lúc trò chuyện, sương mù đen đã lần nữa tràn ngập ra. Hứa Hạo vội la lên, tiểu hắc, giết chết hắn. Phúc. Theo Hứa Hạo ra lệnh một tiếng, hắc giáp trùng xúc tu hơi phát lực, trong nháy mắt liền xoắn đứt tàn cổ. Liên cùng Hứa Hạo phỏng đoán như vậy, vật này quả nhiên không phải án. Cổ của hắn bị xoắn đứt sau, cả người hoàn toàn như cũng ngồi trên mặt đất dãy rủa, cùng với miệng vết thương dài ra vài thanh trường đao. Án lấy tay nâng lên trên đất đầu, cũng cố gắng đem cắm ở vết thương trường đao bên trên. Loại quái vật này Hứa Hạo trước cũng đã gặp. Đây là một con trường đao quái, vật này là giết không chết. Theo trường đao quái vết thương càng ngày càng nhiều, vật này bên ngoài thân trường đao cũng sẽ càng sinh càng nhiều. Trường đao quái giữ tận bộ dáng, khiến bên trong buồng xe đám người không ngừng lui về phía sau. Hứa Hạo thì duy trì tỉnh táo, tiếp tục hướng hắc giáp trùng phân phó nói, tiểu hắc, bổ khuyết thêm mấy cái. A, vì phòng ngừa quái vật này sát chết vùng dậy, hắc giáp trùng liền lần nữa huy động xúc tu, thẳng đến đem bản thi thể rút ra chia 5 x 7, mới vừa thôi. Cùng lúc đó, sương mù đen cũng đã hoàn toàn bao phủ ở trong buồng xe. Hứa Hạo hướng mọi người nói, cũng không muốn chạy loạn, ta trước làm cho cái đó bình thường, có thể bảo đảm các ngươi không bị quái vật giết chết. Trong bóng tối, tổ ba người trong người gầy, giọng nói mang vẻ cung kính, hướng Hứa Hạo dò xét nói, xin hỏi, ngài là cái nào chỗ che chở người? Chuyện như vậy ngược lại không cần giấu giếm. Hứa Hạo chi tiết đáp, số 63. Người gầy cũng đi theo tự giới thiệu, ba người chúng ta đều là số một chỗ che chở. Ngài có biết vì sao chúng ta đến cùng giấc mộng bên trong? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng các ngươi trước đừng để ý cái này. Hứa Hạo hướng tổ ba người cảnh cáo nói, mới vừa con quái vật kia gọi trường đao quái, vật kia là đánh không chết, nếu như không tìm được ác mộng chi nguyên chúng ta hay là sẽ chết ở chỗ này. Chương 434, đổ mệnh, phần 1/2, chương 434, đổ mệnh, phần 1/2, cũng không biết là nguyên nhân gì. Sớm tại Hứa Hạo bị thương lúc, hắn liền đã phát hiện, hắn tựa hồ không cách nào từ trong ác mộng đã tỉnh lại. Hứa Hạo từng hướng cầm đao thiếu nữ dặn dò qua, một khi hắn trong mộng bị thương, cầm đao thiếu nữ liền phải lập tức mới gọi hắn thức dậy. Nhưng khi lần thứ tư xương mù đen xuất hiện lúc, Hứa Hạo đều đã bị người cắt cổ họng, nhưng vẫn là không có thể từ trong giấc mộng tỉnh lại. Có lẽ là số 63 chỗ che chở phát sinh ngoài ý muốn, cũng có thể là nhiều người ác mộng thế giới tương đối đặc thù. Tóm lại, Hứa Hạo tạm thời là không tỉnh lại. Nếu muốn bảo đảm an toàn của mình, chỉ có mau sớm tìm được ác mộng chi nguyên mới được. Trong đồn xe, nghe trường đao quái ba chữ sau, người gầy sửng sốt mấy giây, chợt nói, ngươi nói nên là đao ma đi. Ác mộng thế giới quái vật cũng không có cụ thể lại thống nhất gọi, mỗi cái chỗ che chở cũng sẽ có mỗi người cách gọi. Hứa Hạo cũng không muốn đi xoắn xuýt danh xưng, vì vậy liền trả lời, vật kia kêu cái gì không trọng yếu, mấu chốt là nó đánh không chết.
Đúng, 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 là đánh không chết.
Tổ ba người cũng biết rõ trường đao quái lợi hại. Người gây giọng nói mang vẻ nghiêm trọng, hướng đám người xung quanh nói, chờ một hồi sương mù đen giải tán sau, tất cả mọi người cũng giúp một tay tìm xuống đi. Tiêu Thụ Nam, trẻ tuổi binh lính chờ người bình thường, căn bản là chưa từng nghe nói qua ác mộng thế giới. Hứa Hạo cùng tổ ba người đối thoại, làm bọn họ cảm thấy có chút không rõ nguyên do. Tiêu Thụ Nam không nhịn được hướng tổ ba người hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Tìm được vật kia, chúng ta là có thể đi ra ngoài sao? Vật chúng ta muốn tìm, gọi ác mộng chi nguyên. Người gây miêu tả nói, làm ngươi đến gần cái nào đó vật, sẽ cảm giác được sợ hãi, thống khổ thời điểm, vật kia phải là. Hứa Hạo là độc nhất vô nhị. Hắn có thể thấy được, nhân thống khổ, sợ hãi tâm tình mà sinh ra tâm tình khí thể. Bằng vào năng lực này, Hứa Hạo có thể nhẹ nhõm phân biệt ra ác mộng chi nguyên đạo cụ này. Nhưng cái khác người lây nhóm thì lại khác. Ác mộng chi nguyên có thu thập sợ hãi, cùng với tâm tình thống khổ năng lực. Thường nhân một khi đến gần, tâm tình sẽ gặp bị ác mộng chi nguyên lây nhiễm, trong lòng không hiểu cảm thấy hoảng sợ, thống khổ. Vì vậy, trong ngộng hiểm thế giới cái khác người lây, đều là thông qua tự thân cảm nhận, để phán đoán một món vật phẩm là không phải ác mộng chi nguyên. Đám người giữa lúc trò chuyện, trong buồng xe sương mù đen đã từ từ tan đi. Cái này Bosnia sương mù, không cái gì người gặp phải ám sát, sự thật chứng minh, Hứa Hạo trước giết chết Ản vẫn thật là nút ở đám người bên trong hung thủ. Một điểm này, từ con kia từ Ản biến dị thành trường đao quái, cũng không khó coi ra. Vì phòng ngừa con kia trường đao quái hành hung, hắc giáp trùng một mực tại kéo dài không ngừng, dùng xúc tu quất đối phương. Trường đao quái tuy không cách nào bị giết, nhưng nó nhận được vết thương chí mạng sau, nếu muốn hoàn toàn khôi phục như cũ, hay là cần thời gian nhất định. Hắc giáp trùng làm như vậy, có thể vì Hứa Hạo đám người tranh thủ thời gian. Thật là lợi hại đại trùng tử. Nhìn không trung huy động xúc tu hắc giáp trùng, nữ học sinh không nhịn được thán phục một tiếng. Hừ, hắc giáp trùng một bên đánh, một bên hướng nữ học sinh cười lạnh nói, người phàm, lão phu gọi là phi tiên hắc giáp trùng đại nhân, hiểu không? Xác định hung thủ đã bị bắt lại sau, không khí trong buồng xe lại trở nên hòa hoãn. Đám người đã đem mỗi người điểm chú ý chuyển tới tìm ác ngộng chi nguyên bên trên. Trong buồng xe, dưới sự chỉ huy của Hứa Hạo, tất cả mọi người đều sẽ vật phẩm tùy thân lấy ra ngoài, trưng bày ở mỗi người dưới chân. Hứa Hạo nhìn khắp bốn phía, từ nơi này chút vật phẩm tùy thân trong, Hứa Hạo cũng không phát hiện bất kỳ phát ra màu đỏ tím cùng màu đen hơi khói vật phẩm. Kia ác ngộng chi nguyên tựa hồ không hề ở buồng xe bên trong. Hứa Hạo hướng đám người nói ra phán đoán của mình, ác ngộng chi nguyên chắc không còn bên trong buồng xe, điểm này là có thể xác định. Tổ ba người trong, một người mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi liền nhìn một cái là có thể biết. Hứa Hạo nhíu mày một cái, trong lòng hơi có không vui. Tổ ba người hỏi cái này loại vấn đề, đã coi như là tại thăm dò Hứa Hạo bí mật. Bất quá, còn chưa chờ Hứa Hạo mở miệng, tổ ba người trong người gầy liền đã xuất tới dàn xếp. Hắn cười khan một tiếng, hướng bằng hữu mình quên đủ, ngươi đây đừng hỏi nữa, mỗi người đều có bản thân bí mật mà. Điều này cũng đúng. Bị người gầy đánh thức, người nọ liền đối với Hứa Hạo gật đầu bày ra lời ấy nấy, không còn tiếp tục truy vấn. Mặt khác, theo trường đao quái bị thương càng ngày càng nhiều, vật này bên ngoài thân sinh ra trường đao cũng đã có gần hơn mấy chục cây. Nhất là vật này trên đầu, dầm dạp chẳng chỉ điệu tất cả đều là lưỡi đao, xem ra rất là dọa người. Hắc giáp trùng đã có thể sáng rõ cảm giác được, trường đao quái trở nên càng ngày càng mạnh. Nó không nhịn được hướng Hứa Hạo nhắc nhở, Hứa Hạo, vật này khôi phục càng lúc càng nhanh. Hắc giáp trùng nói không sai, trường đao quái tốc độ khôi phục đã sáng rõ được tăng lên. Hắc giáp trùng chẳng qua là cùng Hứa Hạo nói một câu, đi cái thần công phu, trường đao quái nửa người đã từ dưới đất bò dậy. Lúc này, tứ chi của nó sớm bị bốn thanh trường đao thay thế. Đao kia nhọn xẹt qua buồng xe mặt đất, phát sinh kinh người tâm hồn xì xì âm thanh, cảm giác gáp bách mười phần. Trong buồng xe, không khí lần nữa trở nên khẩn trương. Tổ ba người trong người gầy thì nghi ngờ nói, lần này ác mộng thế giới chỉ có ngần ấy nhi lớn, kia ác mộng chi nguyên tại sao phải không ở buồng xe đâu? Tiêu Thụ Nam dù đối ác mộng thế giới chẳng qua là hiểu lơ mơ, nhưng hắn đầu óc đủ linh hoạt. Tiêu Thụ Nam nói ra chính mình suy đoán, các ngươi nói, kia ác mộng chi nguyên có thể hay không ở ngoài thùng xe bên cạnh? Cái này không thể nào. Hứa Hạo lấy tay gõ một cái cửa sổ xe, phân tích nói, các ngươi trông xe bên ngoài nhi xương mù đen, đều là dán chặt cửa sổ xe, một chút khe hở cũng không có. Người gầy một chút liền thông. Hắn căn cứ tự thân kinh nghiệm, nói bổ sung, không sai, ác mộng chi nguyên không thể nào xuất hiện ở trong hắc vụ, cho nên ở ngoài thùng xe mặt không thể nào có. Tiêu Thụ Nam trầm ngâm chốc lát, lại suy đoán nói, kia cái khác buồng xe đâu? Ác mộng chi nguyên có thể hay không ở đường buồng xe bên trên? Người gầy không chút suy nghĩ, lắc đầu nói, không phải theo như ngươi nói sao, trong hắc vụ không thể nào có. Vạn nhất đường buồng xe không có sương mù đen đâu? Tiêu Thụ Nam trực tiếp cắt đứt người gầy vậy, vạn nhất những thứ này sương mù đen, cũng chỉ có buồng xe chỗ nối tiếp có, bên trong buồng xe cũng không có chứ. Cái này, vừa nghe lời này, người gầy cũng có chút cầm không chuẩn, ngươi vừa nói như vậy, còn thật sự có thể. Tiêu Thụ Nam phân tích, đích xác có mấy phần đạo lý, ở Hứa Hạo nhận biết trong, ác mộng thế giới không nên nhỏ như vậy mới đúng. Nói không chừng, Hứa Hạo đám người chân chính hoạt động không gian, là cả tàu điện ngầm, mà không phải là đơn độc một tiết buồng xe. Nhưng bây giờ còn có cái vấn đề, nếu muốn nghiệm chứng một điểm này, liền nhất định phải có người tự nguyện ly khai khoang xe, tiến vào sương mù đen trong thử dò xét một phen mới được. Hứa Hạo dĩ nhiên là không muốn làm chuột trắng nhỏ. Hắn chủ động hướng những người khác hỏi, cái khác buồng xe không có sương mù đen, đây quả thật là có thể. Cho nên, cái nào nguyện ý đến đường buồng xe đi xem một chút? Tổ ba người biết rõ sương mù đen chỗ kinh khủng. Hứa Hạo vừa mới đặt câu hỏi, tổ ba người liền cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trẻ tuổi binh lính có chút nhấp nhổm, nhưng hàng năm đợi ở trong bộ đội, để cho hắn dưỡng thành làm nhiều nói ít cá tính, hắn cũng không vội vã mở miệng. Tơ đen nữ cùng nữ học sinh hai người thì dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn Tiêu Thụ Nam, khích lệ phái nam là nữ nhân tự mang thiên phú, căn bản cũng không cần nhân giáo. Ở hai nữ xem ra, biểu hiện nhất tích cực Tiêu Thụ Nam là có khả năng nhất gánh vác trọng trách. Tiêu Thụ Nam rốt cuộc hay là trẻ tuổi. Thấy hai tên phái nữ cũng dùng toàn dựa vào ngươi ánh mắt xem bản thân, đầu óc hắn nóng lên, liền làm ra một bộ tự tin vô cùng dáng vẻ. Tiêu Thụ Nam khỏe miệng hơi giơ lên. Hắn cảm thấy giờ phút này bản thân nhất định vô cùng đẹp trai, chúng ta có thể dùng dây thừng kẹt ở một người ngang hông, lại để cho người kia đến đường buồng xe đi như vậy nên cũng sẽ không xảy ra vấn đề đi. Còn giống như thật có chút dùng. Tổ ba người mặt lộ vẻ khâm phục, nhìn Tiêu Thụ Nam, kích động nói, một khi xuất hiện nguy hiểm gì, chúng ta trực tiếp đem dây thừng kéo trở về không được sao? Hứa Hạo giống vậy nhìn Tiêu Thụ Nam, trong mắt tràn đầy khích lệ, ta cũng cảm thấy phương pháp kia tác dụng. Tơ đen nữ cùng nữ học sinh cũng không nói chuyện, chẳng qua là tiếp tục dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi, nhìn một bên Tiêu Thụ Nam ánh mắt kia, thậm chí còn nhiều một chút xíu sùng bái. Hai nữ sùng bái không thể là giả đi ra. Tổ ba người cùng Hứa Hạo biểu hiện, hoặc giả đều có chút giả, cũng chỉ là đang tận lực thổi phồng Tiêu Thụ Nam mà thôi. Nhưng tơ đen nữ cùng nữ học sinh cũng là thật cho là, kia Tiêu Thụ Nam là thật sự có tài. Ít nhất ở Tiêu Thụ Nam không có lật xe trước, hai nữ sùng bái cũng không có trộn lẫn bất kỳ thủy phân. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà Tiêu Thụ Nam lại vừa đúng là cái loại đó thích nổi tiếng người. Đang lúc mọi người khích lệ một chút, Tiêu Thụ Nam ngạo nghễ nói, vậy được đi, đại gia vội vàng đem dây thừng làm được, sau đó từ ta đi đường buồng xe nhìn một chút, muốn lấy ra một sợi dây thừng cũng không khó. Đám người dùng bấm móng tay đem quần áo xé thành vài trạng, sau đó lại thắt ở cùng nhau, rất nhanh liền chế thành một cái đơn giản dây dài. Tổ ba người trong người gầy nói lên một cái nghi vấn, sương mù đen không thể truyền lại thanh âm, chờ đến những thứ khác buồng xe sau, muốn làm sao mới có thể thông báo đến chúng ta đây? Cái này đơn giản. Tiêu Thụ Nam khỏe miệng khẽ giơ lên, cười nói, ta nhanh chóng kéo ba lần dây thừng, liền bày tỏ ta muốn phát tín hiệu rồi thôi sau. Nếu như ta chậm rãi kéo bốn phía, liền đại biểu những thứ khác buồng xe không có sương mù đen. Nếu như ta rất nhanh kéo ba lần, liền đại biểu ta gặp phải nguy hiểm. Các ngươi vội vàng đem ta kéo trở về. Hứa Hạo không thể không thừa nhận, Tiêu Thụ Nam trừ thích nổi tiếng ngoài, đầu óc vẫn là tương đối dùng tốt. Đây là một có chút khuôn mặt trương dương người. Đối với loại người này, Hứa Hạo tất nhiên không tiếp tán thưởng. Hắn khích lệ nói, có thể à, cái này biện pháp xác thực một chút sơ sẩy cũng không có. Xác thực có thể được. Tổ ba người cũng phụ họa một tiếng. Tơ đen nữ giọng nói mang vẻ vẻ sùng bái, khích lệ nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ một mực coi chừng dây thừng, chờ ngươi tín hiệu. Đám người tán thưởng cùng công nhận, cùng với khác phái theo đuổi, để cho Tiêu Thụ Nam giống như là ăn mật bình thường sung sướng. Hắn đem dây thừng thắt ở bên hông mình, liền nghĩa vô phản cố xông vào sương mù đen bên trong. Mấy giây sau, Hứa Hạo thu hồi kích động bộ dáng, tỉnh táo phân tích nói, hắn vẫn có thể sẽ chết, chúng ta còn phải nghĩ hạ biện pháp khác, làm phương án dự phòng. Có đạo lý. Tơ đen nữ gật gật đầu, đối Hứa Hạo vậy bày tỏ đồng ý. Tổ ba người cũng gật đầu nói, xác thực, chúng ta không thể một mực tại nơi này chờ khan tàu điện ngầm không giống xe lửa. Bất đồng buồng xe giữa, phải không tồn tại đúng nghĩa hành lang bất đồng buồng xe giữa, bất quá mấy bước là có thể đi tới. Đám người suy tính giữa, rất nhanh liền đi qua chừng một phút. Cho tới giờ khắc này, trên sợi dây mới chuyển về Tiêu Thụ Nam tín hiệu. Dây thừng đầu tiên là bị Tiêu Thụ Nam nhanh chóng kéo động ba lần. Thơ đen nữ thấy vậy, kích động nói, dây thừng có phản ứng. Đám người tinh thần đại chấn, đều tập trung tinh thần. Vài giây sau, dây thừng lại lấy so lúc trước chậm rất nhiều tốc độ, chậm rãi kéo động bốn phía. Dựa theo trước ước định, Tiêu Thụ Nam chậm chạp kéo động bốn phía, liền đại biểu còn lại buồng xe không tồn tại sương mù đen. Chương 434, đổ mệnh, phần 2, 2. Chương 434, đổ mệnh, phần 2, 2. Cho nên, những thứ khác buồng xe liền nhất định là an toàn. Dây thừng tuy bị kéo động, nhưng tổ ba người cùng Hứa Hạ bốn người lại đều chẳng qua là đứng tại chỗ, cũng không có bất kỳ cử động. Làm ác mộng chứng người lây, ác mộng thế giới trong một ít sự kiện quỷ dị, Hứa Hạ cùng tổ ba người có thể thấy được qua nhiều lắm. Nếu Tiêu Thụ Nam bình an vô sự, kia tất nhiên vạn sự đại cát. Nhưng vạn nhất, sương mù đen trong kéo động dây thừng, căn bản cũng không phải là Tiêu Thụ Nam đâu. Hay hoặc là, tên kia bị sương mù đen ảnh hưởng thần trí, chẳng qua là đơn thuần muốn đem Hứa Hạo đám người gạt đi vào đâu. Trong buồng xe, Hứa Hạo hướng đám người hỏi, các ngươi cái nào nguyện ý theo sau? Bốn phía không cái gì người đáp lại. Hứa Hạo liếc nhìn trên đất trường đao quái, cũng nhờ vào đó hướng đám người làm áp lực, cái này trường đao quái sắp không áp chế được nữa, các ngươi không đi nữa, ta sẽ phải đi trước à. Cuối cùng, Hứa Hạo vẫn không quên nói bổ sung, ta vừa đi, Hắc Giáp trùng liền cũng sẽ cùng theo ta đi. Đến lúc đó liền không ai xem thanh trường đao kia quái. Hứa Hạo những lời này nhưng quá tác dụng. Trong đồn xe, theo trường đao quái không ngừng sống lại, nó bên ngoài thân trường đao cũng đã trở nên càng ngày càng nhiều rậm rạp chẳng chịt trường đao, giống như là lớn ở bên ngoài thân răng nanh bình thường, gồm có tương đương mãnh liệt đánh vào thị giác. Ở trường đao quái mang đến áp bách dưới, tơ đen nữ rốt cục thì không nhịn được. Nàng chủ động tiến lên phía trước nói, ta đi qua thử một chút đi. Tơ đen nữ là cái nhan khống. Dưới cái nhìn của nàng, hữu dung hữu nhu, lại dáng dấp còn có mấy phần tiểu soái Tiêu Thụ Nam, vẫn là tương đối đáng tin. Ở trường đao quái uy hiếp hạ, thay vì cùng một thân đất chết trang phục tổ ba người, cùng với một thân tà khí Hứa Hạo chung sống, thơ đen nữ tình nguyện cùng Tiêu Thụ Nam ở cùng một chỗ. Thơ đen nữ tiếng nói rơi thôi, liền muốn đi về phía trong hắc vụ. Chờ một chút. Hứa Hạo gọi lại thơ đen nữ, cũng dặn dò, chờ ngươi đến một cái khác khoang xe sau, ngươi nhớ kéo 5 lần dây thừng, cho chúng ta phát cái tín hiệu. Hành. Thơ đen nữ dù không quá tình nguyện, nhưng nàng cũng không muốn đắc tội Hứa Hạo đám người, nàng đáp ứng Hứa Hạo dặn dò sau,
liền quả quyết xông vào sương mù đen trong. Thời gian lại qua chừng một phút, đám người trong tay dây thừng rốt cuộc chuyển tới tơ đen nữ phát ra tín hiệu. Dây thừng bị tơ đen nữ có tiết tấu điệu kéo động 5 lần. Xem ra, tơ đen nữ cũng đã an toàn đã tới những thứ khác đồ xe. Có phản ứng, cảm nhận được dây thừng sức kéo sau, tổ ba người mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này cũng không có vấn đề. Tổ ba người vừa dứt lời, tình huống lại lần nữa sinh biến. Đám người trong tay dây thừng đột nhiên bị nhanh chóng kéo động 3 lần, tiếp theo lại bị chậm chạp kéo động 4 phía. Đây là đám người cùng Tiêu Thụ Nam ước định cẩn thận tín hiệu. Cái này có chút kỳ quái. Giảng đạo lý, thường xuyên điệu kéo động dây thừng, chỉ làm cho đám người mang đến phán đoán sai lầm. Tiêu Tơ đen nữ cùng Tiêu Thụ Nam hội họp sau, phàm là làm sơ trao đổi, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Tiêu Thụ Nam đang yên đang lành địa, đột nhiên vào lúc này lại kéo một lần thừng, đến tột cùng là cái gì ý tứ? Hai người kia rốt cuộc cần hiện xảy ra vấn đề. Hứa Hạo lúc này đã không có thời gian lại đi xoắn xuýt chuyện này, theo thời gian trôi đi, thanh trường đao kia quái đã trở nên càng ngày càng khó đối phó. Hắc giáp trùng đã rất khó lại áp chế ở trường đao quái. Tại hạ truyền bá xương mù đen đi tới trước, Hứa Hạo đám người phải toàn bộ rút lui mới được, ở lại nơi này tất nhiên là chết, rời đi ngược lại còn có một chút hy vọng sống. Chúng ta thời gian không đủ. Hứa Hạo quyết đoán nói, bây giờ bất kể những thứ khác buồn xe có hay không xương mù đen, chúng ta cũng phải đi, không phải chúng ta đều phải bị thanh trường đao kia quái giết chết. Đúng là phải đi rồi. Đối với trường đao quái, tổ ba người giống vậy vô cùng e dè. Người gây phụ hòa nói, đi nhanh lên đi, thế nào cũng phải đánh cuộc một lần. Dứt lời, hắn liền muốn xông vào trong hắc vụ. Chờ một chút. Hứa Hạo gọi lại người gầy, cũng hướng đám người nhắc nhở, trên sợi dây có động tĩnh. Cũng không biết tơ đen nữ cùng Tiêu Thụ Nam đến tột cùng là chúng cái gì đó. Hứa Hạo gọi lại người gầy sau không có qua mấy giây, đám người trong tay dây thừng liền bắt đầu không hiểu lay động. Dây thừng lay động gần nửa phút tả hữu, liền bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi lực đạo, không ngừng hướng xương mù đen trong năm kéo. Dây thừng kia bên trên truyền đến quái lực, cho dù là Hứa Hạo, tổ ba người, trẻ tuổi binh linh đám người hợp lực, cũng không cách nào đem nắm chặt. Nếu không buông tay vậy, bọn họ có thể sẽ bị kéo vào xương mù đen bên trong. Cũng thả đi đi. Hứa Hạo ra lệnh một tiếng, đám người liền đồng loạt buông tay ra trong dây thừng. Ở đó luồng sức mạnh lôi kéo hạ, dây thừng giống như một cái trường xà vậy, như một làn khói liền chui tiến trong hắc vụ. Hiển nhiên, sương mù đen trong Tiêu Thụ Nam cùng tơ đen nữ, nên cũng sớm đã gặp nạn, kia ở sương mù đen trong lôi kéo dây thừng, xác suất lớn không phải cái gì người sống. Liền tơ đen nữ cùng Tiêu Thụ Nam hai người, làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Bây giờ Hứa Hạo đám người đã hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, nếu là tiến vào sương mù đen, bọn họ sẽ gặp giống như Tiêu Thụ Nam, tơ đen nữ bình thường, gặp phải một ít không biết khủng bố. Nếu là tiếp tục lưu lại bộ xe, thì sẽ đối mặt càng ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng hoàn toàn mất khống chế trường đao quái. Đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Đối mặt khốn cảnh như vậy, trẻ tuổi binh lính giống như có chút suy nghĩ, cũng không biết là đang nghĩ chút gì. Nữ học sinh thời là nuốt ở trong góc, nhỏ giọng khóc thút thít. Tổ ba người cũng đã hoàn toàn luống cuống. Người gầy trong giọng nói thậm chí mang một tia nước nở, hắn đoán chắc nói, lần này tiến ác mộng thế giới cũng quá không bình thường, kia ác mộng chi nguyên căn bản là không tìm được, cái này rõ ràng bày ra là muốn cho chúng ta chết à. Hắn đồng bạn thì suy đoán nói không chừng chỗ che chở bên trong những thứ kia chết người, chính là gặp phải chúng ta bây giờ tình huống như vậy. Tổ ba người suy đoán, vẫn có nhất định đạo lý. Hoặc giả, Hứa Hạo đám người gặp phải nhiều người ác mộng thế giới cũng không phải là lần đầu xuất hiện. Chẳng qua là nhiều người ác mộng thế giới độ khó quá cao, chưa gặp phải loại này thế giới người đây, cũng sớm đã chết hết. Ở không ai được sống trở về dưới tình huống, chỗ che chở bên trong, tự nhiên không cái gì có liên quan nhiều người ác mộng thế giới tin tức. Trong đồn xe, theo thời gian trôi đi, sương mù đen một lần nữa tràn ngập ra. Thấy vậy, hắc giáp trùng đội la lên, xong. Cái này trường đao quái khôi phục quá nhanh, bây giờ đã áp chế không nổi. Sương mù đen kéo dài thời gian là chừng 10 phút đồng hồ. Mà con kia trường đao quái tốc độ khôi phục, theo thời gian trôi đi, đã rút ngắn đến chưa đủ 3 phút dáng vẻ. Nói cách khác, trường đao quái ở sương mù đen trong sống lại sau, có chọn vẹn 7 phần nhiều chung thời gian, đi đánh giết đánh mất thị giác Hứa Hạo đám người. Lấy bây giờ con này trường đao quái thực lực, 7 phút đã đầy đủ Hứa Hạo đám người chết đến mấy cái hiệp. Ở trong hắc vụ, trông thấy vào hắc giáp trùng giúp một tay là không thể nào. Sương mù đen có thể ngăn cách hết thảy tia sáng, cảm nhận cho dù là thực lực có thể sánh ngang tu sĩ kim đan hắc giáp trùng, ở sương mù đen trong cũng đồng dạng là mắt mù, cái gì đều không cách nào nhìn thấy. Ở sương mù đen trong, hắc giáp trùng tự thân đều đã khó bảo toàn. Nó có thể không bị trường đao quái giết chết, đã là vô cùng may mắn, lại có thể nào rảnh tay Hứa Hạo đám người. Nhân sương mù đen cùng trường đao quái mang đến sợ hãi, tổ ba người đã bắt đầu bản thân lừa gạt mình, nếu không chúng ta cũng đi đường buồng xe đi. Nói không chừng, những thứ khác buồng xe thật là an toàn đây này. Đừng nóng đội, ta còn có biện pháp. Hứa Hạo lấy tay sát mặt đất, mặt lộ vẻ do dự, chỉ bất quá ta cái này biện pháp không nhất định có thể thành. Tổ ba người vội la lên, cái gì, ngươi nhanh dùng đi. Hứa Hạo trả lời, ta định đem cái này khoang xe, trực tiếp lấy đi buồng xe. Bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua túi đựng đồ loại này đạo cụ, tổ ba người cũng không thể hiểu Hứa Hạo nói. Theo bọn họ nghĩ, lớn hơn tự thân thể tích quá nhiều vật phẩm, là không thể nào bị lấy đi húng chi, lấy đi buồng xe này là có thể bảo đảm đại gia bất tử. Hứa Hạo biện pháp kỳ thực rất đơn giản, hắn tính toán đem mọi người chỗ cái này khoang xe, trực tiếp thu vào trong chữ vật đại. Hứa Hạo làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của mình. Hắn đã sớm phát hiện một cái chỗ khả nghi, từ đám người đỉnh đầu phát ra sợ hãi lực cùng với thống khổ lực cũng không tụ tập ở bên trong buồng xe bộ, mà là trực tiếp từ buồng xe chóp đỉnh tiêu tán đi ra ngoài. Từ buồng xe chóp đỉnh tiêu tán đến ngoại giới, ở chưa lâm vào tuyệt cảnh trước, Hứa Hạo vẫn luôn là cho là như vậy. Nhưng ở hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh sau, đối với tâm tình khí thể rốt cuộc đi nơi nào, Hứa Hạo lại thêm một cái bất đồng phỏng đoán. Vạn nhất những tâm tình này khí thể cũng không phải là tung bay đến nơi khác, mà là trực tiếp bị xe xương hấp thu đâu. Vạn nhất buồng xe này bản thân chính là một cái cực lớn sợ hãi chi nguyên đâu. Người trong cuộc mơ hồ. Nguyên nhân chính là Hứa Hạo một mực ở vào trong buồng xe, cho nên hắn mới không có thể nghĩ tới chỗ này. Mặc dù có như vậy trong nháy mắt sẽ nghĩ tới, cũng sẽ lập tức bị Hứa Hạo ném xó. Bởi vì lấy đi buồng xe, thật sự là quá mức mạo hiểm. Chiếc này tàu điện ngầm là một mực thuộc về chạy bên trong, nếu Hứa Hạo trực tiếp đem buồng xe lấy đi vậy, tất nhiên sẽ bị phi nhanh đoàn tàu cứng rắn đụng chết. Cho dù may mắn có thể còn sống sót, ở ngoài thùng xe tràn ngập sương mù đen, cũng sẽ khiến Hứa Hạo phát sinh không biết biến dị. Lấy đi buồng xe, đơn giản chính là đang đánh cuộc mệnh. Chỉ có đến bước đường cùng lúc, Hứa Hạo mới có thể suy nghĩ đi đổ mệnh. Dưới mắt sương mù đen đã hoàn toàn tràn ngập ở buồng xe bên trong, nếu không có hành động, thanh trường đao kia quái có thể sẽ phải đã tỉnh lại. Đem chính mình suy đoán báo cho tổ ba người sau, Hứa Hạo liền đưa tay dính vào trên mặt đất. Hắn hướng đám người hô, chuẩn bị xong à, ta tính toán lấy đi buồng xe, sống hay chết đều xem vật khí. Thu đi, đừng biết mực. Tổ ba người trong giọng điệu mang theo quyết tuyệt. Nữ học sinh thì như cũ núp ở trong góc thu thiết. Trẻ tuổi binh lính không nói một lời, từ đầu tới cuối duy trì yên lặng. Trong buồng xe, theo một đạo hào quang lóe lên, Hứa Hạo đã đem chọn khoang xe cũng thu vào chữ vật đại trong. Một giây kế tiếp, sương mù đen rút đi, Hứa Hạo bốn phía cảnh tượng cũng theo đó biến đổi, làm Hứa Hạo có thể lần nữa thấy rõ chung quanh lúc, hắn phát hiện mình chính bản thân chỗ đầy đất sắt đứng ở giữa, tổ ba người, nữ học sinh cùng với trẻ tuổi binh lính năm người, thì mặt mộng bức đứng ở Hứa Hạo bên người. Ở dưới chân mọi người, còn ngổn ngang địa nằm ngửa mấy trăm bộ thi thể, những thi thể này trong, thậm chí còn có thể thấy được tơ đen nữ cùng tiêu thụ nam hai người. Chương 435, sương mù đen biệt thự bên trên, phần 1/2, chương 435, sương mù đen biệt thự bên trên, phần 1/2, thế giới chân thật. Lạnh xuống thị, nơi nào đó sắt đứng ở giữa. Đợi sương mù đen từ từ rút đi sau, Hứa Hạo phát hiện một món chuyện kỳ quái, nữ học sinh cùng trẻ tuổi binh lính hai người, giống như là bị nào đó lây nhiễm bình thường, bọn họ bên ngoài thân da đang không ngừng gồ lên, cũng từ từ biến thành quỷ dị màu đỏ tươi. Thấy được hai người biến hóa sau khi, Hứa Hạo sững sờ ở tại chỗ. Cái này không phải là trước hắn ở Quang Minh tiểu khu ngoài thấy huyết sắc quái vật sao? Cho nên, những quái vật kia lại là loài người biến, cũng không biết là vì cái gì. Ở vẻ bề ngoài phát sinh biến dị sau, trẻ tuổi binh lính nhìn về phía Hứa Hạo lúc, trong mắt hoàn toàn lộ ra lau một cái sợ hãi. Hắn tựa hồ là đang sợ hãi Hứa Hạo. Trẻ tuổi binh lính lôi kéo nữ học sinh, một bên lui về phía sau, một bên nói với Hứa Hạo, "Các ngươi..." "Giống..." Binh lính lời vừa nói ra được phân nửa, cả người đã hoàn toàn mất đi ý thức, hắn biểu hiện được vô cùng nóng nảy, không hề dừng hướng Hứa Hạo gào thét. Bên kia, tổ ba người rõ ràng cho thấy lần đầu tiên thấy huyết sắc quái vật. Đối với binh lính cùng nữ học sinh biến hóa, bọn họ cảm thấy có chút không thể tin nổi. "Roger, hai người này tình huống gì?" "Không rõ ràng lắm, xem trước một chút lại nói." Ỷ có hắc giáp trùng hộ thân, Hứa Hạo cũng không vội vã trốn đi nơi đây. Trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác, binh lính cùng nữ học sinh chỗ sinh ra biến dị tựa hồ cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Ga tàu điện trong, đợi sương mù đen từ từ rút đi sau, nữ học sinh cùng trẻ tuổi binh lính liền phát hiện, Hứa Hạo cùng tổ ba người, giống như là bị nào đó lây nhiễm bình thường, bọn họ bên ngoài thân da đang không ngừng cứng đờ, cũng từ từ ngưng kết ra một tầng màu đen giáp xác. Bốn người này phát sinh quỷ dị biến hóa, khiến binh lính cùng nữ học sinh cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nhất là nữ học sinh. Hứa Hạo bên ngoài thân dài ra màu đen giáp xác, làm nàng nhớ tới ngày hôm trước thấy được thứ nhất tin tức, ngày hôm trước. Quang Minh tiểu khu sương mù đen rút đi sau, quân đội liền ở tiểu khu lối vào, phát hiện một con cả người phủ đầy giáp xác, cũng mang theo một con giáp trùng màu đen kỳ quái sinh vật. Con kia giáp xác quái tướng mạo, tựa hồ cùng Hứa Hạo đám người giống nhau như lúc. Căn cứ quân đội miêu tả, cái loại đó giáp xác quái vật độ nguy hiểm cực cao, bọn nó vô cùng công kích tính, lại không cách nào cùng người trao đổi. Nghĩ tới đây, nữ học sinh không nhịn được hướng binh lính sau lưng né tránh. So với nữ học sinh mà nói, trẻ tuổi binh lính lá gan thì lớn rất nhiều. Thấy Hứa Hạo bốn người, cũng không ngay lập tức công kích bản thân, binh lính vẻ mặt thoáng dịu đi một chút. Hắn lôi kéo nữ học sinh, một bên lui về phía sau, một bên hướng Hứa Hạo đám người hỏi, "Các ngươi thế nào?" "Giống." Đáp lại trẻ tuổi binh lính, là Hứa Hạo cùng tổ ba người tràn đầy ngang ngược tiếng hô. Hứa Hạo trên bà bay, xem hoàn toàn không ở một cái kênh, lại không ngừng thử trao đổi hai nhóm người, hắc giáp trùng có chút không nói mấy người này sẽ không cũng ngốc hả? Vì sao bọn họ nói chuyện, đối phương đều giống như không nghe được vậy? Hắc giáp trùng không nhịn được hỏi, "Các ngươi rốt cuộc đang làm gì thế a? Các ngươi cũng biết sao?" "Ai?" Hứa Hạo giống như là ý thức được cái gì bình thường, hắn hướng hắc giáp trùng dò hỏi, kia hai cái biến dị người, ngươi có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện. Hắc giáp trùng càng cảm thấy kỳ quái, bọn họ không biến dị a? Bọn họ không biến dị. Nghe được hắc giáp trùng nói, trẻ tuổi binh lính mặt lộ vẻ không hiểu, hắn hướng hắc giáp trùng hỏi tới, lời này của ngươi có ý gì? Hắc giáp trùng yên lặng không nói. Vài giây sau, nó tổ chức được rồi ngôn ngữ, cũng đồng thời hướng Hứa Hạo, cùng với binh lính hai phe đội ngũ giải thích nói, ta đại khái hiểu, các ngươi hai tốt người, nên là nghe không hiểu đối diện nói đi. Quả là thế. Nghe được hắc giáp trùng vậy sau, Hứa Hạo mặt lộ vẻ hiểu rõ, hắn đã có thể đoán được một vài thứ, liền cùng trẻ tuổi binh lính, nữ học sinh gặp gỡ vậy. Hứa Hạo hoài nghi, trước xuất hiện ở quang minh tiểu khu huyết sắc quái vật, kỳ thực chính là ác mộng thế giới loài người bọn họ chẳng qua là ở trong mắt Hứa Hạo biến dị thành quái vật mà thôi. Mà từ huyết sắc bọn quái vật công kích Hứa Hạo hành vi đến xem, đem đối ứng, Hứa Hạo ở đó này nhân loại trong mắt hẳn là cũng biến dị thành nào đó quái vật. Từ đó có thể biết, Hứa Hạo cùng tổ ba người đều là mộng hiểm thế giới loài người, mà trẻ tuổi binh lính cùng nữ học sinh đều là ác mộng thế giới loài người. Hai nhóm nhân loại ở sương mù đen trong là có thể bình thường trao đổi, lại hai bên ở với nhau trong mắt cũng sẽ không phát sinh kỳ quái biến dị. Chỉ khi nào sương mù đen rút đi, người của hai thế giới ở với nhau trong mắt liền cũng sẽ biến thành quái vật bộ dáng, lại không cách nào bình thường trao đổi cùng câu thông. Mà duy nhất không bị ảnh hưởng, chỉ có vốn cũng không phải là loài người hắc giáp trùng. Tiểu Hắc, Hứa Hạo tính toán thông qua hắc giáp trùng tới tiến hành phiên dịch, ngươi cần hai người kia nói, ta bây giờ bình thường vô cùng, để bọn họ không cần một mực lui về phía sau. Hành. Hắc giáp trùng đem Hứa Hạo vậy, chi tiết thuật lại cấp trẻ tuổi binh lính hai người. Giống. Đáp lại Hứa Hạo, thời là trẻ tuổi binh lính tiếng hô. Hắc giáp trùng phiên dịch nói, Hứa Hạo, hắn hỏi ngươi vậy bây giờ nên làm cái gì? Hứa Hạo suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ngươi để cho hắn giúp ta, đưa cái này thế giới loài người cao tầng kêu đến. Giống. Hắc giáp trùng còn chưa tới kịp thuật lại, ga tàu điện ngoài liền chuyển tới một trận tiếng hô. Vài giây sau, một đoàn cầm trong tay máu thịt thương huyết sắc quái vật liền chen chúc xông vào ga tàu điện bên trong, đem Hứa Hạo đám người đoàn đoàn bao vây. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này đột nhiên xuất hiện huyết sắc bọn quái vật phải là ác mộng thế giới quân đội thế lực. Hứa Hạo cũng không muốn cùng quân đội sinh ra xung đột, hắn vỗ nhẹ bên hông túi được đồ, cũng từ trong lấy ra một cái ngọc bội. Ngọc bội kia bên trên còn có thể thấy được chút vết rách, đó là Hứa Hạo lần trước ngăn cản quân đội tấn công lúc lưu lại, đến bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ chữa trị một nửa. Hứa Hạo đem ngọc bội tích lũy ở lòng bàn tay, cũng hướng một bên hắc giáp trùng nói, Tiểu Hắc, ngươi vội vàng những người kia nói, để bọn họ trước không cần nổ súng. Tốt. Hắc giáp trùng bay đến giữa không trung, hướng về phía dọn xong trận hình huyết sắc quái vật nhóm hô, lão đại ta nói, các ngươi trước không cần nổ súng, có chuyện dễ thương lượng. Là lần trước con kia côn trùng. Quân đội thế lực trong, từng trải qua quang minh tiểu khu sự kiện binh lính, liếc mắt một cái liền nhận ra hắc giáp trùng thân phận. Hắn thông qua hỉ phồn, hướng thượng cấp báo cáo, ta là số 32, ga tàu điện phát hiện số 0 cùng số 1. Hơn nữa số 1 có thể mở miệng nói chuyện. Trong miệng binh lính số 0, số 1 sinh vật chỉ chính là Hứa Hạo cùng hắc giáp trùng. Cũng không biết quân đội cao tầng hạ đạt cái gì ra lệnh. Ở số 32 binh lính báo lên tình huống sau, không quá nửa phút thời gian, tại chỗ binh lính liền đồng loạt hướng Hứa Hạo đám người khai hỏa. Loài người quân đội, tựa hồ cũng không có hỏa đảm ý tứ. Hứa Hạo tế ra ngọc bội, ở quanh thân tạo thành một đạo hộ thân bình chướng. Có lẽ là hắc giáp trùng bậy đưa đến tác dụng. Lần này các binh lính ở khai hỏa lúc, gần như đều là hướng Hứa Hạo chân, đùi trỏ, những thứ này phi chí mạng bộ vị công kích. Ngoài ra, những thứ kia bắn tới đạn tròng, trừ thường quy đạn dự ngoài, Hứa Hạo còn nhìn thấy số ít thuốc mê tiêu. Hứa Hạo coi như là thấy rõ. Mặc dù hắc giáp trùng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng loài người cao tầng đang đối mặt quái vật lúc, như cũng không có bất kỳ hữu hảo trao đổi ý tứ. Loài người quân đội ý nghĩ rất rõ ràng, bất kể Hứa Hạo chờ giáp sát quái có hay không để ý, tóm lại, trước hết nghĩ biện pháp đem bọn họ bắt sống, nhất định là không có sai. Quân đội hỏa lực rất mạnh, mà Hứa Hạo ngọc đội vẹn vẹn chỉ khôi phục một nửa xung năng, đối mặt quân đội hỏa lực áp chế, hắn căn bản là không chống được bao lâu. Hứa Hạo chống bình chướng, hướng tổ ba người thúc giục, các ngươi nhanh lên thử nhìn một chút, bây giờ có thể không thể trở về đi. Hành. Tổ ba người trong, một người trong đó đáp một tiếng sau, một giây kế tiếp liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Hàng này thành công trở về. Thấy vậy, Hứa Hạo cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lần này nhiều người ác mộng tuy không cách nào giữa đường rời đi, nhưng ở Hứa Hạo lấy đi ác mộng chi nguyên sau, cái này hạn chế sáng rõ đã bị giải trừ. Bây giờ Hứa Hạo đám người nên cũng có thể tùy thời trở về. Trước lúc rời đi, người gầy vẫn không quên nói với Hứa Hạo, "Roger, ngươi sau khi trở về, có thể tới số một chỗ che chở tìm chúng ta." Hứa Hạo đoạt xá thể xác, một người trong đó di nguyện chính là tìm được cha mẹ mình căn cứ thể xác bên trong lưu lại trí nhớ, nguyên chủ cha mẹ vừa lúc đang ở số một chỗ che chở trong. Người gầy mời, thật đúng là ngủ gật đến rồi có người đưa gối đầu. Theo thời gian trôi đi, trên ngọc bội vết nứt đã càng ngày càng nhiều. Hứa Hạo đã không chống được quá lâu. Hắn tận lực thả khoái ngữ mau, hướng người gầy đám người hỏi, "Các ngươi chỗ che chở, đại khái ở vị trí nào?" "Chúng ta chỗ che chở là ở lạnh sông thị phía nam." Người gầy đem chỗ che chở đại khái vị trí báo cho cấp Hứa Hạo sau, liền cùng một cái khác đồng bạn biến mất ngay tại chỗ. Tổ ba người đã tất cả đều rời đi. Thừa dịp cuối cùng khoảng thời gian này, Hứa Hạo lại nói với Hắc Giáp Trùng, "Tiểu Hắc, ngươi cần người binh lính kia nói, để cho hắn giúp một tay theo phía trên giải thích một chút, liền nói chúng ta là người bình thường." Hắc Giáp Trùng đem Hứa Hạo vậy chi tiết chuyển cáo. Bởi vì không cách nào trao đổi, trẻ tuổi binh lính chỉ có thể hướng Hứa Hạo gật đầu thăm hỏi. Đến đây, ngọc bội kia cũng nhịn không được nữa, toàn bộ bình chướng bên trên đã phủ đầy vết rách. Bước mặt nguy hiểm, Hứa Hạo cầm đao xẹt qua tay mình trỏ. Một giây kế tiếp, cả người hắn liền cũng từ biến mất tại chỗ không thấy. Mộng hiểm thế giới, số 63 chỗ che chở. Roger, Roger. Hứa Hạo mở hai mắt ra, phát hiện cầm đao thiếu nữ đang không ngừng lắc lắc bản thân. Hứa Hạo sau khi tỉnh lại, liền lấy tay chọc chọc hắc giáp trùng, đem hàng này cũng từ trong mộng đánh thức. Cầm đao thiếu nữ hướng Hứa Hạo hỏi, "Ngươi ở trong cơn ác mộng gặp phải cái gì? Trước ngươi cổ đều bị cắt, hơi kém không có đem ta hủ chết." Nói, thiếu nữ còn vỗ một cái ngực, một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. "Không có gì, cũng liền gặp phải con quái vật." Hứa Hạo đảo ngược thiếu nữ hỏi, "Ta ngủ thời điểm, chỗ che chở sẽ không có xảy ra chuyện gì chứ? Còn giống như thật xảy ra chuyện." Thiếu nữ đáp, trước ngươi bị thương thời điểm, ta đem bác sĩ kêu đến nhưng không bao lâu, liền có người chạy tới nói ản cũng bị thương, sau đó bác sĩ liền lại đi. Hứa Hạo nghe vậy sửng sốt một chút, cả kinh nói, ản bị thương. Trước hắn, sẽ không cũng đi vào ác mộng thế giới đi. Thế nào? Chương 435, sương mù đen biệt thự bên trên, phần 2, 2, chương 435, sương mù đen biệt thự bên trên, phần 2, 2, thiếu nữ đối Hứa Hạo phản ứng có chút kỳ quái, hắn hẳn là cũng tiến đi, không phải làm sao sẽ bị thương đâu. Vừa nghe lời này, Hứa Hạo trong lòng liền có một cái phỏng đoán. Có thể hay không? Hứa Hạo vội la lên, đi, đi với ta ản bên kia nhìn một chút. Bình! Cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hứa Hạo vừa dứt lời, bên ngoài phòng liền truyền tới mấy tiếng súng. Nghe vị trí tiếng súng, tựa hồ là từ ản căn phòng truyền tới. Ản có thể thật xảy ra chuyện. Tiểu Hắc, nhỏ đeo, vội vàng đi theo ta. Hứa Hạo kêu lên cầm đao thiếu nữ cùng Hắc giáp trùng, liền tông cửa xông ra. Thế giới chân thật. Lạnh sông thị trạm xe lửa. Nhìn xếp thành một hàng dài đội ngũ, mặt mặt ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Theo sương mù đen sự kiện phát sinh càng ngày càng thường xuyên, đại đa số người đều đã phát hiện một cái quy luật, càng là nhân khẩu dày đặc địa khu thì càng dễ dàng xuất hiện sương mù đen sự kiện. Điều này quy luật không hề tuyệt đối, nhưng đại thể mà nói chính là như vậy. Ở nơi này nội quy luật dưới ảnh hưởng, trong thành phố càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng hương thôn trở xa xôi địa khu chạy thục mạng, cố gắng tránh sương mù đen sự kiện. Trước mắt trạm xe lửa trong xếp thành một hàng dài đội ngũ, chính là tính toán rời đi lạnh sông thị người. Trạm xe lửa vốn là không có như vậy chật chội. Nhưng kể từ màu đỏ trăng sáng sau khi xuất hiện, mọi người đã không dám ở ban đêm xuất hành, toàn bộ phải ngồi xe lửa người, đã toàn bộ tập trung đến ban ngày. Nhất là sáng sớm cùng buổi sáng, trạm xe lửa người là nhiều nhất. Ví như nói mạt mạt cùng nàng tốt Khuê Mật, chính là một buổi sáng sớm chạy tới trạm xe lửa. "Bọn tỷ, chúng ta thật muốn đi sao?" Khuê Mật lôi kéo mạt mạt cánh tay, làm lúng tựa như nói, "Đợi trong thành rất tốt à, nông thôn điểm cái giao thức ăn cũng không có phương tiện. Bây giờ giao thức ăn cũng giá cả kia, ngươi cũng nguyện ý điểm." Đồng dạng là bị sương mù đen sự kiện ảnh hưởng. Nguyên bản sống động ở trong thành phố giao thức ăn người cưới cũng đã biến mất không có còn lại bao nhiêu. Bởi vì người cưới thiếu, bây giờ điểm một đơn giao thức ăn, ít nhất phải bỏ ra so lúc trước cao gấp 2 giá cả. Mặt mặt rủa xả một câu sau, liền hướng Khuê Mật an ủi, "Ta kéo lên ngươi, cũng là vì ngươi cân nhắc à, vạn nhất ngươi ở trong thành thị xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Vì để cho Khuê Mật không còn làm ầm ĩ, mặt mặt lại bổ sung, "Ta đã nói với ngươi, ta nhà ông ngoại rất có tiền, chẳng những nhà khá lớn, hơn nữa còn mang độc lập hồ bơi, trong tủ lạnh cũng tất cả đều là ăn thật." Vừa nghe đến hồ bơi cùng ăn, Khuê Mật lập tức liền không lại oán trách. Nàng thở dài nói, hay là nông thôn tốt, mặt đất cũng tiện nghi. Cái này nếu là ở trong thành thị, có tiền nữa đoán chừng cũng xây không nổi hồ bơi đi. Được rồi, đi nhanh lên đi. Mặt mặt chỉ đội ngũ, thúc giục, lập tức tới ngay chúng ta vào trạm xe vé. Mộng hiểm thế giới. Số 63 chỗ che chở, ản bên ngoài phòng. Nhìn cầm trong tay súng ống, ngồi chờ ở ản bên ngoài đám binh sĩ, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cứ thật, chỗ che chở lúc này, thậm chí ngay cả thương đều đem ra hết. Từ mặt thế bùng nổ sau, phần lớn nhà máy cũng sớm đã đình sản. Giống như súng đạn các loại tài nguyên, các chỗ che chở trong dù đều có tồn kho, nhưng số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Chỉ có ở chỗ che chở xuất hiện tình trạng khẩn cấp lúc, cao tầng mới có thể cân nhắc vận dụng những thứ kia súng ống. Cũng tỉ như bây giờ, ản trong căn phòng nhất định là phát sinh tình trạng khẩn cấp. Các binh lính cầm trong tay súng ống, mặt khẩn trương vây ở ản bên ngoài, cũng lộ ra như lâm đại địch nét mặt. Thấy cảnh này sau, Hứa Hạo trong lòng đã có suy đoán. Chỗ che chở hành lang bên trên, binh lính lĩnh đội nhìn thấy Hứa Hạo sau, gan giọng quát lên, "Ngươi đi nhanh lên, cái này quá nguy hiểm, đừng ở chỗ này cản đường." Hứa Hạo lui về phía sau hai bước, cũng không nói chuyện, nhưng cũng không có cứ thế mà đi. Lĩnh đội còn muốn nói những gì, nhưng ản trong căn phòng truyền ra động tĩnh, nhưng trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của hắn. Ản trong căn phòng không hiểu truyền ra một trận xì xì âm thanh, nghe ra giống như là đao nhọn xẹt qua mặt đất lúc phát ra chói tai tiếng va chạm. Thanh âm này Hứa Hạo ngược lại quen thuộc. Đây là trường đao quái hai chân bị thay thế thành đao nhọn sau, trên mặt đất lúc đi lại chỗ sinh ra thanh âm. Ản trong phòng có chỉ trường đao quái. Hứa Hạo suy đoán, con kia trường đao quái hoặc giả chính là do ản biến dị mà thành. Ản rất có thể thật tiến vào ác mộng thế giới cũng xuất hiện ở trước kia tàu điện ngầm bên trên. Ở ản sau khi tiến vào không lâu, liền bị nào đó không biết ảnh hưởng, khiến cho này phát sinh biến dị, vì vậy mới có sau đó phát sinh những chuyện kia. Ản trong căn phòng, kia tiếng cọ sát chói tai vang lên sau, một thanh trường đao liền từ bên trong cửa bổ ra, đem toàn bộ cửa phòng cũng bổ ra một cái lỗ hổng. Trừ đi thông mặt đất cửa, là do rèn thép chế tạo, số 63 chỗ che chở trong cửa phòng, gần như đều là do gỗ chế. Chỉ không tới một phút thời gian, kia cửa gỗ liền bị trường đao hoàn toàn chém nát. Từ sau cửa gỗ phương, Hứa Hạo nhìn thấy một con toàn thân trên dưới cắm đầy trường đao, đỉnh đầu còn không ngừng tản ra màu đỏ tím, cùng với màu đen hơi khói quái vật. Từ nơi này trường đao quái trên người lưu lại quần áo, Hứa Hạo một cái liền nhận ra được, con này trường đao quái, vẫn thật là hắn ở trên tàu điện ngầm gặp con kia. Quái vật kia, không ngờ từ ác mộng thế giới chạy đến trên thực tế đến rồi. Trường đao quái mỗi bị giết chết một lần, bên ngoài thân trường đao sẽ gặp thêm ra mấy cái, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường mấy phần. Mà con này trường đao quái, sơ tại trước tàu điện ngầm bên trên lúc, đã bị hắc giáp trùng giết chết qua vô số lần, quái vật này bên ngoài thân trường đao đã có gần hơn 100 đem trở lên. Trường đao quái có thể vô hạn sống lại, lại mỗi sống lại một lần, thực lực chỉ biết đi theo tăng thêm một phần. Đối phó trường đao quái biện pháp tốt nhất chính là ở này mới vừa ra đời lúc, liền đem chi nhốt vào không gian bịt kín trong, cũng phong kín toàn bộ xuất khẩu. nhưng trước mắt con này chết rồi mấy mươi lần trường đao quái, rõ ràng đã không có cách nào nhốt. Số 63 chỗ che chở thất thủ, cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Hứa Hạo tính toán chạy ra. Hơi chút thu thập sau, Hứa Hạo liền lôi kéo cầm đao tiểu nữ, vội vã đi tới chỗ che chở xuất khẩu. Hứa Hạo đã không phải lần đầu tiên chạy ra chỗ che chở. Ở thịt khô, nấu mì chờ thức ăn dưới tác dụng, Hứa Hạo cùng chỗ che chở xuất khẩu mấy tên trong trường, cũng sớm đã hôn thành người quen. Thấy Hứa Hạo lôi kéo cái muội tử đi tới xuất khẩu, trong trường thậm chí còn trêu nói, "Nha, Roger, ngươi đây là tính toán mang muội tử đi ra ngoài đi dạo." Làm chỗ che chở trong cư dân bình thường, trong trường cũng không biết trường đao quái hùng mạnh. Tại trong trường trong mắt, trường đao quái chẳng qua là một bình thường nguy cơ sự kiện mà thôi, tin tưởng không được bao lâu sẽ gặp bị chỗ che chở cao tầng giải quyết. Hứa Hạo cũng không có ý định mà trần. Hắn theo trong trường vậy, cười nói, "Dưới lòng đất ở lâu, bực bội được hoảng, phiền toái giúp một tay." Dứt lời, Hứa Hạo liền từ trong ngực lấy ra một túi thịt bò khô, đưa cho trong trường. Trong trường nhận lấy thịt bò khô, thở dài nói, "Hay là các ngươi người lây có tiền a?" Giống như trong trường nói như vậy, người lây nhóm đều là cực kỳ có tiền, lại ngày giờ không nhiều người, ở chỗ che chở trong, gần như có rất ít người sẽ đi làm khó người lây. Trong trường cầm thịt khô sau, liền sảng khoái mở ra chỗ che chở xuất khẩu, "Các ngươi đi ra ngoài chơi chú ý một chút an toàn a, không phải xảy ra chuyện, ta liền ấy nấy." Người lây yên tâm. Hứa Hạo lôi kéo cầm đao thiếu nữ, đội vã rời đi lòng đất. Căn cứ tổ ba người trong người gầy miêu tả, số một chỗ che chở vị trí, lại khái ở vào lạnh sông thị phía nam một tòa thành thị lòng đất. Hứa Hạo lần này chạy trốn mục đích chính là người gầy trong miệng số một chỗ che chở. Hứa Hạo lựa chọn số một chỗ che chở là có nguyên nhân, căn cứ cố này thể xác tổng cộng có hai cái di nguyện. Trừ chữa khỏi ác mộng chứng ra, một cái khác di nguyện chính là tiến về số một chỗ che chở tìm mất liên lạc cha mẹ. Ngoài ra, làm trong mộng hiểm thế giới lớn nhất loài người chỗ che chở, số một chỗ che chở trong nên còn nắm giữ đại lượng cùng ác mộng chứng có liên quan tin tức. Hứa Hạo tiến về số một chỗ che chở, tất nhiên có thể thu hoạch càng nhiều tác dụng tin tức, đây cũng là hắn lựa chọn đi số một chỗ che chở nguyên nhân. Đối với người thường mà nói, bởi vì có được kẻ lang thang tồn tại, mộng hiểm thế giới mặt đất là cực độ nguy hiểm. Tại không có hỏa lực cường đại duy trì dưới, tùy tiện thiên di đến những thứ khác chỗ che chở, không khác nào tự sát. Nhưng Hứa Hạo bất động. Dựa vào hắc giáp trùng cường đại cảm biết lực, Hứa Hạo có thể rất nhẹ nhàng địa tránh những thứ kia du đang trên mặt đất kẻ lang thang nhóm. Như vậy, Hứa Hạo mang theo cầm đao thiếu nữ suốt hơn 2 ngày đường, cũng thủy chung chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Bằng vào bản thể hóa thần kỳ tu vi, Hứa Hạo vốn là không cần ngủ nếu là có cần thiết, hắn thậm chí có thể liên tục 1 tháng không ngủ không nghỉ. Nhưng đến cái thế giới này sau, tình huống thì phát sinh một chút biến hóa, có thể là bị ác mộng chứng ảnh hưởng. Hứa Hạo ý thức rõ ràng vô cùng tỉnh táo, nhưng bị hắn đoạt xá thể xác, lại không khỏi dễ dàng mệt nhọc, lại cực độ thiếu hụt giấc ngủ. Đi hơn 2 ngày đường, cỗ này thể xác thật sự là có chút gánh không được. Vào đêm, Hứa Hạo cùng cầm đao thiếu nữ tìm giữa phòng ốc bỏ hoang ở hướng thiếu nữ dặn dò mấy câu sau, Hứa Hạo liền lần nữa tiến vào ác mộng bên trong. Ác mộng thế giới, lạnh sông thị trung quanh hương trấn, môn nóc ở quê hương bên trong biệt thự. Hứa Hạo chìm vào giấc ngủ không lâu sau, liền phát hiện mình đi tới một căn biệt thự nội bộ. Bên ngoài biệt thự còn có một đình viện, trong sân tự mang một bể bơi. Về phần ngoài sân địa phương, thì bị nồng nặc sương mù đen bao quanh, không thấy rõ bất kỳ cái gì sự vật. Giống như lần trước, lần này Hứa Hạo tiến vào, đồng dạng là một cái nhiều người ác mộng thế giới. Lần này tiến vào trong ác mộng người có, trước tổ ba người, trẻ tuổi binh lính, nữ học sinh, cùng với hai cái mới tới muội tử. Tổ ba người cùng lúc trước so sánh, không cái gì biến hóa. Mà trẻ tuổi binh lính cùng nữ học sinh trang điểm, thì khá lần trước có một chút bất đồng. Hai người bọn họ hoàn toàn ăn mặc tiếp thân áo chống đạn, bên hông còn mang theo một cây súng lục, một cây dao găm, cùng với cái khác một ít tiểu vật kiện. Hứa Hạo đoán chừng, ở trở lại thế giới hiện thực sau, hai người này nên là có liên lạc quân đội, cũng lấy được quân đội vật liệu chống đỡ. Trừ Hứa Hạo trước, hai người này trang bị nên là trước mắt tốt nhất. Về phần mới tới kia hai cái bội tử, hai người này nhìn một cái liền biết, không phải đến từ ngày tận thế thế giới kẻ sống sót. Đối với đột nhiên xuất hiện sương mù đen, cùng với không hiểu xuất hiện ở biệt thự Hứa Hạo đám người, trong đó một bội tử hướng đồng bạn đoán trách nói, "Bọ tỷ, ta bây giờ là thật phục, không nghĩ tới ở ngươi nông thôn lão già cũng có thể gặp phải sương mù đen. Sớm biết như vậy, ta còn không bằng liền ở lại thành thị đâu." Mặt mặt vỗ một cái quê mật bà bay, tỏ ý nàng trước yên tĩnh một chút, rồi sau đó liền hướng Hứa Hạo đám người hỏi, "Cái kia, các ngươi là thế nào đột nhiên đến trong phòng tới?" Bởi vì lần trước Hứa Hạo biểu hiện xuất sắc, tổ ba người mới vừa tiến vào biệt thự, liền đưa mắt nhìn Hứa Hạo trên người. Người gầy kia không nhìn thẳng mặt mặt hai người, hắn mặt lộ vẻ kích động, hướng lên tiếng chào hỏi, "La ca, ta đoán chừng, chúng ta nên là tạo thành một đội ngũ, cho nên mới có thể gặp lại cùng một chỗ." "Ừm, nên đi." Người gầy xác thực cùng Hứa Hạo nghĩ đến cùng một chỗ đi. Căn cứ Hứa Hạo suy đoán, nhiều người ác mộng thế giới nên là tồn tại đồng đội cơ chế. Chỉ cần đồng đội không có chết, như vậy trước gặp phải cùng nhau người, lần sau liền sẽ còn tiếp theo chạm mặt. Về phần chết người, thì từ một ít người mới tới tiến hành bổ sung. Nói thí dụ như, trong biệt thự kia hai cái gì cũng không biết mọi tử. Chương 436, sương mù đen biệt thự trong, phần 1/2, chương 436, sương mù đen biệt thự trong, phần 1/2, mặt mặt có thể suy nghĩ mang nàng khuê mật tới nông thôn tị nạn, tự nhiên không thể nào là cái gì ngu xuẩn. Mặt mặt đợi ở một bên, nghe trong một giây lát Hứa Hạo đám người trò chuyện sau, đã đối tự thân tình cảnh có cái đại khái hiểu, bị khói đen che phủ khu vực, cũng chính là biệt thự này, bị Hứa Hạo đám người xưng là ác mộng thế giới, đây là một cùng thế giới chân thật hoàn toàn ngăn cách không gian. Mà mặt mặt đám người muốn làm, bắt đầu từ ác mộng thế giới trong tìm được ác mộng chi nguyên cái này vật phẩm, như vậy mới có thể sống trốn đi sương mù đen. Nếu không tùy thời giữa chuyển rời, ác mộng thế giới sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm, cho đến tất cả mọi người đều chết hết thì ngưng. Ở ác mộng thế giới bất kỳ chuyện quỷ dị cũng có thể phát sinh. Trong biệt thự, tổ ba người trong người gầy nắm nhìn một phía, trước tiên đề nghị, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là trước tiên đem biệt thự lầu kiểm tra một lần, như vậy đã có thể xếp trang nguy hiểm, còn có thể nhân tiện tìm một cái ác mộng chi nguyên. Làm một kẻ người hiện đại, mặt mặt năng lực tiếp nhận tựa hồ còn mạnh nhất, nàng rất nhanh đã tiến vào nhân vật. Mặt mặt dù sao cũng là biệt thự này chủ nhân cháu ngoại, nàng đối biệt thự này bố cục hiểu rất rõ. Phòng này là ngoài ta công bất động sản, tổng cộng có trên dưới 2 tầng, phía trên nhất một cái lầu nhỏ ngoài ra, trừ phòng vệ sinh cùng phòng bếp ra, phòng này trên dưới 2 tầng, cũng vừa lúc là 4 gian phòng ngủ. A, đúng. Suy nghĩ một chút, mặt mặt lại bổ sung một câu, khi ta tới còn mua không ăn ít, giống như nấu mì, gạo, món ăn trong tủ lạnh trên căn bản đều có. Ăn cũng là không cần lo lắng. Trẻ tuổi binh lính nói, liền đem sau lưng ba lô mở ra. Hán tử trong lấy ra một đống lớn quân lương, giải thích nói, ta lần này lúc tiến vào, mang không ăn ít hơn nữa biệt thự trong lầu, nên là đủ rồi. Kia phương diện ăn nên là không cần lo lắng. Mặt mặt đi tới phòng rửa tay, thử mở xuống nước đầu rồng. Thấy vòi nước trong còn có thể nhường, mặt mặt vui vẻ nói, cũng được, phòng này thủy điện cũng còn không đứt rời. Thủy điện vẫn có cung ứng, đây cũng là bình thường. Sương mù đen chỉ có thể ngăn cách tia sáng cùng thần thức, cùng làm lầm vào trong đó sinh vật phát sinh biến dị, nhưng đối với vật chất chuyển vận thì sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở xác nhận nước và thức ăn đều không cần lo âu sau, nguyên bản vô cùng khẩn trương không khí cũng theo đó hòa hoãn rất nhiều. Sau ở mặt mặt tan bài xuống, đám người lại đem biệt thự trên lầu hạ 2 tầng, thậm chí ngay cả gác lửng cũng cẩn thận kiểm tra một lần. Hứa Hạo đám người ở trong biệt thự đã chưa phát hiện bất kỳ quái vật, cũng không tìm được cất giấu ác ngộng chi nguyên. Tòa nhà này bên trong tạm thời chưa có bất cứ dị thường nào. Biệt thự bên trong lầu, đám người ngồi xuống lại trong phòng khách, cũng đều không hẹn mà cùng điệu, đem ánh mắt tập trung vào Hứa Hạo trên người. Bởi vì lúc trước ở trên tàu điện ngầm biểu hiện xuất sắc, tổ ba người, binh lính cùng với nữ học sinh đám người đều có loại mơ hồ lấy Hứa Hạo làm chủ ý tứ. Hứa Hạo rốt cuộc là gặp qua tràng diện lớn. Dưới tình huống này, hắn cũng không đội vã đinh đặt nói, ngược lại dẫn dắt lên những người khác tiến hành lên tiếng, nếu không các ngươi trước tiên nói một chút xem đi, đối lần này ác mộng thế giới có ý kiến gì không? Xét thấy lần trước sương mù đen tàu điện ngầm bên trên trải qua, người gây hướng Hứa Hạo hỏi, "La ca, chúng ta ở biệt thự lầu không tìm được ác mộng chi nguyên tròn nên ta hoài nghi vật kia cái này ta tạm thời vẫn không thể xác định." Hứa Hạo biết người gây muốn hỏi gì. Nếu lần trước ác mộng chi nguyên chính là chiếc kia tàu điện ngầm bản thân như vậy cứ thế mà suy ra, lần này ác mộng chi nguyên giống vậy có thể chính là biệt thự này lầu. Nhưng Hứa Hạo là căn cứ sợ hãi lực cùng thống khổ lực để phán đoán mục tiêu vật đến cùng có phải hay không ác mộng chi nguyên. Đang lúc mọi người còn chưa cảm nhận được sợ hãi, thống khổ trước, nguyên cả tòa nhà căn bản không cái gì sợ hãi lực tồn tại. Hứa Hạo nếu muốn phát huy năng lực của mình, thế nào cũng phải chờ chết mấy người sau, tất cả mọi người có thể tản mát ra sợ hãi lực lại nói. Ta ngược lại có một vấn đề. Trong phòng khách, trẻ tuổi binh lính đột nhiên mở miệng nói, mấy người chúng ta bên trong có thể hay không lại xâm nhập vào quái vật loại vật, giống như lần trước tàu điện ngầm bên trong như vậy? Cũng sẽ không. Người nói chuyện là mặt mạn, ta nghe các ngươi nói, các ngươi lần trước ở tàu điện ngầm bên trong, tổng cộng có 12 người đúng không? Làm một kẻ người hiện đại, mặt mạn đối với loại này sự kiện linh dị, có một ít bản thân độc đáo hiểu biết, lần này ở biệt thự người chỉ có 8 cái, ít người không ít, đây có phải hay không đại biểu độ khó đã giảm nhỏ, nguy hiểm cũng không giống nhau. Độ khó giảm nhỏ thì mang ý nghĩa trong biệt thự tồn tại nguy hiểm, cùng tàu điện ngầm bên trên nên là có chút bất đồng. Dĩ nhiên, cái này cũng không tuyệt đối. Trong 8 người rốt cuộc sẽ có hay không có sát thủ, một điểm này không có người có thể nói rõ ràng, nhưng liên quan đến tính mạng chuyện, hay là thà rằng tin là có, không thể tin là không tương đối tốt. Vì phòng ngừa trong 8 người có thể tồn tại sát thủ, trẻ tuổi binh lính đề nghị, nếu không như vậy đi, nếu không chúng ta 8 người, trực tiếp đang ở phòng khách nghỉ ngơi thôi. Những căn phòng khác nhất luật không đi, thậm chí đi phòng vệ sinh đều phải họp thành đội mới được, như vậy thì có thể giảm bớt ngoài ý muốn. Ta tán thành binh lính đề nghị. Đối với trẻ tuổi binh lính nói, Hứa Hạo thứ nhất cái bày tỏ tán thành. Tổ ba người cũng phụ hòa nói, chúng ta cũng đồng ý đợi cùng một chỗ. Mặt mặt thay vì khuê mật, cũng đội vàng đi theo tỏ thái độ, hai chúng ta cũng không có ý kiến. Để ý gặp được thống nhất sau, đám người liền ở phòng khách bên trong, vẫn đợi đến nửa đêm 12 điểm. Đông. Nửa đêm không giờ. Bên trong phòng khách, một trận tiếng chuông không hiểu vang lên. Tổ ba người trong, một người bị dọa đến cả người giật mình một cái, cả kinh nói, thanh âm gì? Ai, yên tâm, yên tâm. Mặt mặt chỉ treo trên tường đồng hồ quả lắc, giải thích nói, thấy không, đó là ta ông ngoại đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc là loại rất có tuổi cảm giác vật kiện. Bởi vì quá mức ồn ào, chiếm địa phương chờ thiếu sót, trong đại thành thị đã có rất ít người dùng vật này, chỉ có ở nông thôn trong, tình cờ mới có thể thấy đồng hồ quả lắc cái này vật kiện. Căn cứ cá nhân thiết định cùng sở thích, đồng hồ quả lắc sẽ ở bất đồng đoạn thời gian làm người báo giờ. Mà biệt thự này trong đồng hồ quả lắc thì bị mạt mạt thiết trí thành 12 giờ tối, cùng với sáng sớm 9 giờ, đây là mạt mạt ngủ cùng rời giường thời gian. Có thể là trùng hợp. Cái này đồng hồ quả lắc thanh âm, giống như là nào đó tín hiệu bình thường. Ở tiếng chuông vang lên sau không bao lâu, trong biệt thự kia sáng lại đột nhiên trở nên ảm đạm. Ai? Phát giác không đúng sao? Mặt mặt kỳ quái nói, trong nhà đèn hỏng sao? Người gầy thì đứng dậy, mặt hốt hoảng nói, đó không phải là đèn hỏng, đó là sương mù đen. Giống như lần trước ở sương mù đen tàu điện ngầm lúc vậy. Biệt thự này lầu ngoài sương mù đen, giống vậy sẽ ở cái nào đó quy định đoạn thời gian quyết tán. Khi nửa đêm tiếng chuông vang lên lúc, sương mù đen liền tràn ngập với phòng khách bên trong. Sương mù đen là có thể ngăn cách hết thảy tia sáng. Cho dù phòng khách đèn chiếu sáng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng theo thời gian trôi đi, bốn phía tia sáng như cũ trở nên ảm đạm. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cái biện pháp. Sương mù đen nguy hiểm vô cùng, vật này không chỉ có thể ngăn cách tia sáng, nếu là có người thân ở trong đó, liền thần trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thời gian dài đợi ở trong hắc vụ, gần như giống như là tự sát. Hứa Hạo nhìn khắp bốn phía, phát hiện lầu một bốn cái bên trong gian phòng, đèn vẫn là sáng. Có lẽ là bị nào đó quy tắc hạn chế, những thứ kia sương mù đèn cũng không khuyết tán đến trong căn phòng. Hứa Hạo quyết đoán địa xông vào trong đó trong một gian phòng, cũng hướng đám người thúc giục, vội vàng cũng tới trước trong căn phòng tránh một cái. Người gây là người nhanh trí. Hứa Hạo vừa dứt lời, hắn liền đã theo sát Hứa Hạo bước chân, xông vào trong phòng. Thế nhưng chút sương mù đen, giống như là đang tận lực nhằm vào Hứa Hạo đám người bình thường. Người gầy chân trước vừa mới tiến gian phòng, một giây kế tiếp, căn phòng góc tường liền có đại lượng sương mù đen không hiểu xuất hiện. Cái này tình huống gì? Người gầy không lời nói, thế nào chúng ta mới vừa vào tới liền có sương mù? Trong phòng này sẽ không có người đang giám thị chúng ta đi. Hứa Hạo nhìn ra một chút đầu mối. Căn phòng này sở dĩ sẽ xuất hiện sương mù đen, cũng không phải là bởi vì chúng ta nguyên nhân, mà là bởi vì người gầy Hứa Hạo hướng người gầy nói, ngươi đừng đợi, ngươi đứng ở bên ngoài cửa thử một chút, ta đứng ở bên ngoài cửa. Cứ việc cảm thấy kỳ quái, nhưng từ đối với Hứa Hạo tín nhiệm, người gầy hay là theo lời đi ra khỏi phòng. Muốn ta đứng ở bên ngoài cửa làm gì? Hứa Hạo chỉ góc phòng, trả lời, ngươi nhìn góc tường. Biệt thự này căn phòng, tựa hồ có nào đó đặc biệt quy tắc, đang ở người gầy rời phòng một sát na, với trong căn phòng tràn ngập ra sương mù đen, không ngờ đột nhiên hướng góc tường rụt trở về. Không cần chỉ trong khoảnh khắc, trong căn phòng lại trở nên vô cùng sáng ngời. Ta hiểu. Chương 436, sương mù đen biệt thự trong, phần 2, 2, chương 436, sương mù đen biệt thự trong, phần 2, 2, người gầy đứng ở bên ngoài phòng, bừng tỉnh ngộ nói, gian phòng này chỉ có thể có một người đi vào. Nếu như vượt qua một người, những thứ kia sương mù đen thì sẽ đến trong phòng tới. Dứt lời, người gầy chính là cái này đem một con chân đạp tiến gian phòng. Quả nhiên, ở người gầy bước vào căn phòng trong nháy mắt, sương mù đen lại lần nữa từ góc tường tràn ngập ra. Ta coi như là hiểu. Phát hiện cái này quy luật sau, người gầy hướng sau lưng đám người còn lại phân tích nói, phòng này bên trong, trên dưới 2 tầng lầu tổng cộng 8 cái gian phòng, vừa lúc chính là cho chúng ta 8 người ở. Thông qua trong biệt thự tiếng chuông liền không khó coi ra, những thứ kia sương mù đen sẽ ở nửa đêm 12 điểm tới lâm sau, tràn ngập khắp cả phòng khách bên trong lúc này. Người trong biệt thự liền được trở về phòng nghỉ ngơi. Lại ở nào đó quy tắc dưới ảnh hưởng, Hứa Hạo 8 người vẫn không thể ở tại cùng trong căn phòng. Nếu không, tràn ngập ở phòng khách sương mù đen sẽ gặp xâm lấn đến trong gian phòng. Chỉ có tuân theo mỗi cái căn phòng chỉ ở một người cái này quy tắc, bên trong gian phòng mới có thể một mực giữ vững sáng ngời. Đối với lần này, Mặt Mặt bày tỏ không thể nào hiểu được, làm lần thứ nhất tiến vào ác mộng thế giới người mới, nàng cũng không biết sương mù đen chỗ kinh khủng. Mặt Mặt dù sao cũng là cái người hiện đại. Xem qua vô số phim kinh dị, nàng đã sớm đem không thể lạc đàn cái này tín điều khắc ở DNA trong. Mặt Mặt không nhịn được hỏi, ta cảm thấy cách ra ở không cần thiết đi. Không phải là không nhìn thấy sao, so với cái gì cũng không nhìn thấy, đơn độc đợi mới nguy hiểm hơn đi. Ngươi không hiểu, tóm lại kia sương mù đen rất khủng bố. Theo trong phòng khách sương mù đen càng ngày càng nhiều, bốn phía tia sáng cũng đã trở nên càng ngày càng ảm đạm. Người gầy đã không để ý tới sẽ cùng Mặt Mặt giải thích. Hắn quả quyết xông vào trong đó trong một gian phòng, cũng hướng Mặt Mặt làm ra cuối cùng nhắc nhở, ngược lại, ngươi tuyệt đối không nên đợi ở trong hắc vụ, không phải hẳn phải chết. Người gầy tiếng nói rơi thôi, ngoài ra hai gian phòng giữa cũng đã bị tổ ba người trong hai người khác chiếm lĩnh. Thấy Mặt Mặt vẫn còn ở tại chỗ do dự, binh lính liền lôi kéo nàng cánh tay, thúc giục, ngươi còn đứng nơi này làm gì? Đi nhanh lên a. A, tốt. Mặt Mặt phản ứng kịp sau, liền đi theo binh lính sau lưng, cùng Khuê Mật cùng nhau vội vàng trốn lên lầu 2. Như vậy, Hứa Hạo cùng tổ ba người ở vào biệt thự lầu 1. Mặt Mặt, Khuê Mật, trẻ tuổi binh lính cùng nữ học sinh 4 người thì ở vào biệt thự lầu 2. Ước chừng qua chừng 5 phút, sương mù đen đã hoàn toàn tràn ngập toàn bộ phòng khách. Trong căn phòng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Hứa Hạo trực tiếp đem cửa phòng khóa trái, cũng hướng Hắc Giáp Trùng dò hỏi, thế nào, ngươi có thể cảm giác được những người khác vị trí sao? Không được. Hắc Giáp Trùng biến ra một bàn nướng, nó vừa ăn, một bên đáp, những thứ kia sương mù đen vừa ra tới, ta nên cái gì cũng không cảm giác được. Cũng không biết sương mù đen là như thế nào sinh ra. Vật này không chỉ có thể ngăn cách Hứa Hạo thần thức, ngay cả Hắc Giáp Trùng năng lực nhận biết, cũng giống vậy có thể che giấu. Ở đã không nhìn thấy, cũng nghe không, thậm chí ngay cả thần thức, năng lực nhận biết đều không cách nào sử dụng dưới tình huống. Hứa Hạo chỉ có thể đem lỗ tai dính vào trên mặt đất, cố gắng thông qua mặt đất chấn động tới dò một ít tình báo. Sương mù đen có thể ngăn cách thanh âm phải không giả? Nhưng nó có thể ngăn cách cũng chỉ là thông qua không khí truyền thanh âm, mà thông qua mặt đất, vách tường truyền lại tiếng vang, thì miễn cưỡng còn có thể nghe được một phần nhỏ. Hứa Hạo khống chế thể xác, tố chất thân thể ở máu thịt lực cường hóa hạng, này tính lực đã sớm vượt xa thường nhân. Người bình thường không nghe được yếu ớt tiếng vang, đến Hứa Hạo nơi này, có lẽ là có thể nghe được. Về phần Hứa Hạo rốt cuộc có thể nghe bao nhiêu, này chủ yếu quyết định bởi vách tường cùng sàn nhà chất liệu. Vách tường, sàn nhà trong không khí hàm lượng bị thiếu, thì trong đó bao gồm sương mù đen cũng liền càng thấp, đối thanh âm ngăn cách tự nhiên cũng liền càng yếu. Ác mộng thế giới, Phương thôn biệt thự lầu 2. Mặt Mặt xông vào căn phòng sau, liền lập tức đem cửa phòng khóa trái, cửa sổ đóng lại, thậm chí ngay cả rèm cửa sổ cũng đều kéo xuống. Làm xong đây hết thảy sau, nàng liền nằm tựa vào trên giường, dùng chăn che mình toàn thân, chỉ đem đầu lộ ở bên ngoài. Mặt mặt trong lòng hoảng được không được. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, bản thân đến tột cùng là trêu ai đèo ai. Vì tránh những thứ kia sương mù đen, Mặt Mặt đều đã cố ý chạy đến nông thôn đi tị nạn, thật không nghĩ đến, nàng cũng núp ở nơi này lại còn có thể trúng chiêu. Xui xẻo. Thật là xui xẻo tột độ. Trong căn phòng, Mặt Mặt đang âm thầm đoán trách lúc, đột nhiên từ ngoài cửa nghe được một tràng tiếng gõ cửa, "Bọ tỷ, ngươi đã ngủ chưa? Ta nghĩ đến phòng ngươi tới." Đây là Mặt Mặt khuê mật thanh âm. Xem ra, khuê mật tựa hồ là bởi vì sợ, cho nên muốn tới cùng Mặt Mặt cùng nhau ngủ. Mặt Mặt vốn định đáp ứng, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới người gầy nói kia lời nói, cái nhà này trong mỗi cái phòng đều chỉ có thể có một người ở, nếu là vượt qua một người trở lên, bên trong gian phòng sẽ gặp sinh ra sương mù đen. Ở ác mộng thế giới lạc đàn có lẽ còn sẽ không chết, nhưng đợi ở sương mù đen trong tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Mặt Mặt liền hướng khuê mật cự tuyệt nói, "Nhỏ Mẫn, ngươi hay là về phòng của mình đi, hai chúng ta ngủ cùng chỗ, trong phòng sẽ có sương mù đen, không an toàn." Cũng không biết là vì sao, khuê mật tựa hồ cố ý muốn vào Mặt Mặt căn phòng, "Bọ tỷ, ta nghĩ đến phòng ngươi tới có thể không?" Rốt cuộc là bản thân tốt khuê mật, thấy đối phương cố ý muốn cùng bản thân cùng nhau, Mặt Mặt có chút do dự. Bên ngoài vang lên lần nữa khuê mật thanh âm, "Bọ tỷ, ta nghĩ đến phòng ngươi tới có thể không?" "Cứ thật, ngươi là đang giả trang diễn máy lặp lại sao?" Mặt Mặt không lời nói, "Một mình ngươi ở hành lang không sợ sao, ngươi hay là vội vàng trở về phòng đi." Nói, Mặt Mặt liền tới đến cửa phòng phụ cận. Nàng tính toán mở cửa phòng, cũng đem khuê mật lần nữa khuyên trở về chính nàng căn phòng. Biệt thự lầu 1. Làm tổ ba người trong một viên, lớn hổ tử mới vừa tiến vào căn phòng, liền lập tức đem tủ quần áo, ngăn kéo toàn bộ mở ra, cũng tướng môn cửa sổ cũng toàn bộ khóa kín. Toàn bộ quá trình, lớn hổ tử cũng làm vô cùng thành thạo, lão luyện. Hiển nhiên, lớn hổ tử đã không phải lần đầu tiên ứng đối tình huống như vậy. Ở ác mộng trong thế giới, tủ quần áo, ngăn kéo những thứ này không cách nào bị thấy được địa phương, cũng có thể sẽ xuất hiện kỳ quái vật. Tóm lại, đem toàn bộ mở ra là ổn thỏa nhất. Làm xong đây hết thảy sau, lớn hổ tử lại thử trên cánh tay cắt một đạo lỗ, cũng chờ đợi hơn 10 phút tà hữu. Dựa theo lớn hổ tử cùng người hầu ước định, khi hắn tại tay trái trên cánh tay rạch ra vết thương lúc, căn bản là nên lập tức đem hắn đánh thức mới đúng, nhưng lớn hổ tử nhưng vẫn đều còn tại trong động. Xem ra, cái này sương mù đen biệt thự cùng lần trước sương mù đen tàu điện mà vậy, đều là không thể giữa đường tỉnh lại. Phát hiện một điểm này sau, lớn hổ tử dứt khoát liền nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đông. Không khỏi, lớn hổ tử cửa phòng bên trên truyền ra một tràng tiếng gõ cửa. Lớn hổ tử vốn muốn theo bản năng mở miệng hỏi thăm là ai, nhưng thân là một kẻ ác mộng thế giới lao tài xế, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, trong phòng khách đều đã bị sương mù đen hoàn toàn tràn ngập, dưới tình huống này, làm sao có thể còn có người tới gõ cửa đâu? Chẳng lẽ là nghĩ tới đây, lớn hổ tử trong lòng đột nhiên xông ra một luồng ý lạnh. Do dự một chút sau, hắn tính toán không làm bất kỳ đáp lại nào. Đùng, đùng, đùng. Phát hiện lớn hổ tử không tuân theo, ngoài cửa gõ cửa người, tựa hồ trở nên càng kịch liệt hơn nóng nảy. Vật kia không ngừng đập cửa phòng, lại lực độ cùng tần số, cũng bắt đầu theo thời gian trôi đi, trở nên càng ngày càng kịch liệt. Lớn hổ tử nóng nảy. Cửa gian phòng này là do gỗ chế thành, mà không phải là cửa sắt. Nếu như ngoài cửa thật là con quái vật vậy, như vậy một mực đập xuống, kia cửa gỗ sớm muộn sẽ bị đối phương gõ phá. Lớn hổ tử bây giờ hoảng được không được. Chương 437, sương mù đen biệt thự hạng, phần 1/2, chương 437, sương mù đen biệt thự hạng, phần 1/2, biệt thự lầu 1. Hứa Hạo bên trong gian phòng. Đùng, đùng, đùng. Hứa Hạo đem lỗ tai dính vào trên mặt đất, nghe từ trong biệt thự chuyển tới tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa này là từ phòng khác chuyển tới, nghe ra 10 phần dồn dập, thì giống như gõ cửa người gặp phải một ít việc gấp bình thường. Hứa Hạo rất nhanh liền nghĩ đến hai loại khả năng, thứ một loại khả năng, có người nhân quá mức sợ hãi, cho nên mới đi gõ những người khác cửa phòng, tính toán cùng người còn tốt hơn ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên, loại này xác suất rất nhỏ. Đây cũng không phải ở cái gì điện ảnh, phim truyền hình bên trong biệt thự vừa không có bại não nhi, nhưng phạm là người bình thường, cũng không thể ở nơi này hơn nửa đêm trong, còn chạy ra căn phòng chơi ngu. Cho nên, thứ nhì trường hợp xác suất cũng rất cao, từ đằng xa chuyển tới tiếng gõ cửa, rất có thể là do mỗi chút kỳ quái vật phát ra. Không đúng, còn không chỉ là tiếng gõ cửa. Dựa vào qua người thính lực, Hứa Hạo phát hiện trận kia tiếng gõ cửa trong, còn xen lẫn một trận cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia, giống như là có người vì phòng ngừa bị phát hiện, mà cố ý điểm bàn chân bình thường. Hơn nữa nghe thành âm, kia đi cả nhắc người tựa hồ đang ở Hứa Hạo bên ngoài. Hứa Hạo có chút hư. Hắn hướng đang ăn uống thả cửa hắt giáp trùng, làm một cái chớ có lên tiếng dùng tay ra hiệu, để cho đối phương đem nhấm nuốt âm thanh khống chế nhỏ một chút. Hứa Hạo cũng không muốn bị ngoài cửa vật phát hiện. Cách ước chừng qua nửa phút tả hữu, Hứa Hạo cửa phòng nắm tay, đột nhiên bị người từ bên ngoài chuyển động một cái. Dựa vào, cái thứ gì chứ? Rất rõ ràng, ngoài cửa không nói tiếng nào, tức chưa gõ cửa, cũng không nói chuyện bật, tuyệt không có khả năng là làm gì người. Hứa Hạo tập trung tinh thần, đợi tại nguyên chỗ động một cái bất động, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì Hứa Hạo cửa phòng là khóa trái, bên ngoài vật kia cũng không có thể đem cửa mở ra. Nhưng đối phương cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Bên ngoài phòng, vật kia không ngừng chuyển động tay nắm cửa, lại tần số càng ngày càng cao, chuyển động tốc độ cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Biệt thự lầu 2. Mặt Mặt đưa tay khoác lên tay nắm cửa bên trên. Nàng đang định mở cửa lúc, đột nhiên toát ra một cái càng ngẫm càng sợ ý tưởng, nếu như nói, bên ngoài người nọ cũng không phải là bản thân khuê mật đâu. Mặt Mặt dù không hiểu rõ sương mù đen cùng bố, nhưng nàng rốt cuộc là cái người hiện đại. Tiểu thuyết kinh dị, điện ảnh, nàng cũng hơi có tiếp xúc, đối với một ít khủng bố tình tiết, nàng nhưng rất có thể suy diễn. Hơn nữa gần đây lạnh sông thị phát sinh sương mù đen sự kiện cùng với các loại có quan hệ với quỷ quái tin tức, mặt mặt càng nghĩ càng là sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, mặt mặt không dám mở cửa. Nàng hướng ngoài cửa Khuê Mật thử dò xét nói, nhỏ mẫn, thật là ngươi sao? Ngươi đừng dọa ta, thật là ta. Khuê Mật tiếp tục tái diễn trước vậy, bọn tỷ, ta nghĩ đến phòng ngươi tới có thể không? Không được bình thường trong căn phòng. Mặt mặt không còn dám đáp lời. Nàng bây giờ càng nghĩ càng thấy được quỷ dị. Ngoài cửa Khuê Mật giống như là chúng ta bình thường, lật đi lật lại tái diễn câu kia ta nghĩ đến phòng ngươi tới vật kia đều đã trọn vẹn nói 4 lần. Người bình thường làm sao có thể nói chuyện như vậy? Tựa hồ là nhân mặt mặt hồi lâu cũng không đáp lại, ngoài cửa Khuê Mật lại học lại một lần trước vậy, bọn tỷ, ta nghĩ đến phòng ngươi tới có thể không? Mặt mặt bắt đầu sợ hãi. Đây đã là đối phương, thứ 5 lần tái diễn những lời này. Nàng bây giờ đã có 8 phần 5 chặt có thể xác định, ngoài cửa người cũng không phải là nàng Khuê Mật. Nhân sợ hai đối phương cưỡng ép xông vào căn phòng, mặt mặt nhón tay nhón chân đi tới bên cạnh cửa sổ, cũng không nói một lời ngồi chồm hổm dưới đất. Nàng đang nghĩ kỹ đối sách, một khi ngoài cửa vật xông tới, nàng đang ở thứ nhất trong thời gian nhảy cửa sổ chạy trốn. Ngoài cửa sổ đích thật là có sương mù đen tồn tại, nhưng dù nói thế nào, chạy đến trong hắc vụ cũng so đối mặt một con quái vật tốt hơn. Ngoài cửa vật tựa hồ là có chút nóng nảy. Thấy mặt mặt đã không còn đáp lại, món đồ kia lại bắt đầu tái diện đứng lên, "Bọn tỷ, ta nghĩ đến phòng ngươi tới có thể không?" Theo thời gian trôi đi, Khuê Mật nói chuyện ngữ tốc cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nóng nảy. Biệt thự lầu 1. Lớn hổ tử ở trong phòng đứng ngồi không yên. Kia cửa gỗ bên trên phát ra tiếng gõ cửa, giống như là đạo đùa đòi mạng bình thường, mỗi một cái cũng đập vào lớn hổ tử trong lòng. Điều này làm cho lớn hổ tử tim đập rộn lên. Ở đó quái vật kéo dài không ngừng gõ hạ, cửa gỗ bên trên đã xuất hiện hết sức rõ ràng vết rách. Lớn hổ tử hai mắt đỏ bừng, bắp thịt toàn thân cũng căng thẳng lại với nhau, hắn lấy ra mang theo người dao găm, nhìn chằm chằm kia phiến cửa gỗ. Như vậy, lớn hổ tử cầm trong tay dao găm, duy trì khẩn trương cao độ trạng thái, trọn vẹn một giờ lâu. Ở đó gõ cửa người không ngừng cố gắng hạ, cửa gỗ bên trên cái khe càng ngày càng lớn, cuối cùng cứng rắn bị gõ một đạo vết rách. Vài giây sau, một con tựa như thú phi thú, giống người mà không phải người ánh mắt, sự ở cửa phòng vết rách bên trên. Cái ánh mắt tựa hồ đang quan sát bên trong phòng lớn hổ tử. Cái này nhưng quá quỷ dị. Cho dù lớn hổ tử đã trải qua vô số lần ác mộng thế giới, nhưng ở trong chớp nhoáng này, hắn vẫn không khỏi ạ diện lìn tăng vọt, huyết áp lên cao, tim đập cũng đã trở nên nhanh hơn. Lớn hổ tử phủi mắt dao găm trong tay, cuối cùng vẫn không có thể lấy dũng khí, đi cấp vết rách chỗ ánh mắt tới bên trên một đao. Hắn không hề giống chọc giận con quái vật kia. Lớn hổ tử canh giữ ở cửa sau, thần kinh thủy chung căng thẳng. Thời gian lại qua nửa giờ tả hữu. Ngoài cửa vật tựa hồ là nhìn phát chán, nó đem ánh mắt lấy ra, cũng đem một ngón tay đưa vào cửa gỗ vết rách trong. Tay kia chỉ bề ngoài hiện lên màu xanh đen, nhìn một cái liền biết không phải người sống tay. Thừa nhận khổng lồ như vậy cảm giác các bách, lớn hổ tử rốt cục thì không nhịn được, hắn đỏ mắt, xông lên cấp tay kia chỉ đến rồi một đao. Phốc, máu me tung tóe. Quái vật kia mặc dù quỷ dị, nhưng thân thể lại vẫn như cũng là thân thể máu thịt. Dao găm nhẹ nhõm liền đem ngón tay cắt xuống. Tay kia chỉ ngồi trên mặt đất không ngừng ngọ ngoại, như một cái giỏi bò bình thường bò tới bò lui. Thấy vậy một màn, lớn hổ tử giống như là ma chướng bình thường, đánh về phía cây kia ngón tay, phát tiết tựa như không ngừng dùng dao găm thọt ngón tay. Lớn hổ tử mặt mũi bặm mẻo, phản phất đang chịu đựng cực lớn thống khổ, một chút xíu như có như không màu đen hơi khói đang từ đỉnh đầu hắn chậm rãi tung bay. Bên kia, ngoài cửa vật, tựa hồ đã bị lớn hổ tử hành vi chọc giận, nó lại bắt đầu lấy tay đập cửa gỗ, lại tần số, lực đạo đều muốn vượt xa trước. Ở gõ cửa đồng thời, quái vật vẫn không quên đem ánh mắt dính vào vết rách chỗ, tiếp tục quan sát lớn hổ tử mọi cử động. Để ngươi nhìn lại, đã giết đỏ cả mắt lớn hổ tử, không chút suy nghĩ, liền một đao đâm về cửa sau ánh mắt. Phúc. Trong lúc nhất thời, máu tươi từ quái vật kia trong hốc mắt phun ra ngoài. Điều này cũng làm cho lớn hổ tử trong lòng sinh ra một loại không hiểu khoái cảm, đối phó loại quái vật này chính là được đủ hung ác. Lớn hổ tử mặt lộ vẻ thống khổ, hắn nắm chặt dao găm trong tay, nhìn chằm chằm cửa gỗ vết rách chỗ. Biệt thự lầu 1. Hứa Hạo bên trong gian phòng, trải qua ngoài cửa quái vật kéo dài không ngừng cố gắng, cửa kia nắm tay cuối cùng là bị này cứng rắn kéo xuống đến rồi. Tay nắm cửa bị kéo xuống sau sẽ lộ ra một cửa động. Quái vật đem ánh mắt dính vào cửa tò vào chỗ, yên lặng dòm ngó trong căn phòng hết thảy. Kia ánh mắt con ngươi giống người mà không phải người, tựa như thú phi thú, nhìn qua có loại không nói ra được quái dị cảm giác. Được. Hứa Hạo trong lòng xông ra một cỗ bất đắc dĩ. Xem ra, quái vật kia cuối cùng là phát hiện mình là một kẻ hóa thần kỳ tu sĩ. Hứa Hạo đối mặt quái vật kia lúc, tuy nói trong lòng cũng có chút hư, nhưng còn không đến mức quá mức sợ hãi. Hứa Hạo trước động một cái bất động, chẳng qua là không muốn để cho đối phương biết sự tồn tại của mình mà thôi. Nhưng bây giờ đã bị phát hiện, Hứa Hạo cũng không có ý định che giấu. Hắn tiến tới trước cửa phòng, lấy can đảm hướng đối phương hỏi, "Cái đó, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói sao?" "Là ta a, là ca." Cũng không biết quái vật kia dùng cái gì thủ đoạn, vậy mà bắt trước được người gầy thanh âm, "Laka, ta có thể tới phòng ngươi tới không?" Cứ thật, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới, ngoài cửa quái vật không chỉ có thể miệng nói tiếng người, hơn nữa còn có thể bắt trước những người khác thanh âm. Hứa Hạo không có ý định cùng quái vật kia vòng vo, hắn trực tiếp đối nói, "Ngươi hẳn không phải là người gầy đi. Ngươi thanh âm này là trang." "Ta chính là người gầy." Bị Hứa Hạo vạch trần sau, quái vật kia cũng không tính buông tha cho, "Laka, ta có thể tới phòng ngươi tới không? Ngươi có phải hay không đầu có vấn đề a?" Hứa Hạo không nhịn được mắng, "Ta nói ngươi không phải người gầy, ngươi nghe không hiểu đúng không? Ta chính là người gầy." quái vật như cũ dây dưa không thôi, cũng hỏi tới, "La ca, ta có thể tới phòng ngươi tới không?" Cái này, Hứa Hạo coi như là suy nghĩ ra vị đến rồi. Quái vật này dù có thể miệng nói tiếng người, nhưng nên không hề có được tự mình ý thức, vật này chỉ biết ấn trước quy luật làm việc. Điều này không khỏi làm Hứa Hạo băng lên, những thứ kia từ không thể diễn tả diễn sinh ra tới con cháu nhóm. Từ không thể diễn tả diễn sinh ra con cháu giống vậy chỉ có thể ấn trước quy luật làm việc. Sự tồn tại của bọn họ, hoặc là vì giúp không thể diễn tả tranh đoạt địa bàn, hoặc là vì giúp không thể diễn tả từ loài người trên người thu thập tâm tình lực. Căn cứ đã biết tin tức, tại bên trong mộng hiểm thế giới, diễn sinh ra kẻ lang thang không thể diễn tả gọi là hiểm. Về phần ác mộng trong thế giới, diễn sinh ra sương mù đen không thể diễn tả là cái gì, Hứa Hạo thì không cần mà biết. Vật kia có thể là hiểm cũng có thể là một con khác không thể diễn tả. Hứa Hạo lần này xâm lấn dù sao cũng là trong đó đẳng cấp cao thế giới. Thế giới này có thể có một con, cũng có thể có hai con trở lên xâm lấn cấp không thể diễn tả. Chương 437, sương mù đen biệt thự hạ, phần 2, 2, chương 437, sương mù đen biệt thự hạ, phần 2, 2, trong căn phòng. Ở biết được quái vật kia không có tự mình ý thức sau, Hứa Hạo liền sẽ không tiếp tục cùng này hỗ động, cũng mặc cho đối phương dòng nó, hay hoặc là làm chút những thứ khác cho mờ ám. Quái vật kia dọa người thì dọa người, nhưng nó thủy chung cũng không có phá hư cửa gỗ, cưỡng ép xông vào Hứa Hạo bên trong phòng. Như vậy, thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ nhì 9 giờ sáng. Đông, đông. Theo trong phòng khách tiếng chuông vang lên, ngoài cửa cũng từ từ trở nên an tĩnh lại. Xuyên thấu qua cửa phòng cửa động, Hứa Hạo còn có thể nhìn thấy, từ trong phòng khách xuyên thấu vào từng tia ánh sáng sáng xem ra, ngoài cửa sương mù đen đã từ từ rút đi. Ban đêm đã kết thúc. Biệt thự lầu 2. Mặt mặt canh giữ ở bên cạnh cửa sổ, mang tính lựa chọn không nhìn ngoài cửa khuê mật thanh âm, cũng một mực thủ đến ngày thứ nhì 9 giờ sáng. Mặt mặt đêm này cũng không ngủ. 9 giờ đúng, đại khách trong phòng tiếng chuông vang lên lúc, ngoài cửa khuê mật rốt cục thì không có động tĩnh. Xuyên thấu qua khe cửa, mặt mặt thấy được ngoài cửa xuất hiện từng tia ánh sáng sáng xem ra, tràn ngập ở trong biệt thự sương mù đen nên là biến mất. Cho nên, bản thân đây là an toàn sao? Bọn tỷ, ngươi dậy rồi không có? Đang ở mặt mặt âm thầm thở phào nhẹ nhõm lúc, bên ngoài phòng lại lần nữa truyền tới nàng khuê mật thanh âm. Thanh âm này bị dọa sợ đến mặt mặt cả người giật mình một cái. Bọn tỷ, ngươi sẽ không xảy ra chuyện đi. Bên ngoài phòng, khuê mật gõ mấy cái cửa phòng sau, thấy không có người đáp lại, liền hô lớn, các ngươi mau tới đây, mau tới đây. Mặt mặt xảy ra chuyện. Thế nào? Khuê mật thanh âm, đem mới vừa rời giường không lâu binh lính, nữ học sinh cũng hấp dẫn đến mặt mặt trước cửa. Trẻ tuổi binh lính cũng thử gõ mấy cái cửa phòng, hỏi, có ai không? Mặt mặt ngươi ở đâu? Ta ở. Nghe binh lính, nữ học sinh thanh âm sau, mặt mặt lúc này mới thoáng an định lại. Nàng rất nhanh liền làm ra suy diễn, ở đó chút quỷ dị sương mù đen rút đi sau, giả khuê mật cũng đã rời đi, mà binh lính ngoài cửa, khuê mật cùng nữ học sinh thì đều là thật. Mặt mặt mở cửa phòng bảo hiểm, cũng nhanh chóng lui tới cửa sổ cạnh. Nàng hướng khuê mật đám người hô, khóa cửa mở, các ngươi vào đi. Mặt mặt nhìn chằm chằm cửa phòng. Nàng hai chân hơi cong, làm ra một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy cửa sổ địa bộ. Bọn tỷ, ta mới vừa rồi gọi ngươi, ngươi thế nào không có phản ứng a? Khuê mật đẩy cửa phòng ra sau, thấy được mặt mặt địa bộ, nghi ngờ nói, còn có, ngươi đứng bên cạnh cửa sổ làm gì? Hô. Phát hiện vô cùng bình thường khuê mật, cùng với đối phương bên người binh lính, nữ học sinh sau, mặt mặt lần nữa thở dài ra một hơi. Lúc này nên là thật an toàn. Biệt thự lầu 1. Nhân tối hôm qua phát sinh sự kiện quỷ dị, Hứa Hạo cũng không ngay lập tức rời phòng, ngược lại trước xuyên thấu qua cửa tò vò, đánh giá ngoài cửa tình huống. Xong, xong, mau tới người, mau tới người. Hứa Hạo còn không có quan sát bao lâu, liền nghe được ngoài cửa người gầy tiếng hô hoán. Ngay sau đó, chính là người gầy thanh âm của đồng bạn, thế nào làm? Người gầy đáp, lớn hổ tử chết rồi. Người chết sao? Nghe hai người đối thoại, Hứa Hạo lúc này mới từ từ đem cửa phòng đẩy ra xác định ngoài cửa không cái gì nguy hiểm sau, hắn liền cũng xông vào lớn hổ tử căn phòng. Trong căn phòng, lớn hổ tử đang cả người là huyết điệu nằm trên đất. Tay phải hắn nắm một cây dao găm, phía trên vết máu đã bị sấy khô. Cũng không biết lớn hổ tử tối hôm qua rốt cuộc gặp cái gì. Hắn ngón trỏ trái giống bị lưỡi sắc chặt đứt, mà cây kia bị cắt đứt nửa đoạn ngón tay thì bị lưỡi sắc đâm cái máu thịt bé bét. Trừ ngón tay chỗ vết thương ngoài, lớn hổ tử con mắt trái cũng giống vậy bị lưỡi sắc đâm bị thương. Hắn hai mắt trợn tròn, trên mặt nét mặt cực độ hoảng sợ. Thông qua lớn hổ tử sắc mặt cùng với vết thương trên người, Hứa Hạo một cái liền phán đoán đi ra, lớn hổ tử tựa hồ không thể kịp thời xử lý vết thương, hơn nữa bị không biết kinh sợ, tâm tình quá mức kích động, từ đó làm cho mất máu quá nhiều. Hứa Hạo hướng người gầy cùng với đồng bạn phân tích nói, ta đoán chừng lớn hổ tử là mất máu quá nhiều chết. Hổ tử trong căn phòng mùi máu tanh, rất nhanh liền đem lầu hai mặt mạn, binh lính bọn bốn người cũng hấp dẫn đi qua. Xem như vậy máu me đầm địa một màn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng cả kinh nói không ra lời. Tổ hai người dù sao cũng là ác ngộng thế giới lao tài xế, bọn họ trước hết tiếp nhận sự thật này. Người gầy mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nói, kia lớn hổ tử rốt cuộc là thế nào bị thương đây này? Hắn tối hôm qua gặp phải quái vật sao? Hứa Hạo kiểm tra nhà dưới thời gian bài trí. Đầu tiên, hổ tử trong căn phòng tủ, ngăn kéo đều là mở ra. Trải qua người gầy sau khi giải thích, Hứa Hạo biết được, đem tủ, ngăn kéo chờ tất cả đều mở ra, là tổ ba người ở ác mộng thế giới trong đã thành thói quen. Như vậy có thể tránh khỏi có một ít tồn tại nấp trong trong đó. Hứa Hạo lại kiểm tra nhà dưới giữa cửa phòng, cửa sổ. Cửa sổ, cửa phòng tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, phía trên không cái gì bẩn miệng, vết rách, như vậy nhưng loại bỏ quái vật cưỡng ép xông vào căn phòng có thể. Về phần lớn hổ tử bị quái vật ngôn ngữ lừa gạt, cuối cùng chủ động mở cửa phòng ra. loại khả năng này cũng rất nhỏ. Hổ tử cũng không phải là bại não, làm ác mộng thế giới lao tài xế, hắn không thể nào biết phạm loại sai lầm cấp thấp này. Loại bỏ nhiều loại có khả năng sau, Hứa Hạo suy đoán nói, ta đoán chừng, lớn hổ tử đầu ngón tay cùng ánh mắt đều là chính hắn làm. Điều này sao có thể? Mặt mặt cảm thấy có chút không thể tin nổi. Nhưng rất nhanh, nàng liền liên tưởng tới tối hôm qua phát sinh chuyện lạ, cũng suy đoán nói, ngươi là ý nói, hắn buổi tối hôm qua thấy cái gì ảo giác? Nên là, Hứa Hạo bắt đầu suy diễn lên, tối hôm qua hổ tử gặp gỡ hết thảy, hắn nên bị nào đó ảo giác ảnh hưởng, cảm thấy mình giết chính là quái vật gì, kỳ thực đều là chính hắn ở tự tàn. Bị ảo giác ảnh hưởng, sau đó tự tàn. Đám người nghe vậy, đều trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói những gì mới tốt. Có lúc, thấy được khủng bố, thường thường cũng không phải là rất đáng sợ. Chỉ có cái loại đó ẩn nút, để cho người không nhìn thấy, vật không sợ được, mới sợ hãi nhất. Trong lúc nhất thời, một chút xíu như có như không màu đỏ tím hơi khói, từ đám người đỉnh đầu tung bay mà ra, đây là người nhân sợ hãi mà sinh ra sợ hãi lực. Vì phòng ngừa thì biến, tại xác định hổ tử đã chết sau, đám người liền hợp lực đem mang ra biệt thự, cũng liền chôn ở trong sân. Ở lớn hổ tử sau khi chết, trong biệt thự liền chỉ còn dư lại 7 người. 7 người này theo thứ tự là, tổ 2 người, Hứa Hạo, Mặt Mặt cùng với Khuê Mật, nữ học sinh cùng Bình Lính. Biệt thự phòng khách. Nhân hổ tử tử vong, tâm tình của mọi người hơi lộ ra hốt hoảng. Đám người ngồi xuống lại ở trong phòng khách, bắt đầu sửa sang lại tối hôm qua phát sinh một hệ liệt chuyện lạ. Hứa Hạo trước hết lên tiếng, hắn xóa đi một ít chi tiết sau, liền đem tối hôm qua gặp phải tay nắm cửa sự kiện như nói thật đi ra. Ngay sau đó, Mặt Mặt cũng đem tối hôm qua giả Khuê Mật sự kiện nói rõ sự thật. Tổng kết chính là, tối hôm qua gặp phải sự kiện quỷ dị tổng cộng có 3 người. Bọn họ theo thứ tự là Mặt Mặt, Hứa Hạo cùng với lớn hổ tử, trong đó lớn hổ tử đã ngộ hại, mà Mặt Mặt cùng Hứa Hạo thì hữu kinh vô hiểm. Đám người bắt đầu thương thảo lên ứng đối các biện pháp, lần này sương mù đen sự kiện, cùng trên tường đồng hồ quả lắc tựa hồ có một chút liên hệ. Các ngươi có phát hiện hay không? Người gây mở miệng nói, tường kia bên trên đồng hồ quả lắc giống như có vấn đề, buổi tối hôm qua đồng hồ quả lắc vang một lần sau, sương mù đen liền đi ra, sau đó sáng sớm hôm nay đồng hồ quả lắc lại vang lên trở về, sau đó sương mù đen liền vừa lúc biến mất, làm sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện? Có đạo lý. Trẻ tuổi binh lính cũng phụ họa nói không chừng, những thứ kia sương mù đen chính là đồng hồ quả lắc làm ra tới, nếu không chúng ta đem kia đồng hồ quả lắc đập. Đám người còn lại nghe vậy thì rối rít hướng Hứa Hạo nhìn sang. Nhân lần trước tàu điện ngầm bên trên biểu hiện xuất sắc, Hứa Hạo nghiễm nhiên thành đám người điểm tựa. Ta không đề nghị hủy diệt đồng hồ quả lắc. Hứa Hạo nói ra cái nhìn của mình, các ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất đồng hồ quả lắc bị hủy rồi thôi sao, sương mù đen như cũ sẽ xuất hiện làm sao bây giờ? Bị Hứa Hạo dẫn dắt, Mặt Mặt cũng nói bổ sung, có đồng hồ quả lắc ở, chúng ta tối thiểu biết sương mù đen lúc nào sẽ tới, lúc nào sẽ biến mất, vạn nhất đồng hồ quả lắc không có, những thứ kia sương mù đen tới cũng không quy luật làm thế nào. Đúng là đạo lý này. Trong biệt thự 7 người, phần lớn đều không phải là lần đầu tiên trải qua ác mộng thế giới. Bọn họ dù không rõ ràng lắm, những thứ kia sương mù đen rốt cuộc từ đâu mà tới, nhưng mọi người có thể xác định một điểm là, những thứ kia sương mù đen tuyệt không có khả năng là do đồng hồ quả lắc sinh ra. Dù sao, đám người trước đó trải qua ác mộng trong thế giới, liền không có đồng hồ quả lắc đạo cụ này. Hủy diệt đồng hồ quả lắc, tuyệt đối không cách nào ngăn cản sương mù đen sinh ra, ngược lại dễ dàng hơn đưa tới về thời gian hỗn loạn. Kia tạm thời trước bất kể đồng hồ quả lắc. Mặt Mặt bắt đầu phân tích nói, bây giờ có thể xác định chính là, một khi sương mù đen xuất hiện, mấy người chúng ta bên ngoài cửa phòng liền có thể sẽ xuất hiện một ít chuyện kỳ quái, nói thí dụ như tiếng gõ cửa a, có người động tay nắm cửa a, thậm chí còn có quái vật giả mạo ngươi biết người. Cho nên nói, bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta chỉ cần buổi tối không mở cửa, nên cũng không có cái gì vấn đề đi. Đó cũng không nhất định. Người gây hướng Mặt Mặt giải thích nói, căn cứ ta kinh nghiệm trước kia, chúng ta ở ác mộng thế giới đợi càng lâu, cái thế giới này chỉ biết trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Có lẽ thứ nhất cái buổi tối, bên ngoài vật sẽ không tiến vào ngươi, nhưng đến thứ nhì muộn, thứ ba muộn, tình huống có thể cũng không vậy. Theo thời gian trôi đi, ác mộng thế giới chỉ biết trở nên càng ngày càng nguy hiểm, đây là một cái luật sắt. Chỉ có mau sớm tìm được ác mộng chi nguyên chung kết toàn bộ ác mộng thế giới, cũng mở ra luân hồi mới, mới có thể đem nguy hiểm hoàn toàn trọng trí. Cho nên, có thể hay không tìm được ác mộng chi nguyên mới là Hứa Hạo đám người có thể hay không sống tiếp mấu chốt. Trong phòng khách, ở các loại sự kiện linh dị dưới ảnh hưởng, Hứa Hạo đã chú ý tới, đám người nhân sợ hãi mà phát ra sợ hãi lực cũng không bị bất kỳ vật phẩm hấp thu, mà là một mực tụ tập ở trong phòng khách. Thì giống như, biệt thự này trong căn bản lại không tồn tại sợ hãi chi nguyên bình thường. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo liền có một cái suy đoán, chẳng lẽ lần này ác mộng thế giới sợ hãi chi nguyên phải thỏa mãn nào đó điều kiện mới phải xuất hiện. Hứa Hạo đem ý nghĩ này báo cho cấp đám người, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không có thỏa mãn cái nào đó điều kiện, cho nên trong biệt thự mới không có xuất hiện sợ hãi chi nguyên. A, cái này ta hiểu. Là một con nhỏ trong suốt, nữ học sinh đột nhiên vào lúc này mở miệng, cái này giống như chơi game vậy, người chơi phải chờ sống sót nhất định thiên số, giết chết mỗi chỉ quái vật, hay hoặc là phát hiện cái nào đó đầu mối sau, thông quan mang tính then chốt đạo cụ mới ra đến. Nữ học sinh rõ ràng cho thấy cái thích chơi trò chơi, phương diện này ý nghĩ sáng rõ muốn càng thêm lanh lợi. Trải qua nữ học sinh nhắc nhở, đám người bừng tỉnh ngộ. Trẻ tuổi binh lính gật gật đầu, bày tỏ công nhận Hứa Hạo cùng nữ học sinh quan điểm. Mặt Mặt thì phân tích nói, xác định là có chút đạo lý à, biệt thự này lầu chỉ có ngần ấy nhi lớn, ác mộng chi nguyên chắc chắn sẽ không trực tiếp thả trong phòng, như vậy quá dễ dàng tìm được. Người gây cùng với bạn tốt, thời là mặt mệt hoặc, trò chơi ta hiểu, nhưng cái gì gọi là người chơi? Thông quan vậy là cái gì ý tứ? tổ hai người đến từ mặt thế. Số một chỗ che chở trong dù cũng có máy vi tính cùng máy phát điện, nhưng còn không đến mức xa xỉ đến, người lây nhóm có thể đánh máy vi tính trò chơi tiêu khiển mức. Chương 438, đêm thứ 2, phần 1 phần 2, chương 438, đêm thứ 2, phần 1 phần 2, à. Nghe được người gầy lời sau, mặt mặt lộ ra đầy mặt nghi ngờ. Cho đến bây giờ, trừ Hứa Hạo ra, biệt thự còn lại 6 người, cũng không biết ác mộng thế giới cùng mộng hiểm thế giới giữa phân biệt. Tổ hai người cho là, tất cả mọi người cũng đến từ bất đồng chỗ che chở. Mà mặt mặt đám người lại cho rằng, tất cả mọi người cũng đến từ thế giới chân thật. Chỉ có trẻ tuổi binh lính, ở trải qua sương mù đen tàu điện ngầm sự kiện, cũng cùng thượng cấp bắt được liên lạc sau, lúc này mới biết được một chút nội tình tin tức. Xét thấy này, Hứa Hạo bắt đầu hướng đám người khoa phổ nói, kỳ thực mấy người chúng ta là từ hai cái bất đồng thế giới tới. Hứa Hạo hoa gần nửa giờ, đem thuộc về mặt thế mộng hiểm thế giới, cùng với đang kể sát sụp đổ chân thực thế giới, vì tại chỗ 6 người đưa ra giải thích. Về phần trong hắc vụ thế giới, cũng chính là biệt thự này lầu. Hứa Hạo cuối cùng lại bổ sung, bởi vì ta cái thế giới kia người, chỉ có thông qua nằm mơ mới có thể đến nơi này tới, cho nên nơi này bị tên là ác mộng thế giới. Chân thật, mộng hiểm thế giới, cùng với từ xương mù đen tạo thành ác mộng thế giới cái này ba loại thế giới bất đồng, vì mọi người thế giới quan mang đến cực lớn đánh bảo. Trong phòng khách, trẻ tuổi binh lính mặt lộ vẻ kích động, hắn nhìn về phía Hứa Hạo trong ánh mắt đã nhiều hơn một tia vẻ kính nể. Người nói không sai. Trẻ tuổi binh lính đi theo giải thích nói, kỳ thực quan phương người đã sớm đoán được những thứ đồ này, quan phương đem hai cái bất đồng thế giới gọi là song sinh thế giới. Song sinh thế giới sao? Hứa Hạo đồng ý nói, ác mộng cùng thế giới chân thật có thể ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí ngay cả vật phẩm cũng có thể trao đổi. Dùng song sinh thế giới hình dung xác thực có thể. Ngoài ra, Hàn Huyên tới nơi này lúc, trẻ tuổi binh lính đột nhiên dùng tương đối chính thức giọng, hướng Hứa Hạo, tổ hai người thỉnh cầu nói, ở ta tiến ác mộng thế giới trước, thượng cấp liền nhờ cậy ta, mời các ngươi ở sương mù đèn tản mất sau lưu lại. Trẻ tuổi binh lính bắt đầu hướng Hứa Hạo đám người, giải thích lên quan phương một ít bố trí, lần trước ở tàu điện ngầm đứng ở giữa, quan phương đích sắc cùng Hứa Hạo đám người phát sinh xung đột. Có ở đây không sương mù đen đoàn tàu sự kiện sau khi kết thúc, trải qua trẻ tuổi binh lính một phen giải thích, hơn nữa lúc ấy Hắc Giáp trùng đã nói kia lời nói, quan phương rất nhanh liền phản ứng lại. Trừ đối trẻ tuổi binh lính, nữ học sinh hai người tiến hành đặc huấn ngoài, quan phương còn chưa này bố trí một cái nhiệm vụ. Lần nữa ác mộng thế giới sau, nếu là có thể gặp phải Hứa Hạo đám người, cần phải hướng này chuyển đạt quan phương an bài. Đối với sương mù đen nguồn gốc, hai cái song sinh thế giới giữa liên hệ, quan phương đều có nhất định suy đoán, mà những suy đoán này nhất định phải Hứa Hạo đám người phối hợp khảo nghiệm mới có thể có đến nghiệm chứng. Nói tới chỗ này, binh lính lại bổ sung, các ngươi yên tâm, người ở phía trên có thể hướng các ngươi bảo đảm sẽ không đối các ngươi nhân thân tạo thành bất kỳ nguy hại gì, hơn nữa ở đã kiểm tra xong sau còn có thể đem tình báo cùng các ngươi cùng hưởng, lại cung cấp cho các ngươi một ít vũ khí cùng trang bị. Thế giới chân thật còn chưa tiến vào mặt thế, quan phương vẫn là tương đối có tiền, có thể khai ra điều kiện tự nhiên phong phú. Tổ hai người vừa nghe đến vũ khí cùng trang bị, nhất thời đã tới rồi hứng thú, ngươi nói quan phương, cụ thể có thể cung cấp cái gì trang bị? Binh lính trả lời, súng đạn, áo chống đạn, lựu đạn trên căn bản phần lớn yêu cầu, cũng có thể thỏa mãn các ngươi. Người gầy cặp mắt sáng lên, không chút suy nghĩ liền đồng ý, hành, chỉ cần các ngươi quan phương người không ra tay, chúng ta liền nguyện ý lưu lại. Hứa Hạo dù không thiếu vũ khí trang bị, nhưng hắn đối với quan phương nắm giữ tình báo tương đối cảm thấy hứng thú, vì vậy liền cũng đi theo lên tiếng, có thể, ta đến lúc đó cũng lưu lại. Nghe Hứa Hạo, trẻ tuổi binh lính đám người nói chuyện, mặt mặt cùng nàng quê mật, có loại mở ra thế giới mới cổng cảm giác. Đây hết thảy, rõ ràng đã dính đến siêu phàm lực. Chứ không nói những thứ kia kỳ quái xương mù đen, cùng với ban đêm phát sinh sự kiện quỷ dị. Riêng về Hứa Hạo trên bà bay, vậy chỉ có thể biến ra nướng, thậm chí còn có thể miệng nói tiếng người giáp trùng màu đen, cũng đã đủ làm các nàng cảm thấy ngạc nhiên. Bản tính của con người đều là không cam lòng gần như bình thường. Nghe đám người đối thoại, mặt mặt không nhịn được hỏi, cái đó, nếu như có thể từ nơi này trong hắc vụ đi ra ngoài, ta có thể gia nhập các ngươi sao? Dĩ nhiên có thể. Binh lính một bộ lẽ đương nhiên dáng vẻ, coi như ngươi không nghĩ gia nhập, quan phương cũng sẽ đem ngươi tìm, chúng ta những thứ này trải qua sương mù đen người, rất trọng yếu. Từ trăng sáng biến thành màu đỏ sau, thế giới chân thật đã có nhiều địa khu bị sương mù đen sự kiện ảnh hưởng. Những thứ này sự kiện linh dị đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội loài người vận hành bình thường. Mà có thể từ sương mù đen trong sống đi ra trẻ tuổi binh lính đám người, đối với nghiên cứu cái này xưa gì sự kiện linh dị, biết rõ sương mù đen bí mật, có cực kỳ mấu chốt tác dụng. Bọn họ đã bị quan phương trọng điểm chú ý, binh lính hướng đám người nói do nói, trên người ta còn mang theo định vị hệ thống, một khi cái này sương mù đen không có, quan phương người là có thể lập tức tìm được chúng ta, bảo đảm chúng ta nhân thân an toàn. Binh lính những lời này ngược lại không có gạt người. Cùng quan phương tiếp xúc, mặt mặt đám người dù sẽ phải chịu nhất định hạn chế, nhưng cũng tất nhiên sẽ đạt được quan phương thế lực chống đỡ, từ đó đề cao ở ác mộng thế giới tỷ lệ sống sót. Nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại. Mà đối với Hứa Hạo mà nói, thì có thể từ quan phương thế lực chỗ lấy được cùng ác mộng thế giới, sương mù đen trở có liên quan tin tức trọng yếu. Đây là cả hai cùng có lợi. Tối hôm qua tuy chỉ có mặt mặt, Hứa Hạo cùng lớn hổ tử ba người gặp phải sự kiện quỷ dị, nhưng còn lại 5 người giống vậy không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ở kinh khủng như vậy không khí hạ, một người đợi ở trong phòng rất khó ngủ được. Trừ Hứa Hạo ra, còn lại 6 người hàn huyên một hồi sau, liền rối rít ở trong phòng khách giả vờ ngủ say đứng lên. 6 người giấc ngủ này chính là 6-7 tiếng, thời gian cũng rất nhanh đi tới ban đêm. Đợi 7 người dùng qua bữa ăn tối sau, nửa đêm không giờ tiếng chuông liền lần nữa vang lên, sương mù đen từ từ tràn ngập ở phòng khách bên trong. Quả nhiên, trong phòng khách, mặt mặt ngắm nhìn một phía, phán đoán, giống như tối hôm qua, trời vừa tối không giờ, bên trong biệt thự sẽ phải xuất hiện sương mù đen. Hứa Hạo thì hướng đám người thúc giục, trước đừng nói nhảm, có chuyện gì ngày mai lại nói, đại gia về phòng trước bên trong, chú ý đề cao cảnh giác. Trải qua 3 ngày thương thảo, đám người nhất trí quyết định, buổi tối căn phòng phân phối như cũ giữ vững không thay đổi, lớn hổ tử trong căn phòng chết qua người, dĩ nhiên là không ai nguyện ý ở mà đám người còn lại căn phòng, bởi vì mỗi người đều đã ở qua một đêm, tương đối quen thuộc trừ mặt ngoài, cũng không bất luận kẻ nào nguyện ý trao đổi. Biệt thự lầu 1, phân biệt từ Hứa Hạo cùng tổ hai người chiếm 3 cái căn phòng. Mà Mạt Mạt, Khuê Mật, trẻ tuổi binh lính cùng nữ học sinh thì tiếp tục ở tại lầu 2. Biệt thự lầu 1. Hứa Hạo sau khi trở lại phòng liền phát hiện, tối hôm qua bị không biết quái vật hư hại khóa cửa, lại vô hình kỳ diệu địa lại khôi phục lại thì giống như khóa cửa có thể tự mình chữa trị bình thường. Hơn nữa không chỉ là khóa cửa. Tối hôm qua, hắc giáp trùng ở bên cửa sổ ăn nướng lúc, từng đem đại lượng vệt dầu mỡ nhỏ xuống ở rèm cửa sổ, trên sàn nhà, bây giờ cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Hạo lập tức nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ là sương mù đen giao cho năng lực, biệt thự này trong căn phòng có tự mình chữa trị chức năng. Nếu căn phòng có thể tự mình chữa trị, vậy nhưng thao tác tính liền lớn hơn rất nhiều. Hứa Hạo vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một thanh quan điện. Hắn đứng ở trên giường, dùng mũi khoan chui lên trên đỉnh đầu trần nhà. Biệt thự này lầu trên dưới 2 tầng, bố cục tất cả đều là giống nhau như lúc. Hứa Hạo chỗ căn phòng phía trên chính là Mạt Mạt căn phòng. Hứa Hạo mong muốn thử một chút, có thể hay không thông qua quan điện trực tiếp đem trên dưới 2 gian phòng đạt thông. Hứa Hạo tối hôm qua liền đã có ý nghĩ này, nhưng cân nhắc đến, hắn ở nơi này trong biệt thự không chỉ nghỉ ngơi một đêm, nếu là tùy tiện phá hư địa hình, rất có thể sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Vì vậy, Hứa Hạo mới một mực chưa liều lĩnh manh động. Biệt thự lầu 2. Nô Mẫn sau khi trở lại phòng, liền lập tức khóa kín cửa sổ, cũng đem bản thân bực bội trong chăn. Phản phất nút ở trong chăn, nàng cũng sẽ không bị quái vật phát hiện bình thường. Hôm nay ban ngày, Nô Mẫn từ bản thân tốt Khuê Mật Mạt Mạt trong miệng, biết được một cái cực kỳ khủng bố tin tức, tối hôm qua có cái không biết tên quái vật, bắt trước thanh âm của nàng, đi gõ Mạt Mạt cửa phòng. Vật kia suốt gõ một đêm. Một cái giọng điệu, thanh âm cũng cùng bản thân giống nhau như lúc người đang ở bên ngoài phòng du đãng, đây là một loại như thế nào cảm giác? Nô Mẫn càng nghĩ càng là sợ hãi. Nếu như có được chọn, nàng bây giờ tình nguyện đợi ở lạnh sông trong thành phố, cũng sẽ không theo Mạt Mạt tới đây nông thôn. Nô Mẫn trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, nàng tối nay rất có thể sẽ gặp phải ngày hôm qua gõ Mạt Mạt cửa phòng con quái vật kia. Nàng dự cảm cũng là không phải không có lý, nếu tối hôm qua gặp phải sự kiện quỷ dị là Hứa Hạo, Mạt Mạt cùng với lớn hổ tử, như vậy tối nay sẽ trúng chiêu, xác suất lớn chính là các nàng còn lại 5 cái. 5 người này phân biệt có trẻ tuổi binh lính, nữ học sinh, dưới lầu tổ 2 người, cùng với chính nàng. Đùng, đùng, trong lúc suy tư, Nô Mẫn đột nhiên nghe thấy được một trận tiếng gõ cửa rồn rập. Nhỏ Mẫn, ngươi ngủ không có? Ta nghĩ đến phòng ngươi tới. Cái này. Vừa nghe thấy thanh âm này, Nô Mẫn cả người tóc gáy dựng ngược. Nàng đem toàn bộ người cũng bực bội trong chăn, co lại thành một đoàn, chỉ lộ ra một cái đầu. Phát sinh trước mắt hết thảy, nhưng quá quỷ dị. Bên ngoài kêu cửa, cũng không phải là nàng tốt Khuê Mật Mạt Mạt, mà là cái nào đó tiếng nói chuyện cùng nàng giống nhau như vật. Hơn nửa đêm, một cái thanh âm cùng ngươi giống nhau như lúc tồn tại, đang ở ngươi bên ngoài không ngừng gõ cửa. Nô Mẫn càng muốn, càng cảm thấy có chút giận cả tóc gáy. Trong căn phòng, Nô Mẫn không dám phát ra bất kỳ thanh âm, nàng chỉ có thể bất lực địa nút ở góc tường, cùng sử dụng chăn đem cả người xít sao bao lấy. Nhỏ Mẫn, ta biết ngươi ở căn phòng. Thấy không có người hô ứng, ngoài cửa vật cũng không cứ thế từ bỏ. Nó tiếp tục đập cửa phòng, cũng hướng Nô Mẫn cầu khẩn nói, van cầu ngươi để cho ta vào đi, ta nghĩ đến phòng ngươi tới. Nô Mẫn như cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Vật kia giọng điệu bắt đầu trở nên nóng nảy, nó nói chuyện ngữ tốc đã sáng rõ biến nhanh, "Nhỏ Mẫn, ngươi ngủ không có? Ta nghĩ đến phòng ngươi tới." Chứ ngữ tốc, quái vật gõ cửa phòng tiết tấu cũng đã sáng rõ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Mạt Mạt bên trong gian phòng, Mạt Mạt sau khi trở lại phòng không bao lâu, liền nghe một trận tư tư khoan điện âm thanh, thì giống như dưới lầu có người đang làm trùng tu. Nhưng vấn đề là, nơi này biệt thự cũng không phải là cái gì cư dân lầu cái này hơn nửa đêm, làm sao lại có cái gì trùng tu âm thanh? Chẳng lẽ là nghĩ tới đây lúc, Mạt Mạt trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra Hứa Hạo bị điện giật chui xuyên qua lồng ngực một màn. Dưới lầu người không hội ngộ hại đi. Trùng tu âm thanh kéo dài suốt hơn 10 phút. Rốt cuộc, ở Hứa Hạo kéo dài không ngừng cố gắng hạ, Mạt Mạt trên sàn nhà bị chui ra một cái lỗ thủng to. Trên đất không hiểu xuất hiện cửa động, để cho Mạt Mạt trong lòng có chút phát rét. Nàng thấp giọng, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, "Roger, là ngươi ở phía dưới quan thành động sao?" "Là ta." Trong động truyền tới Hứa Hạo đáp lại, "Ta có thể tới phòng ngươi tới sao?" "A." Mạt Mạt nghe vậy, nhất thời có chút không rõ nguyên do. Lời nói, "Ngươi không phải ở tại lầu 1 sao, ngươi thế nào đến phòng ta tới?" Ngươi sẽ không còn muốn đưa cái này động tiếp tục mở rộng đi. Mạt Mạt trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, vì vậy liền không còn dám tiếp tục đáp lại. Nàng tựa đầu tiến tới cửa động, tính toán liếc mắt nhìn Hứa Hạo căn phòng tình huống. Ở chỗ cửa hang, Mạt Mạt thấy được một con tựa như thú phi thú, giống người mà không phải người quỷ dị ánh mắt. Biệt thự lầu 1. Hứa Hạo đem trần nhà chui xuyên sau, liền nghe được trên nóc nhà tiếng hỏi thăm, "Roger, ta có thể tới phòng ngươi tới sao?" Nghe thanh âm, tựa hồ là Mạt Mạt đang nói chuyện. Hứa Hạo cảm thấy có chút kỳ quái. Đang yên đang lành địa, đối phương đột nhiên muốn tới gian phòng của mình làm gì? Có cái gì không đúng? Hứa Hạo hướng đối phương thử rõ sẽ nói, "Mạt Mạt, thật là ngươi sao?" Chương 438, đêm thứ 2, phần 2, 2, chương 438, đêm thứ 2, phần 2, 2, là ta. Thanh âm kia đáp một tiếng sau, liền lại lặp lại nói, "Roger, ta có thể tới phòng ngươi tới sao?" Dựa vào, vừa nghe thấy đối diện mở ra máy lặp lại mô thức, Hứa Hạo không cần nghĩ cũng biết, trần nhà một chỗ khác, nên xác suất lớn không phải người sống. Thật con mẹ nó xui. Hứa Hạo không muốn cùng quái vật kia nói chuyện. Hắn mắng một câu sau, liền tiến tới cửa động đi, tính toán nhìn một chút một chỗ khác rốt cuộc có cái gì. Xuyên thấu qua cửa động, Hứa Hạo cũng nhìn thấy một con tựa như thú phi thú, giống người mà không phải người ánh mắt. Biệt thự lầu 2. Nô Mẫn bên trong gian phòng. Theo thời gian trôi đi, ngoài cửa quái vật tiếng gõ cửa đã bắt đầu trở nên càng ngày càng vang dội, lại càng ngày càng gấp rút. Từ kia gõ cửa lực đạo, liền không khó phán đoán, nếu để cho quái vật kia đập xuống cửa gỗ của căn phòng, sớm muộn nếu bị đối phương cứng rắn gõ phá, Nô Mẫn cũng không muốn ngồi chờ chết. Nàng lấy can đảm, hướng ngoài cửa vật trả lời, "Ngại ngùng à, ta đã ngủ, không quá muốn để ngươi đi vào." Nô Mẫn trả lời nhìn như rất ngu, nhưng làm một kẻ người hiện đại, Nô Mẫn biết, ở rất nhiều phim, trong tiểu thuyết, vai chính đoàn thông qua chót miệng cự tuyệt, khiến quỷ quái tự đi thối lui ví dụ, gần như đâu đâu cũng có. Điều kiện tiên quyết là quỷ quái được biết nói tiếng người mới được. Mà ngoài cửa con quái vật kia, vừa lúc là có thể nói tiếng người, lại nghi là có thể cùng người trao đổi. Nhưng quái vật đối tiến vào Ngô Mẫn căn phòng, tựa hồ có rất sâu chấp niệm, "Nhỏ Mẫn, vậy phiền phức ngươi đứng lên, giúp ta mở cửa xuống đi." Quái vật này tương đương kiên trì. Trong căn phòng, thấy Ngô Mẫn không còn đáp lại, quái vật kia lại bắt đầu tái diễn lên trước đó câu hỏi, "Nhỏ Mẫn, ngươi ngủ không có, ta nghĩ đến phòng ngươi tới." Biệt thự lầu 1. Quan sát một trận sau, Hứa Hạo phát hiện, chân nhà một chỗ khác kỳ quái ánh mắt, tựa hồ không hề có được bất kỳ uy hiếp gì tính. Vật kia đã không mở miệng nói chuyện, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Hứa Hạo đợi ở trong phòng, một đêm cũng bình an vô sự. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ 3 sáng sớm. Đông. Theo trong phòng khách tiếng chuông vang lên, sương mù đen từ từ bắt đầu lui tán. Hứa Hạo đẩy cửa phòng ra, đi tới người gầy cửa phòng, "Người gầy, ngươi người có ở đây không? Cứu ta." Trong căn phòng truyền tới người gầy mềm yếu vô lực đáp lại. Nghe được tiếng kêu cứu sau, Hứa Hạo một cước đá văng cửa phòng, cũng phát hiện sắc mặt trắng bệnh, đang nằm trong vũng máu người gầy. Không biết là nguyên nhân gì, người gầy tay phải lại bị lưỡi sắt toàn bộ cắt xuống, kia chỗ đứt đang không ngừng chảy máu, giống như là vừa mới bị thương không bao lâu. Nếu không phải thời gian vừa lúc đến sáng sớm, sương mù đen rút đi. Nếu không phải Hứa Hạo ngay lập tức nghĩ đến kiểm tra những người khác căn phòng, lấy người gầy thương thế gãy không sống tiếp có thể. Hứa Hạo vỗ nhẹ chữ bật, từ trong lấy ra một ít thuốc chữa thương vì đó đắp lên. Thấy người gầy nhân đau đớn mà không ngừng tê thảm, Hứa Hạo lại hướng đối phương trong miệng nhét một viên quả cầu thịt. Quả cầu thịt có nhỏ nhẹ tẩy não năng lực. Trong nháy mắt này, người gầy chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng trở nên tươi đẹp. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, bao phủ ở biệt thự bốn phía sương mù đen đã sớm biến mất không còn tăm tích, một chút xíu ánh nắng đang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu đến trong căn phòng. Người gầy tay phải đã không cảm giác được đau đớn, ngay cả trên đất vết máu cũng biến mất theo. Về phần đưa cho bản thân quả cầu thịt Hứa Hạo, không khỏi, người gầy trong lòng có cổ không cách nào ức chế địa xung động, hắn nghi quỷ gối Hứa Hạo trước mặt, dập đầu triều bái, vĩnh viễn địa thờ phượng vạn năng Hứa Hạo đại nhân. Hứa Hạo chính là duy nhất chân thần. Dĩ nhiên, tẩy não thuộc về tẩy não, người gầy thần trí hay là bình thường. Hắn mặt lộ vẻ cung kính, hướng Hứa Hạo hỏi, "Đại nhân, ngài mới vừa rồi cấp ta ăn chính là cái gì?" Hứa Hạo út út mở mở suy đoán, một loại thuốc giảm đau, có thể tăng nhanh vết thương khép lại, chỉ là có chút nhi tác dụng phụ. Ngược lại, người giữ vững giống như trước đây là được. "A, đúng." Hứa Hạo bỏ qua một bên đề tài, hướng người gầy hỏi tới, "Ngươi tối hôm qua gặp phải cái gì?" "Ta gặp phải lớn hổ tử nói về tối hôm qua." Người gầy mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn lộ ra một bộ sợ dáng vẻ, "Người nọ, quái vật kia giữ cửa làm phá rồi thôi sao, ta liền lấy đao chém nó tay, sau đó chính ta tay liền bị thương." Nói tới chỗ này lúc, người gầy đột nhiên phát hiện, mình tay đã không chảy máu nữa, thậm chí ngay cả đau đớn đều đã ngừng. Trong lòng hắn, kia cổ không hiểu hiện ra, đối với Hứa Hạo sùng bái tình, trở nên càng thêm không thể thu thập. "Roger đại nhân, ngài cái này dược hiệu quả thật tốt ta." Lớn hổ tử sao từ người gầy năm ba câu trong, Hứa Hạo làm ra một cái suy đoán, trong biệt thự quái vật, nghi là có chế tạo ảo giác năng lực người gầy, lớn hổ tử đều là ở ảo giác dưới ảnh hưởng, công kích được bản thân. Xử lý xong người gầy thương thế sau, Hứa Hạo lại đi tới người gầy bạn bè bên ngoài. Hắn gõ cửa nói, "Hai hổ tử, ở đây không?" Tổ ba người trong, lớn hổ cùng hai hổ tử nhân đều là người lây, vì vậy là được huynh đệ, lúc này mới có lớn hổ, hai hổ gọi. Người gầy cùng hai người dù cùng là huynh đệ, nhưng hắn ngại ba hổ ngoại hiệu quá ngu, vì vậy vẫn dùng người gầy cái này ngoại hiệu. Thấy hai hổ căn phòng không cái gì đáp lại, Hứa Hạo liền trực tiếp một cước đá văng cửa phòng. "Hai hổ tử xảy ra chuyện sao?" Nghe Hứa Hạo đạp cửa âm thanh, người gầy liền cũng đi theo tới. Bên trong gian phòng, Hứa Hạo thấy được vô cùng máu tanh một màn, hai hổ tử tứ chi đã bị người tháo xuống, hắn ngũ quan, đầu lưỡi đều bị người hủy đi, miệng vết thương thì dùng may và khâu vá lại đứng lên. Bởi vì vết thương lấy được xử lý, hai hổ tử trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể chết đi. Tóm lại, hung thủ nghĩ ra hết thể có thể hành hạ người phương pháp, tìm cách nhi hành hạ hai hổ. Hai hổ tử chết rồi. Ở quả cầu thịt dưới ảnh hưởng, người gầy dù có thể thấy được hai hổ tử bản thân, nhưng một ít tương đối chán ghét bộ phận thì thôi bị tự động xóa sạch. Hứa Hạo cũng không để ý tới người gầy, ngược lại nhìn về phía hai hổ tử đỉnh đầu. Ở hai hổ tử đỉnh đầu, một đạo màu đỏ tím sợ hãi lực cùng với một đạo màu đen thống khổ lực đang không ngừng hướng phòng khách phiêu tán rất rõ ràng. Hung thủ sở dĩ như vậy hành hạ hai hổ, chính là vì làm hết sức nhiều địa, đi thu thập những thứ này tâm tình lực. Hứa Hạo hướng về phía hai hổ tử cổ đến rồi một đao, kết quả đối phương tính mạng sau, liền theo tâm tình lực tung bay quy tích, đi tới phòng khách. Hứa Hạo phát hiện một món chuyện kỳ quái, ngày hôm qua từ đám người phát tán ra, hội tụ ở trong phòng khách tâm tình khí thể lại vô hình kỳ diệu biến mất không thấy. Mà bây giờ tụ tập ở phòng khách thì đều là hôm nay mới vừa sinh ra tâm tình khí thể. Nói đơn giản, ở tối hôm qua, trong phòng khách tụ tập thống khổ, sợ hãi lực, tựa hồ đã bị cái nào đó tồn tại cấp lấy đi. Cái này tồn tại có thể là mỗi chỉ quái vật, cũng có thể là cái nào đó vật kiện. Ví như nói, có thể hấp thu sợ hãi, thống khổ lực sợ hãi chi nguyên. Hứa Hạo trong lòng có một cái suy đoán, chẳng lẽ núp ở trong biệt thự sợ hãi chi nguyên sẽ chỉ xuất hiện ở nửa đêm không giờ trong phòng khách. Nửa đêm không giờ đi qua, biệt thự trong phòng khách sẽ xuất hiện sương mù đen, dưới tình huống này, đám người dĩ nhiên là không phát hiện được sợ hãi chi nguyên. Duy chỉ có chính là có một chút không quá hợp lý, theo Hứa Hạo biết, sợ hãi chi nguyên cũng sẽ không xuất hiện ở sương mù đen trong mới đúng. Nhưng nếu như không phải sợ hãi chi nguyên như vậy, những thứ kia tâm tình khí thể lại là như thế nào với đêm qua biến mất đây này. Trong lúc suy tư, trên lầu đột nhiên truyền tới một trận tiếng thét chói tai. Nghe thanh âm, tựa hồ là Mạt Mạt phát ra. Hứa Hạo không còn suy tính tâm tình khí thể biến mất nguyên nhân, mà là men theo kia tiếng thét chói tai, hỏa tốc chạy tới lầu 2 Ngô Mẫn căn phòng. Trong căn phòng, trẻ tuổi binh lính đang đứng ở một bên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Mà nữ học sinh, Mạt Mạt hai người thì ngồi chồm hổm dưới đất không ngừng khóc thút thít. Mấy người tựa hồ cũng bị không nhỏ kinh sợ. Mà Hứa Hạo thì ở căn phòng trong góc, thấy được một đoàn đẫm máu chăn. Kia trong chăn bọc chính là Ngô Mẫn bản thân. Cũng không biết hung thủ là như thế nào làm được. Từ chăn khe hở chỗ, Hứa Hạo có thể nhìn thấy Ngô Mẫn cả người lại bị hung thủ dùng may vá khe ở trong chăn. Cùng kia hai hổ tử vậy, nàng ngũ quan, thính giác tất cả đều đã bị hủy, một đạo màu đỏ tím sợ hãi lực cùng với một đạo màu đen thống khổ lực đang tự đỉnh đầu nàng tung bay mà ra. Ngô Mẫn đang thừa nhận phi nhân hành hạ. Về phần binh lính, Mạt Mạt đám người chỉ là hướng ra phía ngoài tản ra sợ hãi lực. Hứa Hạo không nhìn nổi, hắn đi lên trước, trực tiếp một đao kết liễu Ngô Mẫn, chấm dứt đối phương thống khổ. Ngô Mẫn tử trạng cho mọi người mang đến cực lớn đánh bảo. Ra Hứa Hạo dự liệu địa, trong năm người xuất hiện trước nhất sụp đổ lại là người tuổi trẻ kia binh lính. Ở cực độ đè nén trong hoàn cảnh, binh lính tâm tình trở nên càng ngày càng kích động. Không được, không được, chúng ta phải đi, chúng ta phải đi. Binh lính lại nhà địa, trực tiếp đi ra Ngô Mẫn căn phòng, tựa hồ là muốn rời khỏi biệt thự, tiến vào sương mù đen bên trong. Bình, Hứa Hạo không nói hai lời, bay thẳng lên một cước đá vào binh lính sau lưng. Người sau thì hừ một tiếng, ngã xuống đất không ngừng mà kêu thảm. Hứa Hạo nhắc tới binh lính, kêu lên còn lại bốn người, cùng đi đến lầu một trong phòng khách. Đây là Hứa Hạo đám người tiến vào sương mù đen biệt thự ngày thứ ba. Trước mắt trong biệt thự còn lại 5 người sống sót. Biệt thự trong phòng khách, Mạt Mạt, trẻ tuổi binh lính, nữ học sinh, Hứa Hạo cùng người gầy đang ngồi xuống lại thành một vòng, thương thảo sau đó sách lược ứng đối. Từ lớn hổ, hai hổ cùng với Ngô Mẫn kiểu chết bên trên, liền không khó coi ra. Theo thời gian trôi đi, ban đêm gặp nhau trở nên càng ngày càng nguy hiểm, mà ngộ hại người kiểu chết cũng biến thành càng ngày càng ly kỳ. Trừ ngoài Hứa Hạo, trong biệt thự còn lại 4 người, tất cả đều biểu hiện có chút bối rối. Ngô Mẫn cùng hai hổ tử kiểu chết, mang đến cảm giác gáp bách thật sự là quá mãnh liệt. Mặt mạn, binh lính bọn 4 người, gần như đều có phí hoài bản thân mình ý niệm, thay vì bị quái vật giàn vật đến chết, bọn họ tình nguyện bây giờ liền tự đi chấm dứt. Nếu không phải Hứa Hạo biểu hiện tương đối chấn định, cưỡng ép khống chế được trạng diện, có thể những người còn lại cũng sớm đã hoàn toàn sụp đổ. Đây cũng không phải là cái gì tiểu thuyết kinh dị trong khủng bố cho chơi. Những thứ này ác mộng thế giới là do không thể diễn tả sáng tạo ra lò mổ. Nay mục đích chính là vì đem tất cả mọi người cũng hành hạ đến chết, từ đó ép loài người thống khổ lực cùng sợ hãi lực. Cái thế giới này chẳng qua là đơn thuần vì hành hạ người mà tồn tại. Nơi này không có đánh quái thăng cấp thiết định, càng không có thể đối kháng linh dị đạo cụ. Nơi này chỉ có hành hạ. Chương 439, dị hóa, phần 1/2. Chương 439, dị hóa, phần 1/2, lầu một bên trong phòng khách. Vì mau sớm ổn định đám người tâm tình, Hứa Hạo chủ động mở miệng nói, "Ta hoài nghi, phòng này trong ác mộng chi nguyên sẽ ở buổi tối xuất hiện." "Sẽ ở buổi tối xuất hiện." Nghe được ác mộng chi nguyên 4 chữ sau, người gầy hai mắt tỏa sáng, "Ngươi xác định sao?" "Vậy cụ thể ở nơi nào?" "Ta không có biện pháp xác định." Hứa Hạo giải thích nói, "Ta bây giờ chẳng qua là suy đoán, ác mộng chi nguyên sẽ ở không giờ tối sau xuất hiện, nhưng vị trí cụ thể ta không rõ ràng lắm." Người gầy đã nghe rõ, "Ngươi là ý nói chúng ta sở dĩ không tìm được các ngộng chi nguyên là bởi vì vật kia sẽ chỉ xuất hiện ở buổi tối không giờ sau, không giờ đêm đi qua, trừ một lầu 28 cái gian phòng ngoài, cả tòa biệt thự cũng sẽ tràn ngập sương mù đen. Lúc này cho dù ác ngộng chi nguyên sẽ từ ẩn nút trạng thái hiện thân, đám người cũng là không cách nào phát hiện. Nhưng cái này phỏng đoán cũng có cái không hợp lý địa phương. Người gầy nghi ngờ nói, nhưng vấn đề là ác ngộng chi nguyên cũng sẽ không ở trong hắc vụ đi. Chẳng lẽ nói lần này là một ngoại lệ? Không, không, không. Hứa Hạo cười nói, ngươi hiểu lầm, ta chưa nói ác ngộng chi nguyên ở trong hắc vụ. Người gầy nghe vậy, càng cảm thấy nghi ngờ, ác mộng chi nguyên sẽ chỉ ở buổi tối xuất hiện, nhưng lại không ở trong hắc vụ, lúc đó ở nơi nào? Trong phòng sao? Hứa Hạo một lời thức tỉnh người trong động, ngươi làm sao lại có thể xác định, trời vừa tối, toàn bộ biệt thự lầu liền nhất định tất cả đều là sương mù đen đầu. A, người gầy vẫn như cũng là mặt một bức. Hắn tuy là ác mộng thế giới lao tài xế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn năng lực trình thám rất mạnh. Lần này toàn bộ ác mộng thế giới, bao gồm biệt thự lầu cùng với chung quanh đình viện. Một khi nửa đêm không giờ đi tới, trừ 8 cái gian phòng ra, biệt thự lầu cùng với chung quanh đình viện, tất cả đều sẽ xuất hiện quỷ dị sương mù đen, không có bất kỳ một nơi có thể may mắn thoát khỏi. Đây là đại gia tận mắt nhìn thấy, không có sai. Cho nên, làm sao có thể còn có địa phương không bị sương mù đen bao trùm? trong năm người. Mặt mặt suy tư một lát sau, đột nhiên bừng tỉnh ngộ nói, ta đại khái hiểu rõ giờ ý tứ. Đám người rối rít hướng mặt mặt nhìn. Mặt mặt lấy ra một cái mang lập bình, lại lấy ra một viên đậu phộng, nếu như đem sương mù đen so với nước, đem viên này đậu phộng so với ác ngộng chi nguyên. Các ngươi nhìn. Mặt mặt đem đậu phộng ném vào trong bình, cũng đem nắp đắp kín, nói, xin hỏi, nếu như ta đem bình thả vào trong nước, đậu phộng sẽ đụng phải nước sao? Hứa Hạo mắt lộ ra vẻ tán thưởng, rất thông minh. Đúng a. Trải qua mặt mặt sinh động hình tượng giảng giải, người gây cũng coi như hiểu được, biệt thự trong lầu rất có thể có mỗi một khu vực nhỏ buổi tối là không có sương mù đen. Liên cũng bỏ vào trong bình đậu phộng vậy. Ở nửa đêm không giờ đến sau, toàn bộ ác mộng thế giới, đích xác đã toàn bộ bị sương mù đen bao trùm, nhưng ở những thứ này sương mù đen bên trong là có thể trở lại trong bình không gian. Trong bình không gian có thể thông hiểu thành trong trò chơi tường không khí, tác dụng của nó là đem ác mộng chi nguyên cùng sương mù đen ngăn cách ra. Kể từ đó, liền không hề vi phạm sương mù đen trong không thể nào có ác mộng chi nguyên cái này định luật. Ở quả cầu thịt dưới ảnh hưởng, người gây không nhịn được hướng Hứa Hạo tán dương, "Laka, ngươi liền cái này cũng có thể nghĩ ra được, ta phục ngươi." Nữ học sinh cũng gật đầu phụ họa nói, "Xác thực lợi hại." Trẻ tuổi binh lính dù không nói tiếng nào, nhưng nhìn về phía Hứa Hạo trong ánh mắt cũng nhiều một chút xíu tôn kính. Hắc giáp trùng thì nằm ở Hứa Hạo trên bả vai, giọng nói mang vẻ một tia ngạo nghễ, "Thử, lại biết ta phi thiên bỏ cánh cứng lợi hại đi." Hứa Hạo cười nhưng không nói. Kỳ thực Hứa Hạo có thể nghĩ tới chỗ này, trừ năng lực trinh thám mạnh ra, chủ yếu vẫn là bởi vì trong phòng khách không hiểu biến mất tâm tình khí thể. Tâm tình khí thể biến mất, để cho Hứa Hạo phải lấy kết luận, ác mộng chi nguyên tất nhiên ở ban đêm xuất hiện qua. Có Hứa Hạo nói lên ý nghĩ sau, đám người từ từ trở nên tích cực đứng lên, cũng bắt đầu thương thảo đối sách, căn cứ trước hai đêm kinh nghiệm, khi nửa đêm không giờ đến sau, trong biệt thự sương mù đen, ước chừng sẽ ở năm khoảng 10 phút, tràn ngập toàn bộ nhà. Nói cách khác, Hứa Hạo đám người có không tới 10 điểm chung thời gian, đi sưu tầm không bị sương mù đen bao trùm trong bình không gian. Bởi vì thời gian cấp bách, chỉ dựa vào một người, nhất định là không kịp lục soát đầy đủ cái ác mộng thế giới. Vì chọn vẹn lợi dụng cái này 10 điểm chung, trải qua một phen thương thảo sau, năm người làm ra trở xuống an bài, Hứa Hạo cùng Hắc Giáp Trùng phụ trách sưu tầm bên ngoài biệt thự sân. Mặt mặt cùng nữ học sinh thì phụ trách sưu tầm biệt thự lầu 1. Người gây phụ trách biệt thự lầu 2. Trẻ tuổi binh lính thì phụ trách gác lửng khu vực. Không chỉ có như vậy, vì có thể tận lực đề cao sưu tầm hiệu suất, Hứa Hạo đám người còn thừa dịp ban ngày làm một lần mô phỏng sưu tầm diễn luyện, để câu ở nửa đêm không giờ đến sau, đám người có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem mỗi một chỗ góc cũng đi qua một lần. Nghỉ ngơi ngắn ngủi đi qua, thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm. Bây giờ đã là 11 giờ tối nhiều chung. Vì phòng ngừa có người lâm trận bỏ chạy, Hứa Hạo hướng đám người làm cuối cùng động viên, nhớ à, cho dù là 10 phút nhanh đến, cũng tuyệt đối không nên trở về trong phòng mặt. Nói tới chỗ này, Hứa Hạo đột nhiên đe dọa, Nô Mẫn cùng hai hổ tử là thế nào chết, các ngươi còn nhớ chứ? Chạy về căn phòng người, đến cuối cùng chỉ biết chết thảm hại hơn. Hứa Hạo những lời này nói vô cùng thực tế. So với ở trong phòng bị giàn vật đến chết, ở sương mù đen trong điên mất, hay là biến thành quái vật, ngược lại thì tương đối nhẹ nhõm kiểu chết. Ở bị hành hạ đến chết lần này trận dưới sự chi phối, đám người căn bản cũng không có lâm trận bỏ chạy lý do. Trong phòng khách, liếc nhìn trên tường đồng hồ quả lát sau, Hứa Hạo hướng còn lại 4 người nói, cũng mỗi người vào vị trí đi, tán. Đông. Đợi đám người mỗi người vào vị trí sau, nửa đêm không giờ tiếng chuông cũng đã vang lên theo. Hứa Hạo, mặt mặt cùng nữ học sinh, người gầy, trẻ tuổi binh lính 5 người, cũng bắt đầu ở mỗi người phụ trách khu vực trong tìm đòi. Có chính xác ý nghĩ sau, lần này lại không bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Hứa Hạo vận khí tương đối tốt. Hắn vẹn vẹn chỉ tìm không tới 3 phút đồng hồ, liền ở sân hồ bơi phụ cận, phát hiện lớn hổ tử đầu. Điều này làm cho Hứa Hạo hơi có chút mở ra. Lớn hổ tử thi thể, là Hứa Hạo nhìn tận mắt bị chôn trong đất. Nhưng bây giờ, đầu của hắn lại bị lấy ra ngoài, đặt ở hồ bơi phụ cận. Lớn hổ tử hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm đứng trước mặt hắn Hứa Hạo, mặt lộ vẻ thống khổ, một đạo màu đỏ tím sợ hãi lực cùng với một đạo màu đen thống khổ lực đang từ đỉnh đầu của hắn tung bay mà ra. Những thứ kia tâm tình khí thể tung bay sau khi rời khỏi đây, rất nhanh liền lại bị hổ tử đầu lần nữa hấp thu. Chỉ có ác mộng chi nguyên mới có hấp thu tâm tình khí thể năng lực. Hiển nhiên, lớn hổ tử ý thức ở nào đó không biết lực lượng dưới ảnh hưởng, lần nữa thức tỉnh, cũng trở thành biệt thự này ác mộng chi nguyên. Rõ ràng chỉ còn dư lại một cái đầu, vẫn còn duy trì ý thức tỉnh táo, trong này thống khổ căn bản cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Hứa Hạo nhẹ một chút đối phương cái chán, đem thu vào bên trong túi chứa vật, kết thúc lớn hổ tử hành hạ. Một giây kế tiếp, bao phủ biệt thự bốn phía sương mù đen bắt đầu từ từ lui tán. Hứa Hạo thở phào một hơi. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, núp ở trong biệt thự ác mộng chi nguyên kỳ thực cũng không khó tìm, mấu chốt là ở thường nhân rất khó nghĩ đến phá cuộc ý nghĩ. Ngoài ra chính là, lần này sương mù đen biệt thự sự kiện, nhất định phải thỏa mãn đã chết một người điều kiện, làm ác mộng chi nguyên đầu lâu mới phải xuất hiện. Đây cũng là một cái điểm khó khăn. Nếu muốn phá cuộc, liền phải ít nhất ở trong biệt thự vượt qua một đêm, ít nhất chết một nhân tài hành. Thế giới chân thật trong quân đội tổng bộ, trước đài điều khiển, một mang theo thai nghe binh lính đột nhiên cả kinh nói, báo cáo, số 1 cùng số 2 định vị khí đều đã nhận được tín hiệu. Chương 439, dị hóa, phần 2, 2. Chương 439, dị hóa, phần 2, 2. Nhanh, vội vàng hiệu chỉnh tín hiệu vị trí. Nghe thủ hạ binh lính hội báo sau, Long Ưng ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. 3 ngày, từ trẻ tuổi binh lính, nữ học sinh từ trong trụ sở biến mất sau, đã suốt qua 3 ngày nhiều thời gian, căn cứ cuối cùng là nhận được tin tức của bọn họ. Suy nghĩ một chút, Long Ưng lại hướng một nhân viên cần vụ phân phó nói, "Tiểu Lý, vội vàng đi xuống thông báo một chút, khiến người khác đem trực thăng chuẩn bị xong, ta tự mình đi qua tiếp người." "Là." Nhân viên cần vụ đáp một tiếng sau, liền xoay người rời đi. Trong căn phòng, Tiết Hai nghe binh lính tiếp tục nói, "Đội trưởng, một số hai vị trí, đại khái là ở lạnh sông thị ngoài ngoại ô, tọa độ là vĩ độ Bắc N111 độ 32-43.86, kinh độ Đông E230 độ 364-18.86. Lạnh sông ngoại ô ngoài, nông thôn bên trong biệt thự. Lần này sương mù đen biệt thự thời gian, thật đem mặt mạng, người gây đám người dọa cho phát sợ. Ở đó trận sương mù đen rút đi sau, đám người nói gì cũng không muốn tiếp tục đợi trong biệt thự. Mọi người đang bên ngoài biệt thự ngồi trên chiếu, chờ đợi quân đội đến. Trẻ tuổi binh lính cùng nữ học sinh mang theo định vị hệ thống, một khi sương mù đen rút đi, quân đội người rất nhanh liền liên lạc với bọn họ. Để cho tiện quân đội xác định vị trí, trẻ tuổi binh lính lại từ trong túi đeo lưng, lấy ra một chiếc tiểu bỏ túi đèn tín hiệu, không ngừng hướng không trung chiếu. Cái này dù sao cũng là ở vào thời kỳ hòa bình thế giới. Kia sương mù đen rút đi sau còn chưa đủ để một giờ, quân đội trực thăng liền men theo định vị khí, cùng với binh lính phát ra đèn tín hiệu, bay đến đám người hướng trên đỉnh đầu trong phi cơ trực thăng. Cứ việc Long Ưng đã trước hạn làm xong chuẩn bị tâm tư, có ở đây không thấy được Hứa Hạo, người gây hai người bộ dáng sau, trong lòng vẫn đã tuôn ra một luồng ý lạnh. Sương mù đen rút đi sau, Hứa Hạo, người gây ở cái thế giới này loài người trong mắt, đã biến thành cả người bao trùm giáp xác, hai mắt hiện lên màu đỏ máu quái vật. Kia hình thuôn thân thể trong, nhìn một cái liền biết tràn đầy lực bộc phát, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Dĩ nhiên, mặt mạn, binh lính, nữ học sinh cùng Long Ưng đám người hình tượng, ở trong mắt Hứa Hạo cũng giống vậy được không đi đến nơi nào. Bọn họ những người này, bên ngoài thân đã sớm biến thành quỷ dị màu đỏ tươi, tiếng nói chuyện cũng đã bị phẫn nộ gào thét thay thế. Long Ưng làm việc luôn luôn cũng rất cẩn thận. Đợi trực thăng dừng hẳn sau, hắn đầu tiên là nhìn một chút trẻ tuổi binh lính cùng nữ học sinh hai người. Tại xác định Hứa Hạo, người gây cái này hai con giáp sắt quái, cũng không bất kỳ công kích tính sau, Long Ưng lúc này mới yên tâm đi tới hai người trước mặt. Hắn cố gắng trấn định, hướng Hứa Hạo, người gây hai người đưa tay nói, "Hoan nghênh, hoan nghênh. Hai vị phải là từ song sinh thế giới người tới đi." Cái gọi là song sinh thế giới, tức quân đội đối với mộng hiểm thế giới cách gọi. Hứa Hạo, người gây cùng hai người, là không cách nào nghe những người còn lại nói chuyện, bọn họ giữa lẫn nhau trao đổi, gần như toàn dựa vào hắc giáp trùng xung làm phiên dịch. "Ai, đây là ta đã làm công việc nặng nhọc nhất nhi." Ở phiên dịch lúc, hắc giáp trùng hướng Long Ưng yêu cầu nói, "Cái kia, đi các ngươi chỗ kia sau, có thể chuẩn bị ăn chút gì cho ta đi." Tựa hồ là lo lắng đối phương cự tuyệt, hắc giáp trùng lại bổ sung, "Các ngươi chuẩn bị 100 triệu điểm nướng, bánh bao súp chiên là được, ta sức ăn không nhiều đối với có thể miệng nói tiếng người, thậm chí xung làm quan phiên dịch hắc giáp trùng." Long Ưng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cũng không muốn đắc tội kia côn trùng, vì vậy liền cười lên tiếng, "Yên tâm đi, bên trong trụ sở thức ăn bao no." "Bao no a, đây chính là ngươi nói." Hắc giáp trùng cảnh cáo nói, "Ta muốn ăn không no, phát cáo, trách nhiệm cũng từ ngươi chịu trách nhiệm a. Ngươi một con côn trùng, có thể ăn bao nhiêu bận, lại có thể phát bao lớn tính khí." Đối với hắc giáp trùng cảnh cáo, Long Ưng cảm thấy có chút buồn cười, yên tâm, ngươi ăn không đủ no vậy, trách nhiệm cũng coi như ta." Mà ở hắc giáp trùng cùng Long Ưng giữa lúc trò chuyện, Hứa Hạo thì phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, không biết là bị quả cầu thịt hay là sương mù đen ảnh hưởng, người gây cả người tâm tình cũng từ từ trở nên không bình thường đứng lên. Hắn bắt đầu lẩm bẩm địa, ở trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Người gây hai mắt từng hồng, da trên người bắt đầu trở nên cứng rắn, cũng hiện ra một loại quỷ dị màu đen. Là một kẻ hóa thần kỳ cao thủ, Hứa Hạo nhưng dựa vào thần thức liền có thể cảm giác được, người gây trong lòng tựa hồ tràn đầy ngang ngược cùng tàn sát dục vọng. Giống vậy địa, ở trò chuyện trong lúc, Long Ưng cũng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, có lẽ là bị sương mù đen ảnh hưởng, trẻ tuổi binh lính, nữ học sinh, mặt ba người, tâm tình từ từ trở nên không bình thường đứng lên. Bọn họ bắt đầu lẩm bẩm địa, ở trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Theo thời gian trôi đi, trẻ tuổi binh lính, nữ học sinh cùng với mặt ánh mắt cùng ra, cũng bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ tươi. Ba người đồng loạt nhìn về phía Hứa Hạo cùng người gầy, cũng làm ra một bộ nhấp nhổm, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay bộ dáng. Có chút không đúng. Long Ưng làm việc luôn luôn cẩn thận. Phát hiện ba người không bình thường sau, hắn thoáng lùi về phía sau mấy bước, mặt lộ vẻ cảnh giác, "Số 1, số 2, các ngươi vẫn khỏe chứ?" "Giống." Binh lính, nữ học sinh đám người cũng chưa đáp lại, chẳng qua là phát ra một tiếng gầm nhẹ. Về phần người gầy ở Hứa Hạo nhìn soi mói, chỉ không tới một phút thời gian, người gầy bên ngoài thân đã hoàn toàn biến thành màu đen, cũng cứng đờ thành một loại giáp sắt trạng. Đây là chân thực thế giới loài người trong mắt Hứa Hạo, người gây quái vật hình tượng. Cái này vốn chỉ là một loại ảo giác, nhưng bây giờ, ở một ít không biết nhân tố dưới ảnh hưởng, người gây không ngờ thật biến dị thành giáp sắt quái. Dĩ nhiên, loại biến hóa này cũng chỉ có Hứa Hạo mới có thể thấy được đi ra, mà Long Ưng cũng là không phát hiện được. Bởi vì trong mắt hắn, người gây vốn là một con quái vật. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, giáp sắt quái cũng vượt xa khỏi nhân loại bình thường tiêu chuẩn, hơn nữa Long Ưng lại không có chút nào phòng bị biến dị người gây không phí nhiều sức, liền đem Long Ưng ôm đồm ở trong tay. Người sau là bởi vì hoảng sợ, mà không ngừng điệu trên không trung hét to, cũng cố gắng đưa tới trẻ tuổi binh lính, nữ học sinh, thậm chí là trực thăng người lái chú ý, nhưng cùng người gầy gặp gỡ vậy. Ở một ít không biết nhân tố dưới ảnh hưởng, trẻ tuổi binh lính cùng nữ học sinh cũng đã hoàn toàn biến dị thành đỏ thắm sinh vật. Loại quái vật này vốn là thế giới chân thật loài người, ở Hứa Hạo, người gầy trong mắt hình tượng. Nguyên bản cái này đồng dạng là một loại ảo giác, nhưng bây giờ đã diễn biến thành chân thật. Về phần kia trực thăng người lái, ở phát hiện tràng diện bắt đầu mất khống chế sau, hắn liền lập tức điều khiển trực thăng, loạn trà loạn choạng mà bay đến bầu trời. Bởi vì thế giới chân thật loài người, ở trong mắt Hứa Hạo vốn là đỏ thắm quái vật bộ dáng. Vì vậy, ở trẻ tuổi binh lính, nữ học sinh, mặt mặt đám người phát sinh biến dị sau, Hứa Hạo cũng không thể nhìn ra bất kỳ dáng ngoài bên trên biến hóa. Hắn là thông qua ba người kia phản ứng không bình thường, nhìn ra một ít đầu mối. Hứa Hạo hướng Hắc Giáp Trùng hỏi, ba người kia tình huống gì? Hắc Giáp Trùng muốn là có thể đi căn cứ quân sự ăn tiệc. Dưới mắt con vịt nấu chín bay đi, Hắc Giáp Trùng tâm tình lộ ra 10 phần mất mát, mấy người kia giống như cũng biến thành quái vật. Trên bầu trời, trực thăng người lái mãi mãi cũng không quên được một màn trước mắt, biến dị người gầy bắt lại long lưng sau, hoàn toàn trực tiếp cắn một cái rơi đầu của đối phương, nó gào thét, hướng biến dị nữ học sinh, trẻ tuổi binh lính đám người vào tới. Mà biến thành đỏ thám quái vật binh lính đám người, cũng là không cam lòng yếu thế. Trong lúc nhất thời, hai phe quái vật chiến làm một đoạn. Hứa Hạo phản ứng thế nhưng là rất nhanh, sớm tại long lưng phát hiện không hợp lý thời điểm, hắn đã trước hạn cách xa đám người. Nhìn xa xa biến dị bọn quái vật, Hứa Hạo trong lòng có một cái suy đoán, ở hắn cùng người gầy trong mắt, binh lính đám người đều là một loại đỏ thám sinh vật. Vì vậy những người kia liền thật biến thành đỏ thám sinh vật. Mà ở thế giới chân thật loài người trong mắt, Hứa Hạo cùng người gầy thời là một loại giáp sắc quái vật, vì vậy người gầy liền thật trở thành giáp sắc quái. Chẳng lẽ, thế giới chân thật cùng mộng nghiệm thế giới loài người có thể đối với nhau tạo thành dị hóa ảnh hưởng? Chương 440, mộng cung nghiệm, phần 1 phần 2, chương 440, mộng cung nghiệm, phần 1 phần 2, đối mặt biến dị sau binh lính, nữ học sinh, mặt mặt ba người, biến dị người gầy lấy 1-3, rốt cuộc không phải là đối thủ. Dựa vào bên ngoài thân giáp sắc mang đến năng lực phòng ngự, hắn đối cứng đối phương ba người tấn công, nhanh chóng chui vào một bên trong rừng cây. Đỏ thắm quái vật cùng giáp sắc quái, tựa hồ là trời sinh đối lập, thủy hỏa bất dung quan hệ. Tại biến dị người gầy chạy trốn sau, đỏ thắm bọn quái vật nhìn liền cũng không nhìn Hứa Hạo một cái, liền cũng men theo người gầy chạy trốn phương hướng, vọt vào trong rừng cây. Nhìn bốn con quái vật chạy trốn phương hướng, Hứa Hạo cũng không khiến Hắc Giáp Trùng đi trước truy kích. Lấy Hắc Giáp Trùng thực lực cùng tốc độ, mong muốn đuổi theo những quái vật kia, cũng đánh chết không hề khó khăn, nhưng làm như vậy đối Hứa Hạo mà nói cũng không bất kỳ tiện lợi. Hắc Giáp Trùng thì tương đương với là Hứa Hạo bảo tiêu, Hứa Hạo an toàn của mình muốn xa so với giết chết kia mấy con quái vật tới trọng yếu. Biệt thự này ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, đoán chừng quân đội thế lực không được bao lâu chỉ biết chạy tới. Hứa Hạo không muốn cùng quân đội phát sinh xung đột, hắn dùng dao găm phá vỡ cánh tay, vài giây sau cả người liền từ biến mất tại chỗ không thấy không trung. Trực thăng người lái mở ra hỉ phồn, hướng tổng bộ hồi báo tình huống trước mắt. Nơi này là số 2 trực thăng, lạnh sông ngoại ô khu ngoại ý muốn nổi lên, long lưng bị giết, một kẻ giáp sắc quái biến mất tại chỗ, một gã khác đã bỏ trốn, ba tên loài người toàn bộ biến đến dị, nghi là đang đuổi giết chạy trốn giáp sắc quái. Xong. Đang ở người lái hồi báo xong tình huống sau không bao lâu, bốn chiếc vùng đồi núi xe bọc thép cùng với bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ đằng xa chậm rãi lái về phía biệt thự phụ cận. Một phần trong đó người tiến vào trong biệt thự bắt đầu lục soát, một nhóm người khác thì hướng về phía người gầy, binh lính đám người chạy thủ mạng phương hướng theo tới trong rừng cây. Mộng hiểm thế giới, gian nào đó phòng ốc bỏ hoang bên trong. Roger, tỉnh một chút. Ở thiếu nữ kéo dài không ngừng kêu gọi tới, Hứa Hạo cuối cùng là khoan thai tỉnh lại. Hắn hướng bốn phía quét mắt một cái, xác định cũng không nguy hiểm sau, lúc này mới hướng thiếu nữ hỏi, ta ngủ thời gian bao lâu? 3 ngày nhiều a. Thiếu nữ đáp, trước nhận được ngươi tín hiệu, nhưng là một mực không có thể đánh thức ngươi, sau đó mới vừa rồi nhìn ngươi cánh tay lại bị thương, cho nên liền lại kêu ngươi một lần. Trước Hứa Hạo không cách nào bị đánh thức, là bởi vì sương mù đen biệt thự còn chưa kết thúc, tiến vào nhiều người ác mộng thế giới sau, người lây là không cách nào giữa đường tỉnh lại. Hứa Hạo sau khi tỉnh lại, liền đem một bên Hắc Giáp Trùng cũng đánh thức sau, cũng kêu lên thiếu nữ, tiếp tục hướng số một chỗ che chở tiến phát. Thế giới chân thật, lạnh sông ngoại ở ngoài, mơ mơ màng màng giữa, mặt mặt cuối cùng là khôi phục chút ý thức. Nó nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình đang định ở một tòa trong thôn. Đây nên là lạnh sông thị trung quanh một tòa thôn. Ở thôn trung quanh, mặt mặt còn chứng kiến 3 chiếc xe bọc thép, 2 chiếc máy bay trực thăng vũ trang, cùng với vài tên binh sĩ thi thể. Mà ở thôn ngay chính giữa, thì đứng mười mấy tên bị giao nộp giới binh lính, cùng với nguyên bản sẽ ngủ ở thôn các thôn dân. Những binh lính này, các thôn dân, đã bị mười mấy con đỏ thám sinh vật đoàn đoàn bao vây. Có lẽ là biến dị sau thể chất tương đối đặc thù. Trong thoáng chốc, mặt mặt có thể thấy được, một ít như có như không, hàm chứa sợ hãi tâm tình màu đỏ tím khí thể, đang không ngừng từ thôn dân, các binh lính đỉnh đầu tràn ra, cũng bay vào đến màu đỏ tươi quái vật trong cơ thể. Dĩ nhiên, trong này cũng bao gồm mặt mặt ở bên trong. Khi hấp thu những thứ kia sợ hãi lực sau, mặt mặt có thể mơ hồ cảm giác được, thân thể của nó lại vô hình xuất hiện một tia no bụng cảm giác. Thậm chí ngay cả lực lượng cùng tốc độ cũng đều sáng rõ có chút gia tăng, loại người thích ứng tính là rất hùng mạnh. Chính giữa thôn đang tỏa ra đại lượng sợ hãi khí thể sau, tuyệt đại đa số thôn dân cũng đối đỏ thám quái vật có nhất định thích ứng năng lực. Bọn họ không còn như lúc trước như vậy sợ hãi, lại phần lớn thôn dân đều đã không còn phát ra sợ hãi lực. Không có sợ hãi lực sau, một loại mãnh liệt địa, khó có thể chịu được cảm giác đói bụng, trong nháy mắt tuôn hướng mạt mạt toàn thân. Loại này quỷ dị cảm giác đói bụng khiến cho mạt mạt xông về trong đám người. Nó nắm lên một người, hoàn toàn dựa vào một thân cự lực trực tiếp đem thôn dân xé nát trong lúc nhất thời, máu thịt bể ra, sợ hãi lực lần nữa từ các thôn dân đỉnh đầu phát ra. Như vậy lật đi lật lại tuần hoàn, bộ phận thôn dân ở đỏ thám bọn quái vật giết chóc, chết không toàn thây. Mà đổi thành một bộ phận thôn dân, thì nghi là bị đỏ thám bọn quái vật truyền nhiễm, lại cũng bắt đầu hấp thu lên sợ hãi lực. Hấp thu sợ hãi lực các thôn dân, bên ngoài thân bắt đầu hơi ửng hồng, thuộc về người ý thức cũng từ từ trở nên mơ hồ. Những thôn dân này lại cũng ở hướng đỏ thám sinh vật chuyển hóa thân thể của bọn họ từ từ trở nên phồng lên, lực lượng cùng tốc độ cũng ở đây không ngừng tăng lên. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ thôn người sống, hoặc là đỏ thám quái vật giết chết, hoặc là chuyển hóa thành bọn nó một phần tử. Không có người sống, nơi đây liền đã không còn sợ hãi lực. Đói bụng cồn cào cảm giác, thúc dục đỏ thám bọn quái vật, tiếp tục hướng loài người dày đặc chỗ tiến phát. Mộng hiểm thế giới, số một chỗ che chở. Người gầy, tỉnh lại đi ở người gầy người hầu kêu gọi tới, người gầy đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn đầu đầy mồ hôi, trong miệng thở hổn hển, ngực nhanh chóng phập phồng, trong mắt cũng đầy là vẻ sợ hãi thì giống như mới vừa trải qua một trận nguy cơ sinh tử bình thường. Người gầy một bộ sợ bộ dáng, hướng bên người người hầu hỏi, ta mới vừa rồi ngủ mất bao lâu? 4 ngày nhiều a. Người hầu đồng dạng là một bộ sợ dáng vẻ, trước ngươi còn biến dị, nhưng chính là đầu vẫn không thay đổi, cho nên ta mới vẫn luôn không có độc thủ. Ta biến dị? Người gầy tựa hồ ý thức được cái gì, vội hỏi tới, ta biến thành cái gì? Kẻ lang thang sao? Không phải. Người hầu đáp, ta cũng không biết hình dung như thế nào, ngươi ra lúc ấy cũng biến thành đen, hơn nữa sở cũng đặc biệt cứng rắn, giống như giáp sắt vậy. Cho nên, ta ở trên thực tế, cũng biến thành giáp sắt quái sao? Người gầy mặt lộ vẻ suy tư. Ở thế giới chân thật trong, làm người gầy biến dị thành giáp sắt quái vật sau, kỳ thực vẫn như cũng là sở hữu số ít ý thức. Hắn thậm chí còn có thể nhớ lại những thứ kia biến thành đỏ thám sinh vật cùng mình liều mạng chém giết binh lính, nữ học sinh đám người. Như vậy, người gầy trong lòng có cái suy đoán, chân thật, mộng hiểm thế giới người ở cùng một chỗ, một khi vượt qua nhất định thời hạn sau, thì giữa lẫn nhau chỉ biết ảnh hưởng lẫn nhau, từ đó sinh ra một ít không biết biến dị. Thế giới chân thật người sẽ biến dị thành đỏ thám quái vật, mà mộng hiểm thế giới người thì biến dị thành giáp sắt quái. Giữa hai bên trời sinh đối lập, thủy hỏa bất dung. Về phần nguyên nhân, người gầy thì không cần mà biết. Vì do càng nhiều tình báo, gộp hiểu nhiều hơn cùng ác mộng chứng có liên quan tin tức, người gầy tính toán đem lần này trong mộng trải qua báo lên cấp chỗ che chở cao tầng, làm trong mặt thế lớn nhất một tòa kẻ sống sót căn cứ, số một chỗ che chở trong, sưu tập đại lượng cùng mộng hiểm thế giới chân thật có liên quan tài liệu. Chỗ che chở bên trong, thậm chí còn nuôi dưỡng một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học, đi đặc biệt nghiên cứu hai cái bất đồng thế giới bí mật. Bất kỳ kẻ sống sót đều có thể hướng chỗ che chở cung cấp cùng ác mộng có liên quan tin tức. Chỉ cần cung cấp tin tức có được nhất định giá trị, lại có thể có được chứng thật, gần như cũng sẽ bị chỗ che chở cao tầng coi trọng. Cũng tỉ như nói Hứa Hạo đi tới số một chỗ che chở sau, chỉ là tiết lộ hắn ở ác mộng cùng với thế giới chân thật hai ngay mắt thấy, liền lập tức bị chỗ che chở cao tầng tiếp đãi. Ngoài ra, ở số một chỗ che chở căn cứ nghiên cứu, Hứa Hạo còn gặp phải một cái bạn cũ. Người này chính là người gầy. Roger, ngươi không ngờ ở số một chỗ che chở. Người gầy thấy được Hứa Hạo sau, mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngươi lúc nào thì tới? Liền hôm nay. Hứa Hạo nhìn về phía người gầy, trong mắt nhiều hơn vẻ không hiểu, ta nhớ được ngươi không phải. Hứa Hạo có chút không hiểu, người gầy ở thế giới chân thật trong, rõ ràng đều đã biến thành giáp sắt quái, vì sao lại có thể đang yên đang lành xuất hiện ở chỗ che chở đâu? Chẳng lẽ, người lây trong mộng phát sinh biến dị, bản thể cũng sẽ không chịu ảnh hưởng? Nhưng đây tuột cùng là cái gì nguyên lý? Ta cũng không biết thế nào làm, ngược lại ta khôi phục ý thức thời điểm, liền đã từ trong mộng tỉnh. Đối với mình vì sao có thể khôi phục bình thường, người gầy giống vậy cảm thấy nghi ngờ. Phòng nghiên cứu trong, Hứa Hạo, người gầy hai người giữa lúc trò chuyện, một ăn mặc màu trắng áo choàng ngắn lao đầu đi tới. Lao đầu đi lại tốc độ rất nhanh. Xem ra, hắn tựa hồ 10 phần coi trọng Hứa Hạo cùng người gầy cung cấp tin tức. Áo khoác trắng lao đầu mặt lộ vẻ ngưng trọng, hỏi, ta vừa lấy được tin tức, nghe nói hai người các người đem ác mộng thế giới xương mù đèn xua tăng rời. Thế nào? Đối với áo khoác trắng lao đầu biểu hiện, người gầy cảm thấy có chút không giải thích được, xua tan xương mù đèn sau sẽ phát sinh đại sự gì sao? Áo khoác trắng lao đầu gật đầu lên tiếng, xua tan xương mù đen liền đại biểu có người xâm lấn đến một cái thế giới khác. Kỳ thực biết song sinh thế giới cái này khái niệm, không hề chỉ có Hứa Hạo, cùng với thế giới chân thật quân đội cao tầng, số một chỗ che chở cao tầng, nhân viên nghiên cứu nhóm cũng giống vậy biết song sinh thế giới tồn tại. Nhưng cùng quân đội cách gọi bất đồng chính là, chỗ che chở đem song sinh thế giới xưng là một cái thế giới khác. Song sinh thế giới vốn là song song tồn tại, lại lẫn nhau không cách nào can thiệp đến giống như đại đa số thời không song song như vậy. Cho đến có một ngày, một con màu đỏ tươi sinh vật đột nhiên xuất hiện ở ngộng hiểm thế giới trong. Quái vật kia, ước chừng xuất hiện ở cách này 350 năm trước kia. Căn cứ sở nghiên cứu bên trong tài liệu đi lại, con kia đỏ thám sinh vật bề ngoài hiện lên màu đỏ máu, tựa như loài người, cũng có cực mạnh công kích dục vọng. Nói tới chỗ này lúc, áo khoác trắng lao đầu lại bổ sung, đỏ thám sinh vật nói lợi hại, kỳ thực cũng không thế nào lợi hại, vật kia sau khi xuất hiện không lâu liền bị giết. Đỏ thám sinh vật đích sắc không có tạo thành quá lớn nguy hại. Thế nhưng chỉ sinh vật xuất hiện, phản phất như là một cái tín hiệu bình thường. Mặt thế nguyên nhiên, tức cách nay hẹn 346 năm trước. Ở đó chỉ đỏ thám sinh vật bị giết 4 năm sau, toàn bộ thế giới liền quy mô lớn xuất hiện ác ngộng chứng sự kiện. Từ đó, loài người mặt thế bắt đầu. Vì tìm ác ngộng chứng phát sinh nguyên nhân, loài người cao tầng đem bộ phận sự chú ý đặt ở đối đỏ thám sinh vật nghiên cứu bên trên. Căn cứ sở nghiên cứu tài liệu biểu hiện, ở đối đỏ thám sinh vật tiến hành một phen nghiên cứu sau, nhân viên nghiên cứu lại đỏ thám sinh vật trong cơ thể nghe được một cái vô cùng kỳ dị âm tiết. Phàm nghe này âm tiết người, ý thức tất cả đều bị tổn thương. Kẻ nhẹ trọng thương hôn mê, trở thành xí ngốc. Kẻ nặng đại não trực tiếp tử vong, trở thành người không có tri giác, thậm chí là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tại mượn nhờ đặc thù sóng điện từ tiến hành ghi chép, nhân viên nghiên cứu mới thật sự nghe được cái thanh âm kia, cái này âm tiết tên là ngộng. Ngộng. Nghe đến đó lúc, Hứa Hạo hơi có chút mở ra. Bởi vì quãng lịch sử này, để cho hắn hồi tưởng lại, dùng thần thức dò xét kẻ lang thang thi thể một màn, làm Hứa Hạo dùng thần thức dò xét kẻ lang thang thi thể lúc, từng nghe đến một cái tên là Yểm Âm Tiết chỉ là một cái chữ, Hứa Hạo thần thức liền bị thương nặng. Chương 440, Ngộ Cung Yểm, phần 2, 2, chương 440, Ngộ Cung Yểm, phần 2, 2, phen này gặp gỡ, cùng nhân loại cao tầng đối đỏ thám sinh vật nghiên cứu, có thể nói là giống nhau như lúc. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng có một cách đại khái suy đoán, kia được xưng Ngộ Âm Tiết, cùng với được xưng Yểm Âm Tiết, rất có thể là hai loại bất đồng không thể diễn tả. Về phần kẻ lang thang cùng đỏ thám sinh vật không khó coi ra, trong cơ thể có thể nghe được mộng đỏ thám sinh vật, nên là mộng hợp chất diễn sinh, cũng chính là con cháu. Mà trong cơ thể có thể nghe được yểm kẻ lang thang thời là yểm con cháu. Kỳ thực không chỉ là đỏ thám sinh vật. Ở ác mộng chứng bùng nổ không lâu sau, loài người cao tầng liền triển khai đối kẻ lang thang nghiên cứu. Ví như nói số một chỗ che chở. Bọn họ áp dụng giống vậy sóng điện từ ghi chép pháp, thành công ở kẻ lang thang thi thể trong, nghe được một cái tên là yểm âm tiết. Vì tham cứu ác mộng chứng nguồn gốc, gộp hiểu nhiều hơn bí ẩn, chỗ che chở bắt đầu ra tay nghiên cứu ngộng cùng yểm hai cái này tồn tại. Quá trình này kéo dài hơn 300 năm. Bất quá, chỉ thời gian trăm năm, chỉ có loài người lại có thể đem không thể diễn tả nghiên cứu triệt để. Cho dù là quy mô lớn nhất số một chỗ che chở, đối mộng cùng nghiệm nghiên cứu cũng chỉ dừng lại ở sơ cấp nhất giai đoạn. Chỗ che chở trong đã biết, cùng mộng cùng nghiệm tin tức tương quan, gần như lắc đắc có thể đến được. Trong này, có một cái tin tức đưa tới Hứa Hạo chú ý, mộng cùng nghiệm hai loại sinh vật, nghi là lẫn nhau đối lập, lại thủy hỏa bất dung. Vô luận là bọn nó con cháu đỏ thám sinh vật cùng kẻ lang thang, hay là lực lượng của bọn họ, đều chỉ sẽ lẫn nhau đối lập tồn tại. Về phần hai người này tại sao lại lẫn nhau đối lập, căn cứ một ít người lây cung cấp tình báo, hai loại sinh vật tựa hồ cũng nên sợ hãi, thống khổ làm thức ăn. Vì vậy, không loại bỏ bọn nó là bởi vì tranh đoạt thức ăn mà sinh ra mâu thuẫn. Cứ thật, nghe được những tin tức này sau, Hứa Hạo trong lòng không khỏi âm thầm thán phục. Đối với văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, ưu thế lớn nhất không ở chỗ cá thể thực lực, mà là ở tích lũy, từ mạt thế bắt đầu thẳng đến bây giờ, loài người chỉ dùng hơn 300 năm, đã thông qua tích lũy, biết được ngậm cùng nghiệm nên thống khổ, sợ hãi làm thức ăn bí mật. Hứa Hạo có thể thấy được tâm tình khí thể lúc này mới biết được tâm tình khí thể bí mật. Nhưng người bình thường là không có năng lực này. Loài người mới có thể biết được chuyện này, hoàn toàn là dựa vào các loại dấu vết, một chút xíu suy luận đi ra. Thật sự là đáng quý. Ở phát hiện mộng cùng nghiệm lẫn nhau đối lập quan hệ sau, chỗ che trở liền đối với ác mộng chứng bùng nổ nguồn gốc, có nhất định suy đoán, thế giới này sở dĩ sẽ bùng nổ ác mộng chứng chính là mộng cùng nghiệm tranh đấu đưa đến. Dù không biết chỗ che trở cao tầng đến tột cùng là như thế nào cho ra kết luận, nhưng Hứa Hạo tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là cảm thấy không phải không có lý căn cứ chỗ che chở cung cấp tin tức, Hứa Hạo trong lòng có một cái suy đoán, hoặc giả, mộng hiểm thế giới loài người, này thân phận chân thật chính là quái vật. Bọn họ có thể là giáp sắc quái, là kẻ lang thang, nhưng về bản chất đều là yểm con cháu. Đây cũng là vì sao, Hứa Hạo ở xuyên việt đến mộng hiểm thế giới lúc, Hắc Giáp Trùng sẽ nói ra Hứa Hạo, ngươi không ngờ chạy đến một con quái vật trên người, lời nói này, Hắc Giáp Trùng cũng sẽ không nói láo. Cái này côn trùng nói, gần như 9 thành 9 cũng sẽ ứng nghiệm, Hứa Hạo chính là căn cứ Hắc Giáp Trùng vậy, mới có này phỏng đoán. Như vậy cứ thế mà suy ra, thế giới chân thật trong loài người, này thân phận chân thật dĩ nhiên là đỏ thám sinh vật, về bản chất thời là mộng con cháu. Mà mộng hiểm thế giới loài người, sở dĩ sẽ làm ác mộng kỳ thực cũng rất dễ hiểu, vậy rất có thể là một loại tấn công thủ đoạn, đó là hiểm đối với thế giới chân thật phát khởi tấn công. Hứa Hạo có thể nghĩ tới những thứ này, kỳ thực đều ở đây hợp tình lý, dù sao loại hiện tượng này, Hứa Hạo ở Chu Tức Tinh cũng giống vậy thấy qua. Vì cướp đoạt Chu Tức Tinh bên trên tài nguyên, Ô Mạc liền tại trên Chu Tức Tinh thả ra huyết nục diễn sinh vật, mà xem như thủ đoạn ứng đối, đạo thì thả ra huyết điệu tiến hành ứng đối. Về phần Phật thì lúc thả ra âm binh quái dị tiến hành đứng đối. Giống vậy điệp. Làm hiểm ở đem con cháu truyền tống đến thế giới chân thật lúc, mộng cũng chưa ngồi chờ chết, nó thả ra sương mù đen làm thủ đoạn đứng đối. Kể từ đó, mộng hiểm thế giới liền bắt đầu bùng nổ ác mộng chứng. Cái gọi là ác mộng chứng kỳ thực chính là hiểm đem bản thân con cháu truyền tống đến thế giới chân thật thao tác mà thôi. Ở sương mù đen ngăn cách hạ, tấn công thế giới chân thật hiểm con cháu, gần như cũng sẽ chết ở ác mộng thế giới trong. Loại này từ hiểm phái con cháu tấn công, mộng sử dụng sương mù đen phòng thủ trạng thái thăng bằng, một mực duy trì hơn 300 năm lâu. Thẳng đến Hứa Hạo giáng lâm đến này phương thế giới, lấy Hứa Hạo năng lực cá nhân ở Hắc Giáp Trùng dưới sự phối hợp, hắn có thể rất nhẹ nhàng địa ở sương mù đen trong sống sót tiếp, thậm chí là xua tan sương mù đen. Nhưng xua tan sương mù đen giống như là một cái tín hiệu, ở Hứa Hạo xua tan sương mù đen xuất hiện ở thế giới chân thật một khắc kia, liền mang ý nghĩa hiểm con cháu đã thành công xâm lấn đến mộng địa bàn. Như vậy đưa tới kết quả chính là hiểm cùng mộng chính thức khai chiến, cái này đúng là một trận liên lụy hai cái thế giới, đủ để hủy diệt tất cả nhân loại chiến tranh. Trở lên đều là Hứa Hạo suy luận. Số một chỗ che chở nhân viên nghiên cứu nhóm, dù không kịp Hứa Hạo hiểu nhiều, nhưng bọn họ căn cứ một ít dấu vết, cũng giống vậy làm ra tương tự phán đoán. Áo khoác trắng lao đầu giải thích nói, chúng ta cái thế giới này là hiểm thế giới, một cái thế giới khác là mộng thế giới, hai cái này thế giới vốn là sử dụng sương mù đen cách. Nhưng các ngươi bây giờ xua tan rơi sương mù đen, cái này đại biểu hiểm đã đánh thắng mộng. Hiểm cung mộng cách nói, người gây có thể nói là chưa bao giờ nghe. Trong mắt hắn lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, cho nên nếu hiểm là chúng ta cái thế giới này, vậy nó đánh thắng mộng không phải là chuyện tốt sao? Tại sao có thể là chuyện tốt? Áo khoác trắng lao đầu hướng người gầy hỏi, nếu như ngươi cùng người khác đánh nhau, sau đó ngươi càng nghĩ càng không phục, ngươi biết làm gì? Đương nhiên là đánh lại. Người gầy cũng biết áo khoác trắng lao đầu ý tứ, nhưng hắn như cũng phản bác, nhưng cái này cũng không nhất định đi, kia cái gì mộng cũng không phải là người, làm sao có thể sánh bằng? Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Áo khoác trắng lao đầu cười khổ nói, nếu như hai cái này tồn tại thật đánh nhau, tao ương cuối cùng vẫn là chúng ta. Ai biết hai thứ kia sẽ có bản lĩnh gì? Áo khoác trắng lao đầu nói không sai. Không thể diễn tả giữa chiến đấu phát sinh, xác thực có thể hủy diệt thế giới. Làm một kẻ hóa thần tu sĩ, Hứa Hạo thậm chí đã thấy tận mắt, một ít nhân không thể diễn tả tranh đấu, mà bị hủy rơi thế giới. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng đột nhiên nhiều một cố cảm giác nguy cơ. Vì ngăn ngừa bị không thể diễn tả cuộc chiến liên lụy, hắn tính toán mau rời khỏi cái thế giới này. Hứa Hạo không còn dò xét, cũng không thể diễn tả có liên quan tin tức, ngược lại hướng áo khoác trắng lao đầu hỏi, cho nên nói, chỗ che chở người tìm được cha mẹ ta sao? Dô dơ kẹt mạn đúng không? Lao đầu tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn mở ra một quyển nhân khẩu ghi danh sách, thì thầm, phụ thân ngươi lão dô dơ kẹt mạn chết bởi 5 năm trước, nguyên nhân cái chết là ác mộng chứng lây nhiễm. Ngoài ra, ở lao dô dơ thời điểm chết, hắn cũng bởi vì biến dị giết chết mẫu thân của ngươi. Cố này thể xác nguyên chủ, cha mình lao dô dơ cũng là một kẻ ác mộng chứng người lây. Mà dô dơ mẫu thân, thời là lao dô dơ người hầu, chức trách là phụ trách đánh thức lao dô dơ, cùng với ở kỳ biến dị lúc giết chết đối phương. Ở chỗ che chở trong, người lây người hầu thích người lây, loại này ví dụ cũng không hiếm thấy. Dô dơ cha mẹ đã là như vậy. Cũng chính bởi vì hỗ sinh tình tố, ở lao dô dơ nhân ác mộng chứng tử vong, đồng phát sinh biến dị lúc, dô dơ mẫu thân không hề nhận giết chết trợ phu. Nàng ngồi xem lão dô dơ phát sinh biến dị, cũng cuối cùng chết ở biến dị sau lão dô dơ trong tay. Hai người cuối cùng nhân ác mộng chứng mà song song bị mất mạng. Nói xong có quan hệ với dô dơ cha mẹ tin tức sau, áo khoác trắng lao đầu làm đau buồn trạng, hướng Hứa Hạo an ủi, người chết không thể sống lại, còn mời nén bi thương. Cảm ơn. Hứa Hạo mặt vô biểu tình sau khi nói tiếng cảm ơn, liền dùng thần thức kiểm tra lên trong cơ thể dô dơ một cách. Quả nhiên, cho dù dô dơ cha mẹ đã chết, nhưng chỉ cần Hứa Hạo tìm được nguyên chủ cha mẹ tung tích, đều có thể tính là hoàn thành dô dơ di nguyện. Ở dò dô dơ cha mẹ tung tích sau, cố này thể xác bên trong dô dơ tàn hồn, độ phù hợp trong nháy mắt liền tăng lên gần 50 tả hữu. Dô dơ tổng cộng có 2 cái di nguyện. Dưới mắt Hứa Hạo chỉ cần sẽ giải quyết, cố này thể xác cái cuối cùng di nguyện, là có thể hoàn mỹ cắn nuốt hết dô dơ một phách. Dô dơ cái cuối cùng di nguyện, chính là biết do ác ngộng chứng bí mật, cũng hoàn toàn đem chữa khỏi. Kia cái gì? Hứa Hạo hướng áo khoác trắng lao đầu hỏi, liên quan tới ác ngộng chứng chuyện, chỗ che chở bây giờ tìm đến phương pháp giải quyết không có. Cái này thật đúng là không có. Áo khoác trắng lao đầu cười khổ nói, bởi vì người lây có thể từ ác ngộng thế giới lấy được thức ăn, vật liệu, cho nên cao tầm căn bản là không có nghĩ tới, phải đi giải quyết ác ngộng chứng chuyện. Đạo lý này Hứa Hạo ngược lại có thể suy nghĩ ra, giống như là một ít bị chèn ép thế giới vậy. Tầng dưới chốt nhân dân mặc dù sinh hoạt thê thảm, thậm chí bụng ăn không no, nhưng bọn họ qua rốt cuộc hài lòng hay không, cao tầng người thống trị kỳ thực cũng không thèm để ý các cao tầng, chỉ quan tâm sự thống trị của mình tù không chặt chẽ. Bọn họ cần phải làm chính là cấp tầng dưới chốt nhân dân một chút xíu hy vọng, khiến cho không đi chủ động sanh sự, tạo phản liền có thể. Tổng kết ra chính là một câu nói, bất kỳ xã hội nào kết cấu trong người thống trị cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi duy trì hiện trạng. Đem cái này thiết định bên nguyên si đến chỗ che chở trong, cũng giống vậy áp dụng, một khi ác mộng chứng được chữa trị, thì toàn bộ thế giới liền sẽ không lại sinh ra mới kẻ lang thang mặt thế cũng sẽ theo thời gian trôi đi, mà từ từ bị chung kết. Bởi như vậy, hiện trạng liền không cách nào lấy được duy trì. Nhắc tới có chút phản nhân loại. Nhưng mặt thế trong người thống trị, ở một ít dưới tình huống, vẫn thật là muốn cho mặt thế một mực duy trì. Bất quá, cái này cũng không phải tuyệt đối. Hứa Hạo rất nhanh liền lại nghĩ tới một cái có thể, ở chỗ che chở trong, tất nhiên cũng có một phần nhỏ người thống trị, bất hạnh bị ác mộng chứng lây nhiễm. Trong tay quyền lực, tài sản càng nhiều người, liền càng là sợ chết. Dưới tình huống này, người thống trị tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tự cứu, ví như nói, len lén gạt những đồng liêu khác, triệu tập nhân thủ đi nghiên cứu như thế nào chữa khỏi ác mộng chứng. Hứa Hạo muốn biết đến, bộ phận này người thống trị trong tay thành quả nghiên cứu. Cho dù bộ phận này người thống trị, có thể cũng không hoàn toàn nghiên cứu ra, hoàn toàn chữa khỏi ác mộng chứng phương pháp, nhưng cho dù là bộ phận tài liệu, đối Hứa Hạo cũng là có nhất định giúp rút. Hứa Hạo dù sao cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Nói không chừng, ở đó chút nghiên cứu tài liệu dưới sự dẫn dắt, Hứa Hạo liền có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Về phần như thế nào từ cao tầng trong tay, hỏi ra bọn họ âm thầm lấy được thành quả nghiên cứu cẩn thận châm trước một phen sau, Hứa Hạo tính toán cứng rắn cướp. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng kia áo khoác trắng lao đầu hỏi, "Bạch lão, ta có thể hay không làm phiền ngươi một chuyện a?" Mới nói, áo khoác trắng lao đầu làm dựa hai lắng nghe chạm. Hứa Hạo cười nói, "Ngươi giúp ta cấp chỗ che chở cao tầng chào hỏi, thì nói ta phải gặp bọn họ, ta có trường sinh bất lão biện pháp muốn báo lên." Hứa Hạo đã nghĩ xong, một khi chỗ che chở cao tầng tụ tập, hắn liền lợi dụng hắc giáp trùng bạo lực, khiến cho những người kia giao ra, có thể chữa khỏi ác mộng chứng phương pháp. Phàm là có không phối hợp, sẽ để cho hắc giáp trùng trực tiếp giết chết. Chương 441, sổ đổ, phần 1 phần 2, chương 441, sổ đổ, phần 1 phần 2, trường sinh bất lão. Làm sao có thể? Áo khoác trắng lao đầu mặt lộ vẻ kinh hãi, một bộ ta không tin bộ dáng. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có trường sinh bất lão loại chuyện như vậy? Áo khoác trắng lao đầu chỉ cảm thấy Hứa Hạo đang lấy hắn làm trò cười. Hứa Hạo từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái quả cầu thịt, đem biểu diễn ở áo khoác trắng lao đầu trước mặt, vật này có thể cải thiện người thể chất, chỉ cần thời gian dài dùng là có thể trường sinh bất lão. Nhìn Hứa Hạo trong tay ngọ ngoại, nghi là còn có được nhất định hoạt tính quả cầu thịt, áo khoác trắng lao đầu cảm thấy buồn nôn. Hắn bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước, cũng hướng Hứa Hạo hỏi, "Ngươi vật này từ chỗ nào làm?" "Chuyện này ngươi không cần quản." Hứa Hạo không trả lời thẳng đối phương, chỉ nói là nói, "Vật này rốt cuộc có thể hay không trường sinh bất lão, ngươi tùy tiện tìm người thử một chút không được sao?" Vậy làm sao thử? Áo khoác trắng lao đầu cũng không biết quả cầu thị thần kỳ, chẳng qua là buồn cười nói, coi như vật này ăn thật có thể trường sinh, vậy cũng phải quan sát cái nhiều năm mới có thể thấy đi ra đi. Hứa Hạo không muốn nhiều hơn nữa làm giải thích, hắn lấy ra một cây dao găm, ngay trước kia áo khoác trắng lao đầu mặt, hướng bản thân trên cánh tay đến rồi một đao. Vài giây sau, ở máu thịt lực dưới ảnh hưởng, Hứa Hạo trên cánh tay vết thương hoàn toàn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Người bình thường ở bị thương sau là không thể nào có như vậy tốc độ khôi phục. Người cái này thấy được như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn, áo khoác trắng lao đầu trận to hai mắt, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Người đây là ăn quả cầu thịt sau hiệu quả? Hứa Hạo hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Ở tuyệt đối sự thật trước mặt, bất kỳ giải thích nào đều là dư thừa. Tận mắt thấy Hứa Hạo khủng bố khép lại tốc độ sau, áo khoác trắng lao đầu đã có chút tin tưởng. Hắn từ Hứa Hạo trong tay nhận lấy quả cầu thịt, liền tính toán tìm cá nhân tới nghiệm chứng một phen. Nhưng do dự một lát sau, lao đầu lại buông tha cho ý nghĩ này, cũng trực tiếp đem quả cầu thịt hướng trong miệng chuyển tới. Ngươi vật này ăn, thật sẽ không có vấn đề đi. Hứa Hạo tràn đầy tự tin, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta còn có thể chạy thoát. Hứa Hạo những lời này ngược lại nói không sai. Làm số một chỗ che chở nhân viên nghiên cứu khoa học, áo khoác trắng lao đầu trình độ trọng yếu, muốn xa xa lớn hơn cái khác bình thường kẻ sống sót. Lao đầu này nếu là xảy ra chuyện, chỗ che chở là không thể nào bỏ qua cho Hứa Hạo. Áo khoác trắng lao đầu sở dĩ dám ăn thịt cầu, cũng không phải bởi vì hắn không sợ chết làm một kẻ nhân viên nghiên cứu khoa học, lao đầu có đôi không biết sự vật mãnh liệt ham hiểu biết. Hắn mong muốn tự thể nghiệm một cái quả cầu thịt đặc tính, liên cùng đại đa số người bình thường vậy. Ở nuốt vào quả cầu thịt trong nháy mắt, lao đầu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng trở nên tốt đẹp, hạnh phúc. Nguyên bản âm u, dơ giấy bẩn thỉu ngầm dưới đất chỗ che chở, biến thành sáng ngời, lại vô cùng phong phú hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác tương lai sở nghiên cứu. Chỗ che chở bên trong, bởi vì nhân khẩu quá mức dày đặc, quá mức chật chội mà sinh ra mùi hôi thối, cũng bị một cô không hiểu xuất hiện mùi thơm ngát thay thế. Toàn bộ chỗ che chở trong phạm âm chật chật, liền như là đi tới cực nhạt thế giới bình thường. Hô ở máu thịt lực dưới ảnh hưởng, áo khoác trắng lao đầu thoải mái thở dài ra một hơi. Loại cảm giác này đơn giản là trước giờ chưa từng có sung sướng. Quả cầu thịt dù có thể ảnh hưởng dùng người ngũ giác, nhưng cũng không sẽ ảnh hưởng này năng lực phán đoán. Cảm nhận được quả cầu thịt không giống tầm thường sau, áo khoác trắng lao đầu hướng Hứa Hạo hỏi, ngươi cấp vật này còn giống như tinh tế nguyên tác dụng đi. Hứa Hạo trả lời, quả cầu thịt này xác thực có tác dụng phụ, nhưng có thể cường hóa thân thể cũng là thật. So với Hứa Hạo ăn cục thịt mà nói, quả cầu thịt trong ẩn chứa máu thịt lực, muốn càng thêm ôn hòa, độ dày cũng càng thấp một ít. Quả cầu thịt vì dùng người mang đến cường hóa, cũng không phải là một lần là xong. Hứa Hạo giải thích cho đối phương nói, vật này ngươi mới ăn lần đầu tiên, hiệu quả có thể không quá sáng rõ, quả cầu thịt thấp nhất muốn ăn cái chừng mấy ngày mới có thể miễn cưỡng nhìn ra hiệu quả. Cái này đến không cần. Áo khoác trắng lao đầu rốt cuộc là cái nhân viên nghiên cứu khoa học, tự nhiên có thể tiếp xúc được chuyên nghiệp thiết bị đo lường. Hắn đem máu trong cơ thể rút ra, để cạnh nhau nhập tương quan khí cụ trong tiến hành quan trắc. Một phen thao tác sau, áo khoác trắng lao đầu quan sát trên dụng cụ số liệu, cả kinh nói, thật đúng là có hiệu quả. Ăn kia quả cầu thịt, ta tế bào hoạt tính thấp nhất nhiều một nửa. Chỗ che chở căn cứ nghiên cứu trong, không hề chỉ có áo khoác trắng lao đầu một người. Trong trụ sở cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học, kỳ thực đã sớm nghe được Hứa Hạo đám người nói chuyện với nhau. Chỉ bất quá, trường sinh bất lao chuyện như vậy quá mức ngoại hạng, bọn họ nghe cũng chỉ là làm cái chuyện tiếu lâm mà thôi. Nhưng bây giờ cũng không vậy. Đang nghe áo khoác trắng lao đầu tiếng thán phục sau, căn cứ nghiên cứu trong không khí, trong nháy mắt liền trở nên bất động. Áo khoác trắng lao đầu tình tương thấp, lại tính cách cứng nhắc, giống như hắn loại người như vậy gần như chưa bao giờ nói láo, cái này ở căn cứ bên trong là tất cả mọi người nhận thức chung. Lời của lao đầu, hay là có được nhất định có độ tin cậy. Trong lúc nhất thời, tại chỗ nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cũng tranh đoạt tiến tới khí cụ trước, nhìn chằm chằm áo khoác trắng lao đầu tế bào các hạng số liệu. Cái này nhìn càng thêm không được. Cái này tế bào quả thật bị cường hóa. Một kẻ tinh thông sinh vật học nhân viên nghiên cứu kích động nói, bình thường mà nói, một người tế bào không thể nào có cái này cường độ. Không sai. Một kẻ tinh thông y học nhân viên nghiên cứu cũng ở một bên phụ hòa nói, cái này trên dụng cụ biểu hiện tế bào phân liệt tốc độ, trao đổi chất tốc độ, rõ ràng đều là không bình thường. Căn cứ nghiên cứu trong, cũng có không hiểu lắm phương diện này kiến thức người. Lúc này mở miệng hỏi, ta ở đó chút trong tế bào, làm sao thấy được một chút đỏ, giống như sương mù vậy mà ta? Đó là cái gì? Không rõ ràng lắm. Sinh vật học người suy đoán nói, nhưng ta đoán chừng, có thể chính là những thứ kia hồng mụ, mới để cho tế bào hoạt tính trở nên mạnh mẽ. Thế giới chân thật. Ban đêm, lạnh sông thị nam thành khu ngoài. Mặt mặt đi theo mấy trăm con đỏ thám sinh vật, một đường dọc theo công lộ hướng bắc mà đi, rất nhanh liền đi tới lạnh sông thị thành nam khu. Đỏ thám nhóm sinh vật tốc độ nhanh chóng vô cùng. Hơn nữa lúc này lại là ban đêm, tầm mắt bị nẹt ở dưới, làm người đi đường phát hiện những quái vật kia lúc đã sáng do không kịp trốn. Mặt mặt đi lại ở người qua đường bên người, nó không hề lúc địa đụng lên đi, ngửi những cái kia nhân loại tản mát ra màu đỏ tím khí tức. Những thứ kia là loài người bởi vì hoảng sợ mà tản mát ra sợ hãi lực. Ở đem những thứ này sợ hãi lực sau khi hấp thu, một cỗ vô cùng sung sướng no bụng cảm giác trong nháy mắt liền chiếm cứ mặt mặt toàn bộ đầu. Ăn no sau đỏ thám bọn quái vật cũng hưng phấn địa tại nguyên chỗ giống to. Nhưng bởi vì loài người số lượng quá ít, mà đỏ thám sinh vật quá nhiều, kia một tia sợ hãi lực căn bản là không đủ bọn quái vật chia ăn. Vì ép nhiều hơn sợ hãi lực, mấy con đỏ thám sinh vật tuân theo bản năng, xông lên đem mấy tên người qua đường thân thể xé thành khối vụn. Mắt thấy đến máu tanh như thế một màn, những thứ kia còn chưa bị giết những người đi đường, đỉnh đầu điên cuồng tản mát ra nhiều hơn sợ hãi lực. Như vậy vòng đi vòng lại, chỉ không tới 3 phút trong thời gian, tại chỗ mười mấy tên người đi đường, đã bị đỏ thắm nhóm sinh vật phân thây, hoặc giả hoặc là chuyển hóa thành bọn quái vật một bộ phận. Sợ hãi lực mang đến no bụng cảm giác, cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh, cái loại đó khó có thể chịu được đói bụng xuất hiện lần nữa. Loại này đói bụng cồn cào, thúc giục mặt mạt, cùng với cái khác đỏ thắm nhóm sinh vật, tiếp tục hướng lạnh sông thị nam thành khu đi tiếp. Cùng lúc đó, giữa không trung, mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang không ngừng hướng mặt đất đỏ thắm sinh vật bắn quét, nhưng cái này cũng không đưa đến bao nhiêu hiệu quả. Những thứ kia đỏ thắm nhóm sinh vật, vô luận là năng lực khôi phục hay là thân xác lực phòng ngự, đều đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi mức. Đỏ thắm quái vật là có thể tiến hóa. Trực thăng bắn ra đạn, ngay từ đầu còn có thể đối đỏ thắm sinh vật tạo thành nhất định uy hiếp, thậm chí còn giết chết mười mấy con quái vật. Nhưng theo thời gian trôi đi, đỏ thắm nhóm sinh vật hấp thu sợ hãi lực càng ngày càng nhiều, lực lượng của bọn họ cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Đến tối hôm nay, trực thăng đạn bắn quét đã không cách nào đối bọn chúng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chương 441, sụp đổ, phần 2, 2, chương 441, sụp đổ, phần 2, 2, lạnh sông thị Nam Thành trong vùng. Nam Thành khu dọc phố cửa hàng, tiền mướn luôn luôn cũng cao dọa người. Giống như ngày thường, vì làm hết sức đem tiền mướn kiếm về bản, vừa nhớ cửa hàng bánh bao ông chủ, một mực buôn bán đến buổi tối hơn 9 giờ, mới tính toán đóng cửa về nhà. Nhưng đang ở vượng nhớ ông chủ tính toán đóng cửa lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái hiện tượng kỳ quái, chẳng biết tại sao. Phía nam đám người giống như thủy triều, dọc theo đường phố điên cuồng hướng bắt chạy thủ mạng. Mà ở đường phố lệch bắc khu vực, thì có vài chục chiếc xe tăng, cùng với mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang, đang hướng chính nam phương hướng đi tiếp. Cái này, vượng nhớ ông chủ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Gần đây phát sinh chuyện lạ, có thể nói là càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là màu đỏ tươi quỷ dị trắng sáng, tiếp theo lại là các nơi xuất hiện sương mù đen sự kiện cùng với hoặc biến mất, hoặc ly kỳ mất tích các thị dân. Bây giờ nhìn những thứ kia máy bay xe tăng điệu bộ chẳng lẽ, đây là quan phương muốn đánh trận sao? Lạnh sông thị thành nam, tuyệt đối phát sinh một ít chuyện không tầm thường, ý thức được một điểm này sau, vượng nhớ ông chủ mặt lộ vẻ kinh hoàng. Phải biết, vượng nhớ ông chủ nhà đang ở thành nam, lão bà của hắn hài tử, lúc này nên liền đợi ở trong nhà. Nếu là ở lúc này, phát sinh một ít ngoài ý muốn, hậu quả đem không dám nghĩ đến. Vượng nhớ ông chủ càng nghĩ càng là sợ hãi. Nhìn trên đường phố như thủy triều dòng người, hắn trực tiếp buông tha cho đi xe ý tưởng, cũng hướng nhà mình chỗ phương hướng chạy lồng lên. Mộng hiểm thế giới, số một chỗ che chở bên trong. Trải qua đông đảo nhân viên nghiên cứu thảo luận, áo khoác trắng lao đầu cuối cùng cho ra kết luận, Hứa Hạo cung cấp quả cầu thịt, có đề cao nhân thể năng lực khôi phục, lực lượng, tốc độ thậm chí còn kéo dài nhân loại tuổi thọ tác dụng. Trên lý thuyết nói, một người chỉ cần kéo dài không ngừng dùng quả cầu thịt, đích thật là có trường sinh bất lão, cái này có thể. Vô luận là bất kỳ giai cấp thống trị, ở trong tay nắm giữ quyền lực, tài sản sau, cũng sẽ suy nghĩ như thế nào mới có thể trường sinh bất lão. Bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian, quả cầu thịt có thể khiến người trường sinh bất lão tin tức đã truyền khắp toàn bộ chỗ che chở cao tầng. Vì thế, số một chỗ che chở trong tổ chức hội nghị khẩn cấp. Bên trong phòng hội nghị, Hứa Hạo lấy ra quả cầu thịt, hướng tại chỗ tầng quản lý nói, loại này quả cầu thịt, thật ra là có thể không ngừng bồi dưỡng được tới, hơn nữa ta biết bồi dưỡng quả cầu thịt phương pháp. Bia đen là số một chỗ che chở tổng quản lý, có thể làm được vị trí này, đương nhiên không phải cái gì ngu xuẩn người. Hứa Hạo vừa mới mở miệng, Bia đen liền nghe ra Hứa Hạo ý tứ trong lời nói. Hắn trực tiếp dò hỏi, ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì? Ta lây nhiễm ác mộng chứng. Hứa Hạo nói ra mình ý đồ, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể chữa khỏi ác mộng chứng, ta liền đem quả cầu thịt, còn có bồi dưỡng quả cầu thịt phương pháp cũng giao ra đây. Giống như Hứa Hạo trước phân tích như vậy, vì duy trì hiện trạng, vì để cho thống trị có thể một mực kéo dài nữa, số một chỗ che chở căn cứ nghiên cứu cũng không có đem quá nhiều tinh lực vùi đầu vào nghiên cứu ác mộng chứng trong hạng mục. Các cao tầng quan tâm hơn là như thế nào đi đối phó kẻ lang thang cùng với đứng ở kẻ lang thang sau lưng hiểm. Có thể đổi yêu cầu khác sao? Bia đen hướng Hứa Hạo trả lời, liền xem như chúng ta số một chỗ che chở cũng không biết như thế nào mới có thể chữa khỏi ác mộng chứng. Đó cũng không nhất định. Hứa Hạo cười nói, chỗ che chở không có đi nghiên cứu, không có nghĩa là không ai âm thầm len lén nghiên cứu ta, bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại, không thấy được chữa khỏi ác mộng chứng biện pháp, các ngươi cũng đừng nghĩ bắt được quả cầu thịt. Bia đen không vui không buồn, trên mặt không thấy được bất kỳ biểu lộ gì. Hắn đem trước vấn đề lại lặp lại một lần, xin hỏi, ngươi có thể đổi lại cá biệt yêu cầu sao? Hứa Hạo đã có thể nghe ra, Bia đen trong lời nói ý uy hiếp, nhưng hắn không hề vì sở động, ngại ngùng, không thể. Kia động thủ đi. Bia đen tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn nói xong câu đó sau, liền chiều hội nghị bên ngoài sảnh phất phất tay. Vài giây sau, hơn 10 tên cầm thương cảnh vệ nhanh chóng tràn vào bên trong phòng hội nghị, cũng đem Hứa Hạo vây ở ngay chính giữa. Làm số một chỗ che chở người quản lý, Bia đen căn bản là không có cần thiết cùng Hứa Hạo hòa bình giao dịch, nếu là có thể hòa bình hoàn thành giao dịch, kia tất nhiên không thể tốt hơn. Nhưng nếu là Hứa Hạo không muốn chủ động nộp lên, thật cũng không quá lớn ảnh hưởng. Bia đen có đầy các loại thủ đoạn, có thể thuyết phục Hứa Hạo chủ động giao ra quả cầu thịt. Thử, bị cảnh vệ vây quanh, Hứa Hạo cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía trong phòng hội nghị các cao tầng, ý vị thâm trường dò hỏi, các ngươi có người hay không muốn thay thế Bia đen? Người này sợ không phải cái kẻ ngu đi. Thấy Hứa Hạo như vậy đặt câu hỏi, các cao tầng trên mặt cũng lộ ra nét mặt cổ quái. Cõi đời này cũng không có gì dị năng giả tồn tại. Đang bị hơn 10 đem súng ống chỉ dưới tình huống, cái này tên là Roger kẻ ngu, lại còn nghĩ xúi dục chỗ che chở trong cao tầng. Hắn là đầu óc có hô sao? Chỗ che chở trong, đích xác có người muốn thay thế Bia đen. Nhưng những người này như thế nào đi nữa có ý tưởng, cũng là không thể nào cùng Hứa Hạo đứng ở cùng nhau. Trong phòng hội nghị, Hứa Hạo nhìn lướt qua các vị cấp cao trên mặt nét mặt, một bộ không có sợ hai bộ dáng, ta sắp xỉ hiểu. Hứa Hạo lo lắng nhất chính là sắp tối bia giết rồi thôi sau, sẽ tạo thành chỗ che chở trật tự hỗn loạn. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có không ít người cũng muốn ngồi lên cái vị trí kia. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền hướng trong quần áo hắc giáp trùng nói, "Tiểu hắc, động thủ đi." "Được rồi." Hắc giáp trùng tiếng nói rơi thôi, toàn bộ trùng liền bay lên trời, cũng thả ra trong cơ thể xúc tu. Về phần Hứa Hạo trải qua máu thịt lực cường hóa sau, Hứa Hạo cố này thể sát thực lực, ước chừng tại luyện khí hậu kỳ tả hữu. Thực lực này đặt ở ác mộng trong thế giới, đối phương những quái vật kia nhất định là không đáng chú ý, nhưng đối phó với chỗ che chở trong người bình thường, cũng đã là đâm đâm có thừa. Tại sự giúp đỡ của hắc giáp trùng, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, Hứa Hạo đã đem bên người bọn cảnh vệ toàn bộ đập ngã trên đất. Ở đem bọn cảnh vệ xuống ống cũng thu vào túi đựng đồ sau, Hứa Hạo liền từng bước một hướng bia đen đi tới. Nhân Hứa Hạo chỗ biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu, tại chỗ nhưng lại không có một người dám nữa ngăn trở Hứa Hạo. Thậm chí cực kỳ cá biệt muốn thay thế bia đen người, ngược lại mừng thầm đứng lên. Bia đen thế nào cũng nghĩ không thông. Tên này tự xưng là đến từ số 63 chỗ che chở người lây, lại có kinh khủng như vậy năng lực chiến đấu, còn có vậy sẽ chỉ bay giáp trùng màu đen. Vật kia có thể nói chuyện vậy thì thôi, lại còn có thể thả ra xúc tu công kích người khác. Cái này con mẹ nó thật là một con côn trùng sao? Còn có tên kia người lây, hắn thật chỉ là người bình thường, mà không phải quái vật gì trở nên. Bia đen là thật sợ. Nhìn cách mình càng ngày càng gần Hứa Hạo, bia đen đã bắt đầu xuống nước, trị liệu ác mộng chứng biện pháp, ta sẽ mau chóng giao cho ngươi, sau này ngươi ở chỗ che chở bất kỳ yêu cầu gì, ta cũng có thể toàn bộ đáp ứng. Không có cái này cần thiết, ta định đem ngươi đổi. Hứa Hạo nói, liền một thanh bóp lấy bia đen cổ, đem cứng rắn nói ở không trung. Bia đen không ngừng giãy giụa. Nhưng người bình thường cùng luyện khí hậu kỳ ở giữa chênh lệch, để cho hắn không cách nào tránh thoát chút nào. Thế nào? Hứa Hạo nhìn khắp bốn phía, hướng tại chỗ những người quản lý hỏi, ta bây giờ hỏi lại các ngươi một lần, có người nào muốn ngồi bia đen cái vị trí kia? Nói, Hứa Hạo lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một cây dao găm, ném ở phòng hội nghị trên bàn. Hắn hướng đám người thúc giục, "Đội vàng à, các ngươi mong muốn thượng vị, liền vội vàng thọt một đao ai đem bia đen đâm chết, ta liền dịu làm lão đại." Quyền lực cám dỗ là cực lớn. Hứa Hạo lời vừa nói dứt, liền có người lộ ra nhau nhau muốn thử nét mặt. Chương 442, diệt vong bên trên, phần 1/2, chương 442, diệt vong bên trên, phần 1/2, chỗ ngồi bên trên. Một con phát hơi trắng bệnh trung niên phái nam, lén lén hướng bốn phía nhìn hai mắt. Đang quan sát mấy giây những người còn lại phản ứng sau, liền chủ động đứng dậy. Bia đen nhìn một cái đối phương địa bộ kia, nóng nảy, ngươi muốn làm gì? Tóc trắng nam cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là nhặt lên trên bàn dao găm, bước nhanh hướng bia đen đi tới. Bia đen tuy bị Hứa Hạo khống chế, nhưng ngày xưa uy nghiêm còn tại, hắn hướng tóc trắng nam cảnh sát cáo nói, ngươi bây giờ lập tức ngồi về đi, ta coi như cái gì cũng không thấy. 3. Hứa Hạo cảm thấy bia đen quá mức cong sòn, liền cho đối phương đến rồi một cái tát, rêu cợt nói, ngươi rốt cuộc đang giả vờ cái gì à? Bia đen bị Hứa Hạo nắm cổ, tất nhiên không dám có bất kỳ chống đối. Hắn cúi đầu, tận lực tránh khỏi cùng Hứa Hạo ánh mắt mắt nhìn mắt. Hứa Hạo thì tiếp tục giễu cợt, ngươi còn có gì ngôn gì, hãy mau nói đi, không phải chốc lát nữa liền không có cơ hội. Bia đen không muốn chết, hắn ngẩng đầu lên, dùng vô cùng hèn mọn giọng điệu hướng Hứa Hạo cầu khẩn nói, van cầu ngươi đừng có giết ta, ngươi đem ta ném chỗ che chở bên ngoài nhì cũng được. Đừng sợ. Hứa Hạo nết mép cười một tiếng, an ủi, ta để cho hắn tận lực nhanh một chút, ngươi hơi nhẫn một cái, rất nhanh sẽ chết rồi. Dứt lời, Hứa Hạo liền quay đầu, hướng tóc trắng nam thúc giục, ngươi vẫn còn ở chỗ kia vết mực cái gì, làm nhanh lên một chút có được hay không? Vừa nghe lời này, bia đen càng sợ hơn. Hắn nước mắt ứ hoành lưu, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, cầu Hứa Hạo buông tha mình. Nhân ngày xưa giữ uy, tóc trắng nam đích thật là có chút sợ hãi bia đen. Nhưng so sánh mà nói, hắn càng thêm sợ hãi thực lực cường đại, lai lịch không rõ, lại làm việc không chút kiêng kỵ Hứa Hạo. Ở Hứa Hạo thúc giục hạng, tóc trắng nam không còn dám có chút do dự. Hắn xông lên trước, trực tiếp hướng bia đen bụng thọc một đao phốc. Máu tươi như suối thủy bản từ bia đen trong cơ thể xông ra. Tóc trắng nam một đao này đi xuống, tất nhiên lại không quay đầu đường. Hắn nhìn chằm chằm cặp mắt, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, lại tiếp tục hướng bia đen liền thọt vài đao. Thẳng đến này hoàn toàn không một tiếng động thì ngưng. Cái này không phải làm xong sao? Hứa Hạo hơi hận, sắp tối bia thi thể tùy ý vứt bỏ trên đất. Hắn buông một cái tóc trắng nam bà bay, dặn dò, sau này cái này chỗ che chở chỉ ngươi định đoạt, nếu như có người không phục ngươi, ngươi trực tiếp tìm ta là được. Dứt lời, Hứa Hạo lại quét mắt còn lại cao tầng một cái, hỏi, cái đó, các ngươi những người khác nên cũng không có ý kiến đi. Hứa Hạo ánh mắt chiếu tới chỗ, cao tầng rối rít gục đầu xuống, không dám cùng này nhìn thẳng. Bên kia, thấy được đám người thuyết phục bộ dáng sau, vốn có chút khẩn trương, thậm chí hoảng sợ tóc trắng nam trong mắt hoàn toàn lộ ra lau một cái thần sắc hưng phấn. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, tóc trắng nam liền lập tức hướng Hứa Hạo tỏ thái độ nói, yên tâm đi, ta bây giờ sẽ để cho chỗ che chở đi nghiên cứu trị liệu ác mộng chứng biện pháp. Ừm, làm rất tốt. Hứa Hạo vỗ xuống bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra một tôn bao hàm máu thịt nóng cốt pho tượng. Hắn hướng tóc trắng nam giải thích nói, ngươi đem pho tượng kia thả chỗ che chở, để cho người ngày ngày đi lại, thời gian dài là có thể dài ra quả cầu thịt. Cái này, tóc trắng nam có chút không rõ, cái này có thể sinh ra quả cầu thịt pho tượng, đến tột cùng là gì nguyên lý? Nhưng ở sừng sốt mấy giây sau, hắn hay là lựa chọn tin tưởng Hứa Hạo, giọng nói mang vẻ một tia cung kính nói, đa tạ dô dơ đại nhân. Ừm. Hứa Hạo khoát tay một cái, liền kêu lên hắc giáp trùng cùng người gầy, vô cùng phách lối đi ra phòng hội nghị. Quả cầu thịt không chỉ có thể cường hóa người thể chất, thậm chí còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Vì vậy, Ở Hứa Hạo sau khi rời đi không bao lâu, toàn bộ phòng hội nghị người liền cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Bọn họ nhìn về phía pho tượng kia trong ánh mắt lộ ra lau một cái hướng tới, thần sắc tham lam. Lạnh sông thị Nam Thành khu, một khu dân cư bên trong, vượng nhớ ông chủ trong nhà, một nam một nữ đang nằm ở trên giường, ăn mặc rải rác trên đất quần áo. Nữ nhân kia sắc mặt có vẻ hơi hốt hoảng, cũng hướng nam nhân kia liếc mắt, ngươi làm nhanh lên một chút à, chồng ta sắp trở về rồi. Nam nhân thời là có vẻ vẫn còn thèm thuồng, thở dài nói, ai, ta nên tới sớm một chút, lúc này căn bản là không có tận hứng mà nữ nhân không để ý tới đối phương, chẳng qua là cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Sắc mặt nàng trở nên càng thêm hốt hoảng, đều đã chín, không một phân, chồng ta thật muốn trở lại rồi, nếu ngươi không đi thật muốn xảy ra chuyện. Làm vượng nhớ cửa hàng bánh bao bà chủ, nữ nhân đối nhà mình cửa hàng đóng cửa thời gian, rõ như lòng bàn tay. Chồng nàng, gần như mỗi đêm đều là 9:30 phân tả hữu về nhà. Vì vậy, bà chủ ở cùng nhân tình ăn một lúc, đồng dạng đều sẽ chọn ở ban ngày. Đoạn thời gian đó vô cùng an toàn. Nhưng hôm nay bà chủ nhân tình có chuyện trì hoãn. Dựa theo di vãng lệ thường, dưới tình huống này, bà chủ đồng dạng đều sẽ hủy bỏ ước hẹn. Nhưng hôm nay, nàng thực tại không chịu nổi nhân tình khổ sở cầu khẩn, liền đáp ứng đối phương hoàn hảo thỉnh cầu. Phen này lại chiến xuống, đảo mắt liền tới 9 giờ tối. Ai? Bà chủ bây giờ thật lòng hoảng được không được, cũng không biết nhà mình nam nhân lúc nào sẽ trở lại, nếu như trước hạn về nhà vậy cho dù xong. Vậy mà sợ gì gặp đó. Bà chủ trong lúc suy tư, bên ngoài phòng chợt chuyển tới chồng nàng thanh âm, lão bà, đội vàng thu dọn đồ đạc, chúng ta dễ đi. Vượng nhớ ông chủ nhưng quá lo lắng người trong nhà. Khi nhìn đến trên đường máy bay xe tăng, cùng với không ngừng hướng bắt chạy trốn dòng người sau, hắn chỉ dùng không tới 10 phút thời gian, liền nhanh chóng chạy về nhà trong. Nhưng vượng nhớ ông chủ thế nào cũng đều không tưởng tượng nổi. Đang ở hắn đẩy cửa tiến vào căn phòng sau, càng nhìn đến trắng nhợt khuôn mặt, đang cùng lao bà của mình cùng nhau nằm ở trên giường. Các người cái này thấy được nằm ở trên giường, đang đội vàng mặc quần áo lao bà, cùng với nàng nhân tình, vượng nhớ ông chủ hoàn toàn trực tiếp ngốc tại chỗ, lăng lăng nói không ra lời. Cái này cũng con mẹ nó nhanh ngày tận thế, lao bà mình lại còn có tâm tình ở nhà, cùng nhân tình làm loại chuyện đó. Vượng nhớ ông chủ giờ phút này đột nhiên cảm thấy, hắn hết thể cố gắng cũng bị mất ý nghĩa, hắn thậm chí còn hoài nghi, đang trong phòng khách chơi bữa nữ nhi, rất có thể không phải hắn ruột thịt. An bụng tại chỗ bắt được, vượng nhớ bà chủ là thật nóng nảy. Nàng đội vàng mặc xong quần áo sau, liền trực tiếp quỳ gối vượng nhớ ông chủ trước mặt, giải thích nói, lao công, ta cùng hắn thật cái gì cũng không làm. Vượng nhớ ông chủ sắc mặt như cho tàn. Hắn mỗi ngày thức dậy so gà sớm, ngủ được so chó mượn, khổ tâm kinh doanh cửa hàng bánh bao, liền vì kiếm kia hai cái tiền nuôi sống lao bà cùng hải tử. Kết quả nhà mình lão bà vậy mà thôi. Cũng hủy diệt đi, đội vàng. Ta đã mệt mỏi. Vượng nhớ ông chủ trực tiếp tại chỗ buông tha cho suy tính, hắn hướng trên đất nằm một cái, liền bắt đầu ngẩn người ra. Lao công, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ a. Vượng nhớ bà chủ là thật có chút sợ, chồng nàng nếu thật là đặt xuống gian hàng không làm, vậy sau này ai tới kiếm tiền cho nàng hoa a? Trông cậy vào nàng nhân tình. Kia mặt trắng nhi trừ dễ coi một chút, trong túi là một xu cũng không có. Ba người ở trong phòng rằng có mấy phút tả hữu. Thấy vượng nhớ ông chủ một mực nằm trên đất, yên lặng không nói, tựa hồ không có truy cứu chính mình ý tứ, mặt trắng nhi liền tính toán chạy ra. Từ biết đối lý hắn, vội vàng mặc xong quần áo, liền hướng một bên bà chủ nói, cái đó, ta liền đi trước a. Dứt lời, cũng không mang theo bà chủ đáp lại, cũng như chạy trốn rời đi nhà. Nhưng không tới nửa phút, mặt trắng nhi liền lại đi mà trở lại. Hắn vội vàng chạy về trong căn phòng, tướng môn khóa trái, cũng lộ ra mặt vẻ hoảng sợ. Người tại sao còn chưa đi? Thấy nhân tình lại lần nữa vòng trở lại, bà chủ lo lắng gây ra mạng người, vì vậy liền cả giận nói, người đi nhanh lên à, ngươi còn lưu nơi này làm gì? Không phải. Mặt trắng nhi giống vậy vội la lên, bên ngoài có quái vật ta. Cũng lúc này, còn bắt ta làm trò cười đúng không? Bà chủ không nhịn được mắng, có bà ngươi, vội vàng cút cho ta. Phản phất vì nghiệm chứng mặt trắng vậy. Hai người cãi vã giữa, cửa phòng ngoài đột nhiên truyền tới đùng tiếng gõ cửa. Không đúng. Thanh âm kia thay vì nói đó là gõ cửa, đến không bằng nói là có người ở bên ngoài, không ngừng dùng thân thể đụng cổng. Vừa nghe đến ngoài phòng tiếng đập cửa, mặt trắng nhi càng là sợ hãi, vật kia đến rồi. Các ngươi tuyệt đối đừng mở cửa, chúng ta tìm cách từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Vượng nhớ ông chủ nhà ở lầu 6. Độ cao này, nhất định phải mượn dây thừng mới có thể bỏ trốn. Nghĩ tới đây, mặt trắng nhi lập tức mở ra trên giường cái mền, tính toán đem chăn cải tạo thành một cái chạy trốn dây thừng. Bà chủ có chút không nói. Liền xem như An Bụng bị phát hiện, ngươi cũng không cần thiết giả ngây giả dại đi. Bà chủ dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt, nhìn kia mặt trắng nhi, nổi giận mắng, ngươi có thể hay không đừng tái phát thần kinh. Mặt trắng cũng không để ý tới bà chủ, chẳng qua là không ngừng dùng bấm móng tay, xé rách trong tay ga giường. Về phần vượng nhớ ông chủ đang nghe bên ngoài tiếng đập cửa sau, hắn quả quyết từ dưới đất bò dậy, cũng hất ra thê tử, lao ra căn phòng đem nhà đại môn mở ra. Giống. Trong nháy mắt này, gần hơn 10 chỉ đỏ thám sinh vật chen chúc mà vào. Bọn nó nghe vị, rất nhanh liền đem trong nhà hai nam một nữ, cùng với một kẻ hài đồng tìm đi ra. Vô hổ. Thấy được tràn vào trong căn phòng quái vật sau, nguyên bản mặt vô biểu tình vượng nhớ ông chủ đột nhiên kêu to hoan hô một tiếng. Hắn mặt lộ giải thoát chi sắc, hướng trên đất nằm một cái, liền bắt đầu không ngừng cười ngây ngô đứng lên. Kỳ thực bị đỏ thám sinh vật tập kích, không hề chỉ có vượng nhớ ông chủ một nhà. Cũng trong lúc đó trong toàn bộ lạnh sông thị Nam Bộ, gần như toàn bộ tiểu khu, ngôi nhà, thương trường đám người lưu dày đặc khu đều hứng chịu tới đỏ thám nhóm sinh vật điên cuồng tấn công. Những quái vật kia nghi là có thể ngửi được loài người khí tức. Đỏ thám nhóm sinh vật trôi đến, liền giống như cá giết sang sông bình thường, không một người có thể còn sống. người sống hoặc là bị vắt kiệt sợ hãi mà chết, hoặc là chính là bị chuyển hóa thành bọn quái vật một viên. Đỏ thắm nhóm sinh vật bây giờ tới là quá đột ngột, hơn nữa lúc này lại là ban đêm, các thị dân căn bản là không kịp chạy trốn. Bị người chịu ảnh hưởng, quan phương thậm chí ngay cả vận tải binh lính xe bọc thép, xe tăng đều không cách nào đến nam bộ khu vực thành thị. Chỉ có máy bay trực thăng vũ trang vẫn có thể chạy tới nơi xảy ra, trấn áp trong đó một số ít chưa cường hóa đỏ thắm sinh vật. Nhưng đây bất quá là như muối bỏ bể mà thôi, căn bản là không cách nào giải quyết vấn đề. Thẳng đến ngày thứ nhì sáng sớm, đỏ thắm sinh vật xâm lấn đã bắt đầu lan đến gần bắc thành bên trong khu vực. Toàn bộ lạnh sông thị giao thông đã hoàn toàn tê liệt, trên đường phố tùy ý có thể thấy được du đãng đỏ thắm sinh vật. Chỉ có số ít đợi ở phòng an toàn, phòng dưới đất, cao ốc lầu cuối kẻ sống sót, như cũ núp ở chỗ ẩn thân kéo dài hơi tàn. Chương 442, diệt vong bên trên, phần 2, 2, chương 442, diệt vong bên trên, phần 2, 2. Sau 5 ngày, mộng hiểm thế giới, số 1 chỗ che chở bên trong. Gần đây cái này 5 ngày trong thời gian, mộng hiểm thế giới trên mặt đất xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Ở tóc trắng nam đoạt quyền sau ngày thứ nhất, bầu trời trăng sáng hoàn toàn từ từ biến thành màu đỏ máu. Phụ trách thăm dò mặt đất chạm với người, ở nhìn thẳng màu đỏ máu trăng sáng sau, này thần trí đêm đó liền bị ảnh hưởng, cũng trở nên nóng nảy, lại vô cùng công kích dục vọng. Dĩ nhiên, cùng thế giới chân thật bất đồng chính là, nhân mộng hiểm thế giới phần lớn kẻ sống sót cũng một mực sống ở lòng đất, đỏ thắm trăng sáng cũng không đối bọn họ tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng đỏ thắm trăng sáng xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Ở trăng sáng biến đỏ không lâu sau, toàn bộ tiến vào ác mộng thế giới người lây, hoàn toàn đều đã không cách nào dùng thường quy thủ đoạn đánh thức. Bọn họ đã chưa ở trong ác mộng tử vong, cũng không có xuất hiện biến dị hiện tượng, nhưng chính là thủy chung không cách nào tỉnh táo. Ở tóc trắng nam đoạt quyền ngày thứ 3 trong, trên mặt đất lần nữa phát sinh dị thường sự kiện, ở số 1 chỗ che chở chung quanh địa khu, đột nhiên đã tuôn ra 3 cổ xương mù đen, đem bộ phận địa khu bao phủ trong đó. Những thứ kia bị khói đen che phủ khu vực, ước chừng có sân đá banh kích cỡ tương đương. Đồng thời, thuộc về trong mộng người lây nhóm, như cũng không cách nào thức tỉnh. Như vậy lại qua 2 ngày thời gian, bị khói đen che phủ khu vực trở nên càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu không ngừng từ trong đi ra đỏ thắm sinh vật. Những thứ này đỏ thắm sinh vật, nghi là cùng kẻ lang thang có trời sinh đối lập, thủy hỏa bất dung quan hệ. Hai phe thế lực một khi gặp mặt, nhất định sẽ đánh nhau chết sống, thẳng đến một phương bị toàn bộ tiêu diệt thì ngưng. Bây giờ là tóc trắng nam đoạt quyền ngày thứ 5. Hứa Hạ Hoa suốt 5 ngày thời gian, đem toàn bộ số 1 chỗ che chở cũng lật cả đáy lên trời, nhưng chính là không có thể tìm được chữa khỏi ác mộng chứng phương pháp. Về phần chỗ che chở bên trong đối với ác mộng chứng nghiên cứu, cũng vẫn như cũng là không có chút nào tiến triển. Hứa Hạo thật sự là gánh không được. Ở ác mộng chứng dưới ảnh hưởng, bản thể hắn ý thức dù có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng chỉ có luyện khí hậu kỳ thực lực thể xác cũng đã không cách nào chống lại buồn ngủ. Hứa Hạo phải ngủ một giấc mới được. Làm xong hết thể chuẩn bị sau, Hứa Hạo thay mặt ở tóc trắng nam chuẩn bị phòng an toàn trong, lần nữa tiến vào trong mộng cảnh. Ác mộng thế giới. Hứa Hạo chìm vào giấc ngủ không lâu, liền phát hiện mình đi tới một căn trong đại lâu. Bị sương mù đen ảnh hưởng, ác mộng trong thế giới phải không tồn tại ban ngày, nhưng bởi vì bên trong đại lâu mở ra đèn, bốn phía cũng tịnh không hiện lên hắc ám. Hứa Hạo bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trước mắt hắn đang đứng ở tòa nhà một tầng. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tầng trong đại sảnh người ta tấp nập, nếu là lại coi là đại sảnh ngoại trăm người, nơi này thấp nhất tụ tập mấy ngàn tên người lây. Hứa Hạo chẳng qua là đại khái quét mắt một cái, liền ở trong đám người, phát hiện một ít tương đối khuôn mặt quen thuộc. Những thứ này người quen phần lớn đều đến từ số 1, cùng với số 63 chỗ che chở. Sớm tại mấy ngày trước, Hứa Hạo giết chết Bia Đen, cũng đỡ tóc trắng nam thượng bị chuyện, đã ở số 1 chỗ che chở trong truyền ra, gần như không ai không biết Hứa Hạo danh tiếng. Hứa Hạo sau khi xuất hiện không bao lâu, liền hấp dẫn tại chỗ ánh mắt của mọi người. Cùng Hứa Hạo quen biết người, cũng rối rít hướng Hứa Hạo chào hỏi, mà không quá quen thuộc Hứa Hạo người, thời là hướng đồng bạn nhỏ giọng hỏi thăm, "Ai, người nọ chính là Dô Dơ sao?" Nghe nói một mình hắn làm gục hơn 10 cái cảnh vệ. Kia đồng bạn tựa hồ là cái hay nói người. "Hừ, ngươi cho là thật chỉ có 10?" Đồng bạn thấp giọng, làm mặt thần bí trạng, kỳ thực La Ca một ngày kia, một hơi làm gục hơn 100 cái cảnh vệ, hơn nữa có một nửa đều là cầm súng tiểu liên. Trong đám người, ở Hứa Hạo đưa tới đám người chú ý sau, một đạo thân ảnh nhỏ gầy rất nhanh liền chạy tới, "La Ca, cuối cùng là tìm được ngươi." Nói chuyện chính là trải qua sương mù đen biệt thự sự kiện sau, may mắn còn sống sót người gầy. Hàng này ở kiến thức Hứa Hạo hùng mạnh sau, đã quyết định chủ ý muốn ôm Hứa Hạo bắt đuổi. Nhân người gầy tới hơi sớm, Hứa Hạo liền hướng đối phương dò xét đứng lên, bây giờ là cái gì cái tình huống? Thế nào lần này tới nhiều người như vậy? Người gầy giọng nói mang vẻ một tia azure, lấy lòng tựa như trả lời, kỳ thực ta cũng không rõ lắm, ta tới chỗ này thời điểm, liền đã có cả mấy trăm người. Hứa Hạo hỏi tới, ngươi là lúc nào tới? Đại khái 4 ngày trước đi. Người gầy dù sao chẳng qua là người bình thường. Hắn dù không muốn tiến vào ác mộng thế giới có ở đây không dám chống đỡ một ngày thời gian sau, cuối cùng vẫn không có đứng vững buồn ngủ, đã ngủ. Giấc ngủ này, liền trực tiếp đi tới nơi này nóc trong đại lâu. À, còn có. Suy nghĩ một chút, người gây lại bổ sung, ta tới chỗ này cũng 4 ngày nhiều, trên căn bản không thấy bất luận kẻ nào xảy ra ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả sương mù đen cũng không thấy. Nơi này không có sương mù đen. Hứa Hạo càng cảm thấy không hiểu. Hắn đi ra tòa nhà, phát hiện tòa nhà ngoài đích sắc không có bất kỳ sương mù đen. Mượn đường phố xa xa bên trên đèn đường, cửa hàng phía trên sáng tấm bảng quảng cáo liền không khó coi ra, nơi này nên là một tòa thành thị. Cả tòa thành thị an tĩnh có chút quỷ dị. Ở trong thành phố này, trừ tòa nhà phụ cận có thể nghe được người lây trò chuyện ngoài, những địa phương khác cũng đều là yên tĩnh không tiếng động. Đây là một tòa trừ người lây, liền không có một bóng người tỏa thành chết. Hứa Hạo ngẩng đầu lên, phát hiện thành thị bầu trời cũng không nhật nguyệt. Thay vào đó, là một cỗ bao phủ trên không trung, nồng nặc cực kỳ sương mù đen, chính là ở nơi này cỗ sương mù đen dưới ảnh hưởng, toàn thành thị mới lâm vào hắc ám. Đại khái xác nhận tuần sau bên hoàn cảnh sau, Hứa Hạo trong lòng đã có suy đoán, lần này ác mộng thế giới cũng không phải là không có sương mù đen, chẳng qua là nhân sương mù đen phạm vi quá lớn, người gây trở bình thường kẻ sống sót không cách nào thấy được mà thôi. Người bình thường thị lực có hạn, nhất là ở loại này hắc ám trong hoàn cảnh, có thể thấy được khoảng cách thì càng ngắn. Chỉ có Hứa Hạo, trải qua máu thịt lực cường hóa sau, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bao phủ ở trên bầu trời thành phố sương mù đen. Ngoài ra, từ nay thứ tiến vào ác mộng thế giới nhân số, liền không khó suy đoán ra, đây là số trận ngàn người lây đồng thời tham gia, độ khó vượt xa dĩ vãng khiêu chiến. Hứa Hạo ở trên cái thế giới này, một lời một hành động, cũng phải vô cùng cẩn thận mới được. Tòa nhà ngoài, thấy Hứa Hạo yên lặng không nói, người gầy liền nhẹ giọng hỏi, "La ca, chúng ta bây giờ phải làm sao?" Hứa Hạo liếc nhìn trong đại lâu người lây nhóm, hỏi, "Cái này đều tốt mấy ngày thời gian, liền không ai đi ra ngoài tìm ác mộng chi nguyên sao?" "Không có." Người gầy cười khổ nói, "Nhưng phàm là cá nhân, khẳng định cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy a. Mọi người đều biết, nếu muốn chung kết một cái ác mộng thế giới duy nhất phương pháp chính là tìm ra thế giới này ác mộng chi nguyên." Nhưng Hứa Hạo lại phát hiện, tụ tập ở trong đại lâu người lây nhóm, tựa hồ cũng không chút xíu muốn đi tìm ác mộng chi nguyên ý tứ. Kỳ thực đây cũng bình thường. Cái gọi là ba cái hòa thượng không nước uống. Làm tiến vào ác mộng thế giới nhân số tương đối, thậm chí là chỉ có một người thời điểm, người nọ tự nhiên sẽ 10 phần tích cực đi tìm ác mộng chi nguyên. Nhưng bây giờ, tiến vào ác mộng thế giới người lây đạt hơn 1000 người. Cái này liền đưa đến tất cả mọi người cũng ôm giống vậy một cái ý nghĩ, nếu nơi này có nhiều người như vậy ở, vậy tại sao không phải ta đi tìm ác mộng chi nguyên đâu? Ta không đi, còn có chính là người đi mà khi tất cả mọi người cũng ôm loại ý nghĩ này lúc, tự nhiên cũng liền không người sẽ đi chủ động tìm ác mộng chi nguyên. Liền cùng dĩ vãng ác mộng thế giới vậy. Tòa thành thị này dù không có một bóng người, nhưng bên đường cửa hàng, trong thành thị cư dân trong lầu, cũng là có thể nhẹ nhõm tìm được thức ăn, nước những vật tư này. Hơn nữa trong mấy ngày này, bên trong đại lâu chưa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thậm chí mấy ngày trôi qua cũng không một người thương vong, vì vậy tất cả mọi người liền cũng lựa chọn ở lại trong đại lâu. Hiểu đến những thứ này cơ bản tình báo sau, Hứa Hạo liền cũng trở về trong đại lâu. Cân nhắc đến lần này ác mộng thế giới độ khó khá cao, Hứa Hạo tạm thời không có ý định liều lĩnh manh động. Căn cứ người gầy dò thăm tình báo, sớm nhất tiến vào Hắc Vũ thành thị người lây, ước chừng là ở 5 ngày trước. Trong 5 ngày này, theo thời gian trôi đi, đi tới Hắc Vũ thành thị người cũng càng ngày càng ít. Nhất là hôm nay, coi là Hứa Hạo, hôm nay chỉ có 3 người gia nhập vào ác mộng trên thế giới. Hứa Hạo đại khái thống kê một cái, trước mắt tụ tập ở trong đại lâu người lây, ước chừng ở hơn 4.500 người tả hữu. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong mộng điểm thế giới toàn bộ lây ác mộng chứng kẻ sống sót, nên đã toàn bộ tụ tập ở nơi này. Hứa Hạo ở trong đại lâu, vẫn đợi đến ngày kế rạng sáng. Chẳng biết tại sao, ở qua nửa đêm sau 12 giờ, Hứa Hạo đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu hiện ra cảm giác sợ hãi, giống như là huyễn tính bình thường, nương theo lấy trận này cảm giác sợ hãi mà tới, là từng tiếng quỷ dị vô cùng nói nhỏ. Kia nói nhỏ, cũng không phải là loài người thanh âm. Từ kia giọng nói thì thầm đọc lên âm tiết bên trên, Hứa Hạo có thể miễn cưỡng nghe mộng cùng nghiệm hai chữ này. Giọng nói thì thầm mang đến cảm giác áp bách, thực tại quá mức mãnh liệt. Cố áp bức này cảm giác, khiến Hứa Hạo cả người tóc gáy dựng thẳng, thân thể không ngừng được địa phát run, giống như là bị cái nào đó đại khủng bố theo dõi bình thường. Loại cảm giác này Hứa Hạo rất quen thuộc. Đây là bị không thể diễn tả để mắt tới sau, nhân loại người xu lợi tránh hại bản năng, mà sinh ra một loại khủng bố cảm giác. Cho nên nói, bản thân đây là bị không thể diễn tả theo dõi. Hứa Hạo nhìn khắp bốn phía. Hắn rất nhanh liền phát hiện, bị không thể diễn tả để mắt tới, tựa hồ không hề chỉ có chính mình một người. Bên trong đại lâu cái khác người lây, cũng giống vậy cảm nhận được cô áp bức này. Bọn họ hoặc là núp ở trong góc, hoặc là lẫn nhau nương tựa ở chung một chỗ, trên mặt còn lộ ra cực độ hoảng sợ vẻ mặt. So sánh với những thứ kia người lây, Hứa Hạo đã coi như là tương đối trấn định. Nhân biết qua Hứa Hạo thực lực cường đại, người gây ở phát giác không đúng sau, liền lập tức tiến tới Hứa Hạo trước mặt. Hắn há miệng run rẩy hỏi, "La ca, ngươi có cảm giác hay không đi ra? Chúng ta giống như bị thứ gì theo dõi." Tỉnh táo, tận lực không cần nói. Hứa Hạo cố đè xuống trong lòng bất an, cũng quan sát mọi người tại đây mọi cử động. Rốt cuộc, có người đang sợ hai áp bách dưới hoàn toàn sụp đổ. Hắn đứng lên, hoàn toàn đi theo trận kia giọng nói thì thầm không ngừng lẩm bẩm đứng lên. Có lẽ là bị giọng nói thì thầm ảnh hưởng, thân thể của hắn bắt đầu từ từ biến thành màu đen, da cũng ở đây không ngừng cứng đờ. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, người này bên ngoài thân da đã toàn bộ chuyển hóa thành một loại màu đen giáp xác. Hơn nữa còn không chỉ là cái này người. Ở chỗ này người phát sinh biến dị sau không bao lâu, liền lại có người từ tại chỗ đứng dậy, cũng đi theo quỷ dị nói nhỏ không ngừng lẩm bẩm loại này hiện tượng quỷ dị, liền tựa như sẽ truyền như vậy. Trong đại lâu, càng ngày càng nhiều người đều ở đây trận kia quỷ dị nói nhỏ dưới ảnh hưởng, tinh thần từ từ sụp đổ, cũng từ từ biến dị thành bề ngoài che lấp giáp xác sinh vật. Chương 443, diệt vong hạ, phần 1/2, chương 443, diệt vong hạ, phần 1/2, bị giọng nói thì thầm ảnh hưởng, Hứa Hạo có thể cảm giác được, một cỗ không biết lực lượng đang trong cơ thể hắn nhấp nhổm, tựa như lúc nào cũng có thể bùng nổ. Điều này làm cho Hứa Hạo có loại dự cảm, một khi quỷ dị lực lượng thật bị dẫn động, hắn tất nhiên sẽ giống như những người khác, ở đó giọng nói thì thầm dưới ảnh hưởng, hoàn toàn biến dị thành quái vật. Nhưng Hứa Hạo dù sao cũng không phải là người bình thường. Dựa vào bản thể hóa thần kỳ tu vi, cổ lực lượng kia một mực bị Hứa Hạo áp chế gắt gao. Thời gian rất nhanh liền đi qua gần nửa giờ. cho đến cả tòa tòa nhà người lây, toàn bộ biến dị thành giáp sát sinh vật sau, quỷ dị nói nhỏ mới sắp xỉ biến mất trừ ngoài Hứa Hạo, tại chỗ không một người may mắn thoát khỏi. Giáp sát nhóm sinh vật cũng không công kích Hứa Hạo, ngược lại cả đàn cả đội hướng tòa nhà đi ra ngoài. Trang diện kia xem ra, giống như là đang tụ họp quân đội bình thường. Lại liên tưởng đến song sinh thế giới, cùng với điểm cùng mộng quan hệ giữa, Hứa Hạo trong lòng không khỏi có một cái suy đoán, căn cứ Hứa Hạo đã biết tin tức, đại đa số trên tinh cầu, đồng dạng đều chỉ biết có một con không thể diễn tả tồn tại. Mà khi trên tinh cầu đồng thời tồn tại hai con không thể diễn tả lúc, bọn nó sẽ gặp nhân thức ăn thuộc về, mà lẫn nhau phát sinh tranh đấu. Không thể diễn tả tranh đấu chủ yếu phương thức chính là diễn sinh ra đại lượng con cháu, đi cấp đoạn, chiếm cứ trên tinh cầu nhân khẩu cùng địa bàn. Mà hiểm con cháu chính là từ mộng hiểm thế giới loài người chuyển hóa mà thành kẻ lang thang cùng với giáp sát sinh vật. Theo cái này ý nghĩ, mấy ngàn tên người lây sẽ biến dị thành giáp sát quái, cũng sẽ không khó giải thích. Hứa Hạo đám người sở dĩ sẽ bị kéo vào nơi đây, thật ra là hiểm ở tụ họp quân đội của mình, nó tính toán tấn công mộng chỗ chân thực thế giới. Chiến tranh sẽ phải bắt đầu. Đây là trận không thể diễn tả sinh vật giữa, đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới chiến tranh. Sự thật chứng minh Hứa Hạo là đúng. Đợi giáp sát nhóm sinh vật đi tới tòa nhà ngoài sau, bao phủ ở trên trời sương mù đen liền bắt đầu từ từ rút đi, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, chiếu ở trong thành thị. Dựa theo ác mộng thế giới quy luật, làm sương mù đen rút đi lúc, thân ở sương mù đen người nếu là không có thể kịp thời tỉnh lại, sẽ gặp bị trực tiếp truyền tống đến thế giới chân thật trong. Lần này cũng giống vậy không ngoại lệ. Ở ánh nắng xuất hiện một khắc kia, cả tòa thành thị lập tức liền trở nên ầm ĩ đứng lên. Hàng ngàn đỏ thắm sinh vật, giống như nước thủy triều từ thành thị lầu cát, trên đường phố, hướng tòa nhà phụ cận tràn tới. Bọn nó rõ ràng cho thấy hướng về phía giáp sát quái mà tới. Đối mặt mãnh liệt mà tới đỏ thắm nhóm sinh vật, giáp sát quái nhóm cũng không cam yếu thế. Hai loại sinh vật trời sinh liền thuộc về phía đối lập, hai bên vừa mới đánh lên đối mặt, liền lập tức chiến làm một đoàn. Đến đây, hiểm cùng ngộng giữa chiến tranh chính thức khai hỏa. Tòa nhà ngoài, Hứa Hạo lo lắng đỏ thắm sinh vật cùng giáp sát quái chiến tranh sẽ lan đến gần bản thân, vì vậy liền lôi kéo hắc giáp trùng xúc tu, bay lên phụ cận cao lầu nóc phòng. Từ chỗ cao nhìn xuống, Hứa Hạo lúc này mới phát hiện, chỗ ngồi này với thế giới chân thật thành thị, cùng trong ngộng hiểm thế giới tòa kia bỏ hoang lạnh xuống thị, này bố cục cơ hồ là giống nhau như lúc. Không chỉ là bố cục. Nhớ lại trong trí nhớ bỏ hoang lạnh xuống thị, Hứa Hạo rất nhanh liền phân biệt ra được, trước mắt tòa thành thị này, rõ ràng liền cùng trong ngộng hiểm thế giới bỏ hoang lạnh sông thị giống nhau như lúc. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo lại lần nữa hồi tưởng lại, chiếc áo khoác trắng lao đầu đã nói song sinh thế giới khái niệm. Cho nên nói, trong ngộng hiểm thế giới bỏ hoang lạnh sông thị, ở thế giới chân thật cũng giống vậy tồn tại sao? Cái gọi là song sinh thế giới tức hai cái lẫn nhau đối lập, nhưng cũng hoàn toàn giống nhau thế giới. Cũng không biết ngộng rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn. Mượn chỗ cao tốt đẹp tầm mắt, Hứa Hạo ở lạnh sông thành thị, thấy được hàng mấy chục ngàn đỏ thắm sinh vật, bọn nó đang không ngừng hướng giáp sát quái nhóm vào tới. Trừ cái đó ra, trong thành thị đã mất bất kỳ người sống. Hứa Hạo trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái có thể là vì ứng đối hiểm đám con cháu, mộng đã đem thế giới chân thật đại bộ phận nhân loại, thậm chí là tất cả nhân loại, cũng chuyển hóa thành đỏ thắm sinh vật. Đây là thuộc về mộng cùng hiểm con cháu giữa giao phong. Vậy mà cuộc chiến tranh này còn không chỉ là như vậy. Hứa Hạo ngắm nhìn không bao lâu, liền lại ở trên trời nhìn thấy hai đạo không cách nào nói lời, không thể diễn tả cực lớn hư ảnh. Kia hai đạo hư ảnh trong mỗi người truyền ra quỷ dị nói nhỏ, cũng lẫn nhau đan vào một chỗ, giống như là hai con cự nhân tại không trung chiến đấu. Cái này hai đạo hư ảnh như có lớn lao uy năng. Hứa Hạo bất quá mới nhìn mấy giây, liền cảm giác trong lòng đồng thời bị sợ hãi, thống khổ hai loại tâm tình lấp đầy. Ở nơi này hai loại tâm tình dưới ảnh hưởng, Hứa Hạo như gặp phải trọng kích vậy quỳ sụp xuống đất. Hắn miệng lớn địa thở hổn hển, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta đi, thật là lớn cái bóng a. Cùng Hứa Hạo bất động, hắc giáp trùng tựa hồ cũng không bị hư ảnh ảnh hưởng, nó nâng đầu ngắm nhìn sau một hồi, liền đối với hư ảnh làm ra đánh giá, kia hai cái bóng quái dọa người. Kia gì chẳng qua là dọa người. Từ kia hai đạo hư ảnh bên trên tán phát khí tức, Hứa Hạo liền có thể đoán được, vậy hẳn là hai con không thể diễn tả hư ảnh. Ngộ cùng nghiệm kia hai con không thể diễn tả, đang dùng mỗi người hư ảnh giao chiến. Loại cấp bậc này chiến đấu, Hứa Hạo đừng nói là tham dự. Hứa Hạo tuy là hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng không thể diễn tả giữa chiến tranh, hắn coi như nhìn liền bên trên một cái tư cách cũng không có. Hắn mới vừa chỉ là nhìn qua, trong lòng liền bị sợ hãi, thống khổ hai loại tâm tình chỗ lấp đầy, cả người tâm thần cũng suýt nữa mất khống chế. Hứa Hạo không còn đi nhìn thẳng kia hai đạo hư ảnh, nhưng cho dù là không đi nhìn thẳng, kia hư ảnh trong truyền ra giọng nói thì thầm, cũng giống vậy có thể từng giây từng phút mà ảnh hưởng Hứa Hạo. Hứa Hạo là thật không dám đợi tiếp nữa. Hắn lấy ra dao găm, hướng trên cánh tay đã vạch ra một cái thập tự, cũng tại nguyên chỗ đợi mấy giây. Mấy giây sau, Hứa Hạo như cũng đứng ở nóc phòng. Liên cùng hắn suy đoán như vậy, lần này xâm lấn hành động, đồng dạng là không cách nào giữa đường trở về. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo chỉ có thể bắt lại hắc giáp trùng xúc tu, ở lạnh sông thị lầu các giữa xuyên qua, cố gắng cách xa kia hai đạo bóng đen. Thế giới chân thật. Lạnh sông thị ngầm dưới đất căn cứ quân sự. Làm căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan, Long Thần thật sự là có chút bất đắc dĩ. Gần đây, các nơi trên thế giới phát sinh sự kiện quỷ dị, đã trở nên càng ngày càng thường xuyên. Bị quỷ dị xương mù đen, cực lớn hư ảnh, đỏ thắm sinh vật cùng với giáp sát quái vật xâm lấn, không hề chỉ có lạnh sông thị. Trên biên tinh cầu này mỗi một nơi hẻo lánh, gần như đều không thể may mắn thoát nạn. Hơn nữa trước mắt phát sinh toàn bộ sự kiện quỷ dị, đều không phải là nhân lực có thể ứng đối. Cũng tỉ như, kia hai đạo xuất hiện ở thành thị bầu trời hư ảnh, cũng không biết kia hai đạo hư ảnh ra sao lai lịch. Ở hy sinh mấy tên quan sát viên sau, Long Thần rất nhanh liền đạt được một cái kết luận, thành thị bầu trời xuất hiện hư ảnh là không thể đủ trực tiếp tiến hành quan sát. Vô luận là dùng giờ dồn quay phim hay là thông qua mắt thường quan sát, nhưng thấy qua hư ảnh người hoặc là nhân khó có thể chịu được thống khổ mà bị tươi sống hành hạ đến chết, hoặc là chính là ở cực độ hoảng sợ bên trong bị dọa chết tươi. Không, đừng nói là nhìn thẳng, thậm chí ngay cả kia hư ảnh trong truyền ra giọng nói thì thầm cũng giống vậy, có thể từng giây từng phút địa ảnh hưởng căn cứ quân sự tất cả mọi người. Long Thần ý chí lực coi như là tương đối kiên định, nhưng cho dù là hắn đang nghe trận kia quỷ dị nói nhỏ sau, tâm tình cũng sẽ tiềm di mạng hóa chịu ảnh hưởng, trở nên so trước đó càng thêm nóng nảy. Nhưng có một người nhưng cũng không bị ảnh hưởng này. Mượn từ giờ dồn truyền về video, Long Thần rất nhanh liền phát hiện, một trên bả vai nằm sấp giáp trùng màu đen nam nhân, ở nhìn thẳng không trung cái bóng mờ kia sau, vẻn vẹn chỉ là bị dọa đến quỳ dưới đất. Hắn chậm mấy giây sau, vẻ mặt liền khôi phục bình thường, đều lần nữa đứng dậy. Người nọ thật không đơn giản, hơn nữa còn không chỉ là như vậy. Nam nhân kia nuôi giáp trùng màu đen, tựa hồ cũng có một ít thần kỳ chức năng. Long Thần tận mắt nhìn thấy, kia côn trùng từ trong cơ thể đưa ra một cái xúc tu, đem nam nhân kia treo ở không trung, ở thành thị lầu cắt giữa đi xuyên. Kia côn trùng thế mà lại bay, hơn nữa còn có thể mang theo một cái trưởng thành phái nam phi hành. Đây quả thực liền ngoại hạng kia nuôi có giáp trùng màu đen nam nhân, tuyệt đối biết bộ phận cùng hư ảnh có liên quan bí mật. Ở tuyệt cảnh hạ, Long Thần sẽ không bỏ qua bất kỳ một quặng cỏ cứu mạng. Ý thức được nam nhân kia tầm quan trọng sau, Long Thần lập tức liền sai người đi nếm thử cùng thần bí kia nam nhân tiếp xúc, cũng nhấn mạnh 2 giờ yêu cầu. Thứ một, tuyệt đối không nên nhìn thẳng thành thị bầu trời hư ảnh. Thứ hai, ở tiếp xúc lúc, tận lực đừng chọc giận đối phương. Ngục hiểm thế giới, bỏ hoang lạnh sông thị lòng đất, số một chỗ che chở bên trong. Đây là tóc trắng nam cầm quyền ngày thứ 7. Mấy ngày gần đây, tóc trắng nam phát hiện 2 kiện chuyện kỳ quái. Kiện thứ nhất chuyện lạ, chính là xuất hiện ở số một chỗ che chở trùng quanh xương mù đen, đã trở nên càng ngày càng nhiều. Nhất là lạnh sông thị những thứ kia xương mù đen. Bất quá mấy ngày thời gian, những thứ kia xương mù đen đã bao trùm gần hơn nửa thành khu, lại ở xương mù đen ngoài, còn du đãng một loại màu đỏ tươi sinh vật. Cái loại đó đỏ thắm sinh vật vô cùng công kích tính. Vô luận là loài người, hay là đi ngang qua này bên người kẻ lang thang cũng sẽ bị đỏ thắm sinh vật điên cuồng tấn công. Trừ quái vật cùng xương mù đen ngoài, số một chỗ che chở bầu trời, còn ra hiện 2 đạo không cách nào hình dung, không thể diễn tả cực lớn hư ảnh. Cái này 2 đạo hư ảnh, có vượt quá tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Phàm là nhìn thẳng hư ảnh người, trong lòng cũng sẽ không hiểu xông ra sợ hãi, thống khổ 2 loại tâm tình, cũng bị 2 loại tâm tình tiêu cực tươi sống hành hạ đến chết. Chứ không thể nhìn thẳng ngoài, kia 2 đạo hư ảnh trong, sẽ còn không ngừng truyền ra một loại quỷ dị giọng nói thì thầm. Thanh âm kia có thể ảnh hưởng đến người tâm tình. Ý chí lực thấp kém người, nghe được thanh âm kia sau chỉ biết trở nên hay giận, nóng nảy. Đang thì thầm âm thanh dưới ảnh hưởng, chỗ che chở đã cưỡng ép nhốt mấy tên kẻ sống sót. Những thứ kia nghe được giọng nói thì thầm, mà hoàn toàn điên mất người. Dĩ nhiên, bị chỗ che chở cưỡng ép nuốt, cũng mẹn mẹn chỉ là phát bệnh tương đối nghiêm trọng. Kỳ thực chỗ che chở trong, còn có rất nhiều xen vào điên mất cùng bình thường giữa người. Bây giờ chỗ che chở trong, đã không có nghiêm khắc trên ý nghĩa nhân loại bình thường đang thì thầm âm thanh dưới ảnh hưởng, mỗi người đều đã trở nên không bình thường. Toàn bộ thế giới đều đã lâm vào trong điên cuồng. Thế giới chân thật. Lạnh sông thị khu vực thành thị. Chương 443, diệt vong hạ, phần 2, 2, chương 443, diệt vong hạ, phần 2, 2, ở lầu các giữa xuyên qua gần nửa giờ sau, Hứa Hạo liền phát hiện chỗ không đúng. Trên bầu trời kia 2 đạo hư ảnh, giống như là một mực đi theo hắn vậy. Bất kể Hứa Hạo chạy ra khỏi bao xa khoảng cách, kia 2 đạo hư ảnh cũng thủy chung vấn vít ở trên đỉnh đầu hắn vô ích, cũng cho người ta một loại gần trong gang tấc cảm giác. Hứa Hạo coi như là có chút hiểu, cái này 2 con không thể diễn tả hư ảnh, cũng không phải là xuất hiện ở lạnh sông chợ trên không, mà là xuất hiện ở trên cái thế giới này. Nói đơn giản, không thể diễn tả hư ảnh là không chỗ nào không có mặt. Làm không thể diễn tả hoàn toàn thức tỉnh lúc, bất kể thân ngươi chỗ nơi nào, đều không cách nào bỏ trốn nó dòng nó. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo dứt khoát buông tha cho chạy trốn. Hứa Hạo xoay người, nhìn về phía theo sát sau lưng hắn trực thăng. Chiếc kia trực thăng đã đi theo Hứa Hạo bay hơn 10 phút, đối phương rất rõ ràng chính là hướng về phía Hứa Hạo tới. Ỷ vào hắc giáp trùng hộ thân, Hứa Hạo ngược lại cũng không sợ đối phương. Đợi kia trực thăng bay tới sau, một binh lính liền trực tiếp đem thang dây để xuống, cũng hướng phía dưới Hứa Hạo ra dấu tay. Hứa Hạo thấy vậy sửng sốt một chút. Quái chân thật cùng mộng hiểm thế giới vốn là lẫn nhau thành thủy hỏa thế. Hai phe thế giới loài người căn bản là không cách nào trao đổi, thậm chí ngay cả bề ngoài ở với nhau trong mắt cũng hẳn là quái vật bộ dáng mới đúng. Nhưng Hứa Hạo nhìn về phía trên phi cơ trực thăng binh lính lúc, đối phương nhưng chỉ là cái bình thường người bình thường, lại đối phương nhìn về phía Hứa Hạo lúc, cũng không cái gì ý sợ hãi. Cái này liền đại biểu, Hứa Hạo ở đó binh lính trong mắt, cũng đồng dạng là cái bình thường người bình thường. Chân thật cùng mộng hiểm thế giới cách lại, tựa hồ không giải thích được biến mất. Từ binh lính trên nét mặt nhìn, đối phương tựa hồ cũng không ác ý. Hứa Hạo do dự mấy giây sau, liền dọc theo thang dây bò lên. Hắn vừa mới đeo lên binh lính đưa tới hai nghe, liền nghe đến một cái phái nam thanh âm, "Ngươi tốt tiên sinh, xin hỏi xưng hô như thế nào?" Hứa Hạo nghe vậy mở ra, xem ra không chỉ là bề ngoài khôi phục bình thường, ngay cả cái thế giới này người nói chuyện hắn cũng đã có thể nghe hiểu. Hứa Hạo rất nhanh liền học một hiểu mười, như vậy đem đối ứng, đối phương hẳn là cũng có thể nghe hiểu hắn nói chuyện mới là. Hứa Hạo thử hướng đối phương hỏi, có thể nghe sao? Có thể. Người nọ tự giới thiệu mình, ta là lạnh sông thị căn cứ quân sự tổng chỉ huy, ngươi có thể gọi ta Long Thần, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Roger. Nghe đối phương là căn cứ quân sự chỉ huy, Hứa Hạo mừng lớn. hắn vội vàng hướng đối phương dò hỏi, bây giờ rốt cuộc là cái gì tình huống? Thế nào trong thành thị nhiều như vậy đỏ thắm quái vật? Long thần cũng không đội vã trả lời Hứa Hạo vấn đề, ngược lại là hỏi, xin hỏi, ngươi là từ song sinh thế giới người tới sao? Song sinh thế giới? Hứa Hạo mắt lộ ra vẻ suy tư. Nói như thế, quân đội sẽ tìm tới bản thân, là muốn từ trên người chính mình lấy được có quan hệ với mộng hiểm thế giới tình báo sao? Hứa Hạo suy tư chốc lát, rất nhanh liền châm trước ra hư thiện, ở sương mù đen xuất hiện trước, thế giới chân thật vẫn luôn ở vào thời kỳ hòa bình, vô luận là nhân lực, vật lực cũng vượt xa mộng hiểm thế giới tiêu chuẩn. Vật liệu đầy đủ, như vậy nghiên cứu khoa học phương diện dĩ nhiên là càng thêm dẫn trước. Thế giới chân thật nhân viên nghiên cứu khoa học, đối với song sinh thế giới nghiên cứu, nên so mộng hiểm thế giới biết còn nhiều hơn. Cùng quân đội tiếp xúc, nói không chừng có thể do tham cùng song sinh thế giới có liên quan tin tức, thậm chí là tìm ra chữa khỏi ác mộng chứng phương pháp. Cho nên, quân đội người có thể tiếp xúc. Do bởi tự thân an toàn bên trên cân nhắc, Hứa Hạo cũng không đội vã tỏ rõ thái độ. Hắn hướng đối phương thử dò xét nói, song sinh thế giới là có ý gì? Ta không có quá nghe hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi có thể giải thích một cái sao? Làm căn cứ quân sự tổng chỉ huy, Long Thần lập tức liền nghe ra Hứa Hạo vậy ngoài thanh âm, Hứa Hạo là đang thử thăm dò bọn họ quân đội thái độ. Vì bỏ đi Hứa Hạo nghi ngờ, Long Thần liền dẫn đầu thả ra thiện ý, hắn hướng Hứa Hạo giải thích, ta mới vừa nói song sinh thế giới là một cái tên là hiểm thế giới, mà chúng ta cái thế giới này thì gọi là ngộng. Long Thần đã nói lời nói này, nếu là người bình thường nghe, chắc chắn cảm thấy đầu óc mơ hồ. Nhưng Hứa Hạo cũng là biết song sinh thế giới cái này khái niệm. Bất đồng địa phương có khác biệt địa phương cách gọi. Ở thế giới chân thật trong, quân đội đem thế giới chân thật xưng là ngộng, mà Hứa Hạo thể xác chỗ ngộng hiểm thế giới, lại xưng chi vì hiểm. Trong hai nghe, Long Thần thanh âm tiếp tục truyền ra, căn cứ chúng ta gần đây quan sát, ngộng cung hiểm hai cái này thế giới, giống như sắp trọng hợp đến cùng một chỗ. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Song sinh thế giới sắp trọng hợp. Long Thần trong miệng tin tức, lập tức liền đưa tới Hứa Hạo hứng thú. Hắn hướng đối phương hỏi tới, nếu như hai cái thế giới trọng hợp, cụ thể sẽ có ảnh hưởng gì? Có lẽ là vì thuyết phục Hứa Hạo, tận lực cùng quân đội phối hợp, Long Thần cơ hồ là biết gì nói nấy. Hắn hồi đáp, chúng ta đối kia hai cái thế giới là từng có nghiên cứu, chúng ta mộng thế giới cùng một cái khác hiểm thế giới đều là có thần trong đó, mộng thế giới thần gọi là mộng, hiểm thế giới thần gọi là hiểm. Long Thần trong miệng thần, tức không thể diễn tả sinh vật. Người bình thường tầm mắt có hạn, bọn họ cũng không thể diễn tả sinh vật cái này khái niệm, vì vậy liền mượn dùng thần để diễn tả mộng cùng hiểm. Hứa Hạo tựa hồ hiểu đối phương muốn biểu đạt. Hắn theo Long Thần xin hỏi nói, ngươi là ý nói, một khi hai cái thế giới trọng hợp, mộng cùng hiểm cũng rất có thể sẽ đánh đứng lên. Mộng cùng hiểm đích xác đã đánh nhau. Không trung kia hai đạo tranh đấu không nghỉ hư ảnh, chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng cái này cũng chưa tính là bết bát nhất, bởi vì mộng cùng hiểm cái này hai tôn thần linh giữa chiến đấu, cũng không phải là chẳng qua là bọn nó giữa lẫn nhau chiến tranh. Đây là một trận liên đối bên trên hai cái thế giới, đủ để hủy diệt toàn nhân loại chiến tranh. Liên cung Hứa Hạo đã nắm giữ tình báo vậy. Theo Long Thần nói, mộng cùng hiểm đều có triệu hoán con cháu năng lực. Căn cứ những thứ kia con cháu dáng ngoài đặc thù, quân đội đem mệnh danh là đỏ thám sinh vật cùng với giáp sắc quái. Đỏ thám sinh vật nghi là có thể thông qua lây nhiễm loài người tới gia tăng tự thân tộc quần số lượng, cụ thể lây nhiễm phương thức không rõ. Mà giáp sắc quái vật thời là từ hiểm từ một cái thế giới khác triệu hoán mà tới. Hai loại quái vật sinh thành phương thức quân đội cũng không trả rõ, nhưng có một chút quân đội là có thể xác định, hai loại quái vật đều do loài người biến dị mà tới. Hãy theo chiến tranh tiến hành, đỏ thám sinh vật cùng giáp sắc quái số lượng chắc chắn sẽ không ngừng giảm bớt. Làm quái vật số lượng chưa đủ lúc, mộc cung nghiệm tất nhiên sẽ triệu hoán nhiều hơn con cháu gia nhập chiến cục. Cái này sẽ gặp tiêu hao hết nhiều người hơn mệnh. Nhân loại của hai cái thế giới sớm muộn nhân cuộc chiến tranh này mà đi về phía diệt vong. Long Thần liên lạc với Hứa Hạo, mục đích muốn biết nhiều hơn, cùng mộng hiểm thế giới có liên quan bí mật, cũng tìm ra ngăn cản loài người diệt vong phương pháp. Mà Hứa Hạo mục đích thì lại có chút bất đồng. Đang nghe Long Thần nói ra thế giới trọng hợp cái này khái niệm sau, Hứa Hạo thứ nhất thời gian nghĩ đến, cũng không phải là loài người có thể hay không đi về phía diệt vong, nhân loại của thế giới này có thể hay không diệt vong, cùng Hứa Hạo cũng không liên quan quá nhiều. Từ đầu đến cuối, Hứa Hạo đều chỉ chú ý một chuyện, đó chính là như thế nào chữa khỏi tự thân ác mộng chứng cũng mau sớm trốn đi cái này sắp diệt vong thế giới. Theo Hứa Hạo, một khi hai cái thế giới trọng hợp chân thật cùng mộng hiểm thế giới sẽ gặp hợp hai là một. Đến lúc đó, chân thật sẽ gặp trở thành một cảnh, mà một cảnh cũng giống vậy sẽ thành chân thật. Đến tột cùng là trang chu mộng ướm, hay là điệp mộng trang chu, đã hoàn toàn đã không còn khác biệt. Như vậy, Hứa Hạo sinh ra một cái phỏng đoán, nếu là hai cái thế giới thật trọng hợp vậy hắn ở chìm vào giấc ngủ sau, sẽ còn lần nữa tiến vào một cái thế giới khác sao? Nếu như không biết, kia chẳng phải liền đại biểu, khi thế giới trọng hợp lúc, Hứa Hạo ác mộng chứng cũng sẽ không trị mà càng. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền thông qua thai nghe hướng Long Thần trả lời, không sai, ta đúng là từ điểm thế giới người tới, ta nguyện ý phối hợp nghiên cứu của các ngươi. Quá tốt rồi. Long Thần giọng nói mang vẻ một tia mừng rỡ, phấn chấn nói, đã tạ. Hứa Hạo thì đại nghĩa lâm nhiên nói, không có chuyện gì, vì toàn nhân loại mà. Bên ngoài bây giờ thật sự là quá loạn. Hứa Hạo đáp ứng đối phương, chủ yếu là muốn nhân cơ hội giả vào lệnh sông thị quân bộ trong, trước cầu trước mấy ngày lại nói. Ba ngày sau, trọng hợp thế giới. Tóc trắng nam phát hiện, gần đây, chỗ che chở đã trở nên càng ngày càng sụp đổ. Đầu tiên là lâm vào trong ác mộng, những thứ kia người lây nhóm thân thể. Theo thời gian chuyển rời, thân thể của bọn họ hoàn toàn từ từ bảy biện ra trong suốt trạng, giống như là muốn hoàn toàn biến mất không thấy bình thường. Những thứ này hiện lên trong suốt trạng nhân trung, thậm chí còn bao gồm Hứa Hạo cùng hắc giáp trùng ở bên trong. Tóc trắng nam là dựa vào Hứa Hạo, hắc giáp trùng võ lực thượng vị, hắn cũng không muốn cái này người một trùng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà trừ trong suốt hóa hiện tượng ra, mặt đất tòa kia bỏ hoang lạnh sống thị, gần đây cũng xuất hiện một chút không thể tin nổi thay đổi, nguyên bản cỏ dại rậm rạp, phủ đầy tú tích, bẩn thỉu lạnh sống thị, ở nơi này mấy ngày trong thời gian, hoàn toàn từ từ trở nên sáng sủa hẳn lên đứng lên. Toàn bộ lạnh sống thị, giống như là đảo ngược thời gian, đột nhiên trở lại hơn 300 năm trước vậy. Trong thành thị bắt đầu xuất hiện đại lượng đỏ thám sinh vật, cùng với một loại cả người bao trùm giáp sắt quái vật. Toàn bộ lạnh sông trong thành phố bây giờ đã tạo thành hai cổ thế lực. Trong đó, đỏ thám sinh vật lấy tuyệt đối số lượng ưu thế, tự thành một thế. Mà giáp sắt sinh vật thì cùng kẻ lang thang liên hiệp, chung nhau chống lại đỏ thám sinh vật. Không chỉ là quái vật cùng thành thị biến hóa. Chứ ngoài những thứ này ra, nhất khiến tóc trắng nam giật mình chính là, người của hắn lại còn trên không trung, thấy được hơn 300 năm trước máy bay trực thăng vũ trang. Những thứ kia trực thăng xuất hiện không có dấu hiệu nào, không có chút nào nguyên do. Giống như là từ một cái thế giới khác chuyển tới. Tóc trắng nam mong muốn khiến thủ hạ biết rõ đây hết thảy, nhưng ở hư ảnh truyền ra giọng nói thì thầm dưới ảnh hưởng, hắn đã là ngày giờ không nhiều. Bao gồm tóc trắng nam ở bên trong, toàn bộ chỗ che chở trong đã có siêu 7 phần người hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Còn thừa lại 3 thành người, dù còn có thể giữ vững chút lý trí, nhưng tương đối phức tạp công tác đã không cách nào tiến hành tiếp. Bọn họ có thể miễn cưỡng sống, đã coi như là ý chí lực kiên định. Về phần nghiên cứu ra hư ảnh nguồn gốc, cũng giải cứu toàn nhân loại, vậy thì không quá thực tế. Kỳ thực đang thất thủ, cũng không phải là chỉ có số một chỗ che chở. Trong hợp thế giới những nhân loại khác chỗ che chở, thậm chí bao gồm Hứa Hạo chỗ ngầm dưới đất căn cứ quân sự, cũng giống vậy bị giọng nói thì thầm ảnh hưởng. Cái thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ rơi. Tất cả mọi người đều muốn vì mộng cùng nghiệm mà chiến đấu, đến chết mới thôi.